Chương 30, thu thuế. Chương 30, thu thuế. Đã thu hoạch được gạn gì cả vẻ cắt trung thành, tin tức tương quan đã tăng thêm vào giao diện tướng lãnh sở ti vừa đối với đột nhiên tung ra âm thanh cảm thấy nghi hoặc. Vừa rồi hắn muốn cùng tỉnh lại ạn gì cả giao dịch chút thanh quang, nhưng chẳng biết tại sao, đầu kia giao dịch hạng trực tiếp tại dưới mí mắt hắn vô căn cứ gạch chéo. Không có cách nào hắn lại thử một chút ba đồ, kết quả vốn nên bởi vì hôn mê mà không cách nào mở ra thanh giao dịch lại có thể mở ra. Còn chưa biết vì cái gì, cái thanh âm kia lại không hiểu sao vang lên. Hôm nay làm sao vậy, chỉ toàn gặp phải chuyện kỳ quái. Hắn đóng lại thanh giao dịch, nhìn thấy đang quỳ một gối xuống tại trên giường, hướng hắn buông xuống đầu ạn gì cả. Động tác này là có ý gì? Sở ti vừa sinh hoạt trong thế giới, thôn dân động tác nhiều nhất chính là đi bộ, lắc đầu. Giống như là những thứ này phức tạp động tác ý nghĩa, hắn đều là thông qua quan sát người chơi, lắng nghe người chơi nói chuyện với nhau hiểu được. Hình như quỳ một chân trên đất mang ý nghĩa cầu hôn ấy nhỉ? À, còn hữu hiệu chung. Hắn mở ra giao diện tướng lãnh, đây cũng là thanh vật phẩm phía trên một cái đơn độc trang ký. Án gì cả nhân vật hình mẫu bên cạnh có một nhóm điểm giống nhau bình miêu tả, phía dưới thì cung cấp một chút thao tác ấn phím, bên cạnh bày ra một chút cơ bản tin tức. Tướng lĩnh án gì cả Pekas, thủ thể kỵ sĩ, từ trong lời thể thu hoạch lực lượng, có thể điều động thanh quang, cả đời đều đang vì lời thể mà nỗ lực. Độ trung thành 90, mắt 100, chức nghiệp thủ thể kỵ sĩ trung cấp lệ thuộc, thánh thập tự giáo hội sở trưởng, chiến đấu, cầu nguyện, số học, tìm kiếm lỗ thủng tính cách, hài hước triệu hoán, tướng lĩnh sẽ bị triệu hoán đến ngươi vị trí. Đóng quân, tướng lĩnh đem đóng quân vào thôn trang hoặc thành trấn, chấp hành đem đối ứng công tác. Thu thuế, căn cứ đóng quân điểm thôn dân số lượng thu hoạch được khen thưởng, trong thời gian ngắn liên tục thu thuế sẽ giảm xuống tướng lĩnh độ trung thành. Chứng minh, đóng quân điểm thôn dân số lượng tại trên 1000 lúc, có thể đạt được lâm thời nhân viên chiến đấu, số lượng cùng thôn dân số lượng liên quan. Tự do hành động, tướng lĩnh sẽ lấy tự do ý chí hành động, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Vật kỳ quái, Sở Ti vừa trong trí nhớ cũng không có gặp qua loại này mô tổ, nhưng nhìn miêu tả hắn cũng có thể minh bạch tác dụng của nó. Án gì cả vẻ cắt đem chú đóng ở Nguyệt Hoa thôn, có hay không xác nhận mệnh lệnh? Xác nhận đóng quân về sau, hắn liền thấy thu thuế nút bấm phát sáng lên, lập tức dùng một chút. Nguyệt Hoa thôn thôn dân số lượng 42, đã thu thuế, thu hoạch được họa một thu thuế thời gian cùn độ 12 giờ liền, cái này à. Sở Ti vừa lập tức cảm thấy có chút gân gà, còn tưởng rằng có thể cầm tới kim cương loại hình giá trị cao vật phẩm, kết quả là thật có chút thất vọng. Nhưng cái này có lẽ cũng là một loại thu thập nguyên bản đồ vật phương pháp. Thế giới này dù sao sửa đổi đại bộ phận đồ vật nơi phát ra, nếu như thu thuế lấy được khen thưởng là ngẫu nhiên mà theo cơ phạm vi đầy đủ lớn lời nói, hắn có lẽ còn có thể theo đến dung nham. Vậy liền có thể mỹ nhảy đóng. Đóng lại tướng lĩnh giao diện, Sở Ti vừa thuận tay đem họa treo ở trên tường, phát hiện thế mà còn có tranh vẽ 2D liên quan mô tổ. Hắn nhìn lướt qua trên tường cái kia sau lưng mọc lên băng lăng màu xanh thiếu nữ, có chút quen mắt. Mặc dù hắn đối với mấy cái này vật phẩm trang sức không quá cảm cúm, nhưng người chơi có thể rất yêu thích, hắn mỗi ngày có thể nghe được cùng loại ta là nhị thứ nguyên phát biểu. Có lẽ nhiều treo một chút, liền có thể hấp dẫn người chơi sang đây xem một cái. Nghĩ đến đây, tác phẩm hội họa trong mắt hắn giá trị cao không ít. Hắn gì cả trên trán toát ra một ít mồ hôi. Hắn không biết Sở Ti vừa làm cái gì, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại chính mình thể hiện chung sau đó, Sở Ti vừa hướng hắn quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt. Sau đó hắn liền cảm giác được mình cùng thôn này ở giữa sinh ra cái gì liên hệ. Đây là hắn chưa từng gặp qua tình huống, cực kỳ giống hắn lần thứ nhất cảm nhận được thanh quang, trong lòng đối với thánh thần sinh ra tín ngưỡng thời khắc. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ, hắn sẽ đối với một tòa thôn sinh ra tín ngưỡng. Vậy không bằng tin tưởng có đồ vật có thể vòng đại lục tiến hành công kích. Cũng may cái này tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng gì, tại Sở Ti vừa rời phòng về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, phí sức một lần nữa nằm trên giường tốt. Ba đồ, tỉnh liền cùng ta nói chuyện phiếm. Hắn nhìn xem trên tường thiếu nữ tác phẩm hội họa ngây người, trong miệng thì nói. Bà đồ ý thức được chính mình bị phát hiện, lúc này mới điều chỉnh cái thoải mái tư thế, ngươi làm sao phát hiện? Hắn cho rằng Sở Ti vợ đều không có phát hiện hắn đang giả vờ bất tỉnh. Trên người ngươi phát sinh sự tình ta cũng trải qua. Vị đại nhân kia hạ xuống lời thề lúc lại sinh ra thống khổ to lớn, ta nhìn thấy ngươi khỏe miệng có run rẩy. Xem ra ta vẫn là không có kéo căng ở. Bà đồ vô ý thức sờ lên khỏe miệng, sau đó hỏi, ngươi vì cái gì muốn hướng hắn tuyên thệ hiệu chung đâu? Ngươi lại vì cái gì vô ý thức ở trước mặt hắn giả hôn mê đâu? Án gì cả lấy vấn đề trả lời vấn đề, bất quá cũng không có kỳ vọng lấy được trả lời, ngược lại tiếp tục nói. Hắn cứu chúng ta mệnh, nếu như không phải hắn tặng cho ta lời thề, ban cho ta lực lượng, tại trận kia trong tập kích ta không có khả năng sống sót. Càng không khả năng còn có cơ hội khiêng ngươi trở về tiếp thu điều trị. Thời điểm đó ta gần như không có ý thức, duy nhất biết rõ cũng chỉ là thề ưa thích hạ số lộ ẻo thời điểm, đại nhân phương kia ngay ngắn đang thân ảnh. Có lẽ bởi vì dạng này ta mới bản năng quay trở về nơi này. Chờ một chút, hạ số lộ ẻo là cái gì? Lướt qua cái đề tài này. Án gì cả chán gân xanh nhảy lên. Tốt à, nhưng ngươi rõ ràng có thể dùng những vật khác báo đáp, ngươi biết rõ, chúng ta là giáo hội người, làm như vậy không gì đáng trách. Là, nếu như chỉ là chính ta mệnh, ta hoàn toàn có thể dùng giá trị cao đá quý hoặc là tất cả tích góp đi báo đáp. Nhưng hắn cũng cứu ngươi mệnh. Án gì cả nghiêng đầu nhìn chăm chú bà đồ, ta nắm giữ đồ vật giá trị cộng lại cũng so ra kém hai cái mạng. Chúng ta có thể góp một cái. Ngươi biết sao? Án gì cả cười lắc đầu, ngươi sẽ không, ngươi mặc dù so với ta chất phác, nhưng đạo đức danh giới cuối cùng lại ngược lại so với ta còn thấp. Ta. Bà đố lời nói chưa nói xong, Án gì cả liền lại đánh gây hắn, vẫn là vấn đề kia, ngươi vì cái gì ở trước mặt hắn giả hôn mê. Bà đố trầm mặc thật lâu, cuối cùng giống như là giận dỗi đồng dạng trở mình, đưa lưng về phía đồng bạn của hắn, giáo hội sẽ không bỏ mặc ngươi hướng người ngoài hiệu chung, ngươi sẽ chọc lên phiền phức. Có lẽ vậy. Án gì cả tiếp tục nhìn chằm chằm tấm kia tác phẩm hội họa, chưa từng thấy qua họa phòng, rõ ràng mười phần mơ hồ, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra đó là cái rất đẹp cô nương. Ta cảm thấy đi theo vị đại nhân kia, có lẽ có thể thể nghiệm đến hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Hắn nhắm mắt lại, thiếu nữ hình ảnh tại trong đầu hắn càng ngày càng rõ ràng, hắn phảng phất nhìn thấy đối phương sau lưng băng lăng cánh tung xuống quan huy. Cái này khiến hắn nghĩ tới băng tuyết giáo hội tín ngưỡng băng tuyết nữ thần. Nhưng hắn cũng không có gặp qua liên quan tác phẩm hội họa hoặc pho tượng, liên quan tới đám người kia hắn cũng chỉ là nghe nói qua, biết bọn hắn toàn bộ đều tụ tập tại cực bắc hàn vực. Chẳng lẽ Sở Ti vừa gặp qua băng tuyết nữ thần, cho nên vẽ dạng này một bức họa? Lại hoặc là chỉ là đơn thuần cảm thấy dạng này vẽ ra tới đẹp mắt? Hắn gì cả không rõ ràng, nhưng hắn phát hiện mình đối với Sở Ti vừa hiếu kỳ càng ngày càng đậm. Chương 31, máy sinh sắt chương 31, máy sinh sắt Sở Ti vừa biết rõ máy sinh sắt tồn tại rất nhiều phiên bản, đồng thời có chút còn cùng thế giới phiên bản có quan hệ. Hắn ngầm thừa nhận thế giới này là người chơi chơi qua mới nhất phiên bản, chuẩn bị làm một cái đơn giản điểm máy sinh sắt. Bởi vì không có dung nham, hắn chuẩn bị dùng lửa trại xử tử. Lại bởi vì thỏi sắt tạm thời rất thiếu, cho nên hắn không định làm cái phế thu thập, mà là toàn bộ nhờ chính mình. Có thể tạo ra khối lập phương chỉ có một cái, hắn cũng không rõ ràng trong thôn những thứ này mô tổ thôn dân đối với máy sinh sắt có ảnh hưởng hay không, cho nên hắn chuẩn bị làm đến chỗ cao. Hắn dùng đá cội đi tốt hướng lên bậc thang, sử dụng tự mình chế tác nguyên bản giường. Hắn cũng làm điểm thùng gỗ xung làm công tác khối lập phương, mặc dù hắn không xác định những thôn dân này có thể hay không phân biệt đến bọn họ. Tại trên không dùng đất đi tốt nội bộ 3x5x2 không gian, để lên 3 tấm giường cùng thùng gỗ, chính giữa hành ngăn lại được gạch. Bên cạnh dọc theo tạo ra khu vực, nếu như tạo ra thiết khôi lỗi liền dùng dòng nước vọt tới biên giới, rơi đến phía dưới vây lửa trại xử tử khu vực. Ở bên cạnh đi tốt đường, trải tốt nút bấm về sau, hắn về thôn tiếp 3 cái thôn dân đi ra. Thu xếp thôn dân phương pháp rất đơn giản, hắn có thể lợi dụng thừa phong có thể chủ động còng lên thôn dân cơ chế, cưỡi thừa phong đi tới phía trên. Lại thông qua ôm lấy thả xuống phương thức, hắn rất an toàn liền đem thôn dân cất kỹ tại bên giường. So với xe chở quán loại hình muốn thuận tiện quá nhiều. Sau đó hắn xác nhận thôn dân riêng phần mình chọn lấy cái giường về sau, liền chuẩn bị đem dùng để đe dọa thôn dân cương thi cũng đưa lên đến. Hắn về tới vây khốn âm ảnh hố, đào ra một ô, quan sát đến tình huống bên trong. Bởi vì có chút đen, cho nên hắn cắm đi vào một cái bó đuốc, trong chớp nhoáng này quấy nhiều đến âm ảnh. Trong miệng âm ảnh không ngừng phát ra kỳ quái động tĩnh, muốn từ chỗ lỗ hổng nhảy lên, nhưng bị Sở Ti vờ tay không đánh trở về. Hắn chú ý tới âm ảnh trên thân dầu hỏa vẩy ra đi một điểm, cũng biến thành nhạt một chút. Là đại biểu lượng máu, vẫn là đại biểu cho lực lượng. Sở Ti vờ phía trước liền chú ý tới, những thứ này âm ảnh trong tay có cùng loại đao kiếm vũ khí, nhưng khi hắn trên người chúng dầu hỏa biến mất về sau, trên thi thể cũng không có vật tương tự. Cho nên hắn hoài nghi những thứ này dầu hỏa chính là bọn hắn lực lượng cội nguồn, cũng hợp lý suy đoán tự bạo năng lực liền đến từ những thứ này. Cho nên hắn chuẩn bị đem âm ảnh thứ ở trên thân đều lột đi nhìn xem. Đương nhiên, đe dọa thôn dân hắn cũng có thể dùng nguyên bản cương thi, nhưng hắn luôn cảm thấy mô tổ sinh vật liền muốn dùng mô tổ sinh vật tới đối phó, đem nguyên bản cương thi ưu tiên cấp hạ thấp một vị. Âm ảnh tại nho nhỏ cái hố bên trong không ngừng chạy, hắn không hiểu cái này mà pháp tạo vật vì cái gì muốn tra tấn hắn. Rõ ràng hắn đã hướng nó biểu lộ chính mình nguyện ý phối hợp, hắn không muốn chết, bằng không hắn liền cùng ruột thịt đồng dạng lựa chọn tự bạo. Hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhưng tên kia rõ ràng không có đụng phải hắn, lại không ngừng có một cỗ cự lực nện ở đỉnh đầu của hắn, một chút đem hắn nện đến bạo dịch thể đậm đặc. Hắn muốn chạy trốn, nhưng xung quanh những thứ này kỳ quái tảng đá lại vô cùng kiên cố, không quản hắn làm thế nào đều không thể phá hư, thậm chí liền vết tích đều không để lại tới. Hướng lên trên nhảy thì sẽ trực tiếp nên tiếp tạo vật nằm đấm, nhận đến tổn thương ngược lại sẽ càng nhiều. Ta biết sai, ta không nên tới bắt cóc thánh nữ. Ta sẽ nói, không quản ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ nói. Và ngươi, ta thật sự biết sai. Mẹ nó ngươi ngược lại là hỏi a. Âm ảnh không ngừng tiêu rên, hắn cảm giác bảo hộ lấy hắn lực lượng đang tại dần dần tiêu tán, hoảng sợ bên trong cũng phát hiện mình đau đớn càng ngày càng đậm. Cũng may cái kia ma pháp tạo vật tựa hồ chú ý tới hắn tình huống, liên tiếp hai lần công kích khoảng cách càng lúc càng lớn, cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi. Hắn nhìn thấy trên thân đại biểu lực lượng chúc phúc đang không ngừng chóc từng mảng, bắn tung tóe tại những tảng đá kia bên trên. Vốn nên đem tảng đá ăn mòn chúc phúc lại chỉ là nhanh chóng bay ngơi, cũng giống như lúc trước, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn chú ý tới chính mình trắng xám thân thể dần dần hiện hình, trong lúc nhất thời trí tuệ đại bạo phát, ý thức được giá hỏa này là nghĩ chóc từng mảng rơi trên người hắn tất cả chúc phúc. Ngươi muốn để ta từ bỏ lực lượng? Cái này không thể. Bành. Ôi, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sẽ từ bỏ. Hắn lớn tiếng gào thét, chủ động tản đi trên thân chúc phúc. Mặc dù cái này sẽ để cho hắn dâng lên cực mạnh buồn nôn cảm giác cùng với đau đớn, cũng sẽ có loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhưng dù sao cũng so bị giá hỏa này không gãy liệm mài một tốt. Mà chính như hắn suy đoán như thế, đối phương quả nhiên dừng tay. Con mẹ nó ngươi nói sớm a. Sở Ti vừa không có trả lời hắn, chỉ là tại động khẩu phía trên lại đi cái gian phòng, xuất khẩu cất kỹ thuyền về sau, lột hết ra một ô đá cội. Sau đó hắn liền thấy một cái trắng xám da hỏa bỏ ra, bị thuyền hút vào khoang điều khiển. Bóng người toàn thân đỏ quán, làn da trắng xám vô cùng, thậm chí còn có chút phát xanh, giống như là nơi cực hàn chết có thi thể đồng dạng. Đồng thời trên người hắn cùng những thi thể này một dạng, tồn tại khác biệt trình độ và mẹo, thân thể thon dài, bắp thịt xương cốt cũng đều cùng thế giới này thôn dân khác biệt. Hơn nữa trên đầu còn có một đống bao, so với những người khác có thêm một cái vằn mèo bộ vị. Hắn chuẩn bị đem gọi là tiểu thương, dù sao tiểu bạch biệt danh đã có người dùng. Tiểu thương tại kêu rên, đầy mắt tức giận nhìn chằm chằm Sở Ti vờ, không hiểu vì cái gì chính mình sẽ giống như là tên hề đồng dạng không ngừng bị chơi bừa. còn có dưới thân này quỷ dị vô cùng thuyền, tại sao mình lại không tránh thoát đâu? Sở Ti vừa ngồi lên thuyền, tùy thời chuẩn bị ăn đồ ăn khôi phục lượng máu, nhưng hắn phát hiện tiểu thương thế mà không đánh hắn. Cái này khiến hắn hoài nghi tiểu thương có phải hay không đánh mất tính công kích, không nhịn được xuống thuyền, chổng mông lên gõ một cái. Ngao! Tiểu thương chửi ầm lên, tại Sở Ti vừa một lần nữa ngồi trở lại trong thuyền sau đó, không ngừng dùng tay nện lấy hắn lưng, hoặc là đưa tay tính toán tìm chết Sở Ti vừa. Ai, đúng vậy. Sở Ti vừa hài lòng vô cùng, tại trên mặt đất chèo thuyền, đi tới đi tốt thông đạo. Thông đạo hai bên đều làm tốt thêm cao, bảo đảm tiểu thương chỉ có một đầu tiến lên đường. Sau đó hắn rời đi, gõ rơi thuyền gỗ, ngồi xổm ở trên tường kiên nhẫn chờ đợi tiểu thương tiến lên. Mới đầu tiểu thương còn tại tính toán đào tường bò ra ngoài, nhưng Sở Ti vờ tay không gõ mấy lần về sau, hắn liền cùng phía trước thôn dân mở dạng, hiểu được hắn ý nghĩ, bất đắc dĩ leo lên trên đi. Mỗi bò một ổ, Sở Ti vờ liền nhanh chóng để khối lập phương ngăn chặn đường đi, phòng ngừa tiểu thương lui lại. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng để cho tiểu thương đi tới dự đoán thiết kế tốt vị trí. Chính giữa tiểu thương còn chuẩn bị từ chỗ cao hướng phía dưới nhảy, muốn nhảy qua hơi lùn chỗ tường rào. Cũng may Sở Ti vừa phản ứng cấp tốc, đem hắn một lần nữa nện trở về, sau đó mỗi giai đoạn đều tăng cao một ô, lúc này mới ngăn chặn tiểu thương khả năng chạy trốn. Cất kỹ thuyền, hắn đem tiểu thương điều chỉnh đến nửa gạch phía dưới, phòng ngừa hắn bị ánh mặt trời phơi đến, lại nói có lẽ sẽ không đứng lên đi. Sau đó hắn hủy đi tất cả cầu thang, từ trên cao rơi xuống đất nước nhảy xuống tới, chồng mông lên kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu thương ngồi ở trong thuyền, cùng ba cái thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong đầu có cùng một cái ý nghĩ, chính mình vì cái gì muốn bị đưa đến nơi này đâu? Hắn chú ý tới cái này, ba cái lao già thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt đặt ở dưới thân thể của mình, bờ môi còn run rẩy tựa hồ muốn nói cái gì, trên mặt thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Cái này khiến hắn trong nháy mắt lên cơn giận dữ, lớn tiếng mắng, nhìn cái gì vậy? Các lao đầu bị dọa nhảy một cái, xít sao nuốt ở góc tường, muốn cách tiểu thương xa xa. Cho dù là bọn họ biết bị vị đại nhân kia thuyền giam cầm sau đó, không quản như thế nào cũng không thể tránh ra khỏi. Cùng lúc đó, bọn hắn toàn bộ đều nghe được kỳ quái động tĩnh, một cái giống như là khối sắt va chạm âm thanh. Chương 32, ai sẽ đem danh tự đè vào trên chắn a? Chương 32, ai sẽ đem danh tự đè vào trên chắn a? Quét. Sở Ti vừa kinh hỉ dị thường, một cú cực mạnh cảm giác thành tựu ở trong lòng bắn ra, đó là cùng hắn lần thứ nhất đánh giết mạn ảnh long, lần thứ nhất nhìn thấy nền đá lúc đồng dạng cảm giác thành tựu. Rõ ràng đây là tại quen thuộc người chơi thao tác cùng mô tổ tồn tại sau liền lại không có cảm giác. Là vì toàn bộ quá trình đều là chính mình suy nghĩ kết quả sao? Hắn tựa hồ có chút lý giải người chơi ý nghĩ. Hắn nhìn thấy thiết khôi lỗi từ chỗ cao rơi xuống, trong đó ánh mắt của nó một mực rơi vào tiểu thương trên thân, cho dù rời đi đủ xa khoảng cách cũng gắt gao tập trung vào. Sau đó thiết khôi lỗi rơi vào lửa trại bên trên, không ngừng thừa nhận bị bỏng, làm bằng sắt thân thể cũng dần dần tràn lan lên vết rách. Cuối cùng, kèm theo hư hư thực thực thở dài âm thanh, nó hóa thành một đoàn khói trắng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chút tỏi sắt cùng hoa hồng rơi xuống vật. Sở Ti vừa cao hứng đem rơi xuống vật nhặt lên, tổng cộng có 5 viên tỏi sắt cùng 2 cái hoa hồng. Thế mà còn là lớn nhất rơi xuống, xem ra vận khí là thật không tệ a. Hắn đem đồ vật cất kỹ, tiếp tục trồng mông lên, kiên nhẫn chờ đợi một con khác đổi mới. Nhưng hắn chờ thời gian rất lâu đều không có lại nhìn thấy thiết khôi lỗi tạo ra, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Cho dù đổi mới khối lập phương chỉ có một cái, hiệu suất rất thấp, nhưng thấp đến loại này trình độ cũng có chút quá không bình thường. Hắn một lần nữa đi cao hơn đi, phát hiện thôn dân cùng tiểu thương mặc dù y nguyên vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng luôn có một loại bình an vô sự cảm giác. Quái. Sở Ti vừa suy nghĩ một chút, thuận tay gõ một cái tiểu thương. Vô duyên vô cớ chịu một bàn tay, tiểu thương cả người đều làm động, thậm chí ánh mắt đều có chút sững sờ. Cố này bộ dáng rơi vào các lão nhân trong mắt, hiển nhiên để cho bọn họ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng bây giờ cục diện bọn hắn lại không dám quá làm cản, chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác cố gắng kéo căng bờ môi. Tiểu thương chú ý tới bọn hắn tiểu ý, vốn là sưng đỏ trên mặt trong nháy mắt càng thêm đỏ bừng, lại lần nữa mắng to, cười cái gì cười? Cười cái gì cười? Hắn lớn giọng dọa cho phát sợ các lão nhân, cùng lúc đó, lại làm một đạo khối sắt va chạm âm thanh vang lên. Sở Ti vừa đi qua xem xét, vừa hay nhìn thấy thiết khôi lỗi bị dòng nước đẩy rơi biên giới. Cái này, chẳng lẽ nói trong thế giới này, đe dọa cơ chế cũng là cần thời gian thực tính toán theo công thức đi ra. Nguyên bản thôn dân sẽ chỉ hành cấp, liên quan thiết lập ít đến tương cảm, tự nhiên chỉ cần đơn giản phán định là đủ. Nhưng nơi này thôn dân hiển nhiên càng phù hợp người chơi trong miệng có máu có thịt miêu tả, không thể một mực đe dọa cũng là hợp tình hợp lý. Hắn suy đoán thôn dân đối với quái vật năng lực tiếp nhận tồn tại giá trị ngưỡng, lại sẽ theo tiếp xúc thời gian tăng lên mà lên cao, cái này liền có thể rất dễ giải thích hiện tại thôn dân không sợ tiểu thương tình huống. Mà hắn công kích thì hướng dẫn ra tiểu thương tiến công tính, trong chấp nhoáng này biểu hiện cao hơn thôn dân giá trị ngưỡng, cho nên mới đổi mới ra cái thứ hai thiết khôi lỗi. Có lẽ có thể thông qua không ngừng công kích tiểu thương đến giải quyết vấn đề này. Nhưng tiểu thương HP có hạn mức cao nhất, cho dù có thể phục hồi từ từ cũng không có biện pháp tiếp nhận liên tục không ngừng công kích. Sở Ti vừa có điểm, hắn một lần nữa đi ra leo lên giải cấp, cưới thừa phong đem cái này ba cái thôn dân một lần nữa trở về thôn về sau, lại đổi ba cái tới. Vì phong ngừa chính giữa xảy ra vấn đề, hắn còn tạm thời đem tiểu thương vây lại, mãi đến cất kỹ thôn dân sau mới đem khối lập phương móc xuống. Mà nhìn thấy tiểu thương cái kia vặn mèo hình dạng lúc mới tới thôn dân quả nhiên thành công bị đe dọa đến, thân ảnh quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, theo dòng nước chậm rãi chuyển hướng thâm nguyên. Hữu hiệu. Sở Ti vừa không ngừng vừa đi vừa về vận chuyển, phát hiện khác biệt thôn dân chịu đe dọa giá trị ngưỡng cũng không giống. Ví dụ như thôn trưởng cũng chỉ có thể bị đe dọa một lần, nhưng lão dơ sở thì có thể liền với bị đe dọa 3 lần. Mặt khác giống hẳn gì cả cùng Alina loại này thụ thương thôn dân cũng không thể bị đe dọa, không biết là nguyên nhân gì. Tiểu thương người đã tê dần, hắn không hiểu cái này khối lập phương tạo vật đến tột cùng đang làm cái gì, chỉ biết mình nhận lấy vô hạn quất đủ. Mỗi một cái thôn dân, bất luận nam nữ lao hấu, bị đưa đến nơi này ngay lập tức đều sẽ lộ ra giống như là thấy cái gì quái vật dạng thần sắc, cái này sâu sắc kích thích hắn thần kinh. Không những như vậy, bọn hắn tại phát hiện hắn chỉ có thể động một mép về sau, rất nhanh liền không còn sợ hãi, tiếp theo ánh mắt rơi vào hắn đỏ quán trên thân thể. Cái kia hoặc phức tạp hoặc xem thường hoặc ánh mắt rêu cợt sẽ lại lần nữa kích thích đến hắn, để cho hắn không nhịn được cuồng loạn. Có thể hắn cái gì đều làm không được. Hắn lúc này vô cùng thống hận phía trước chính mình, vì cái gì muốn như vậy nhu nhược, vì cái gì không dám theo quy củ lựa chọn tự bạo. Tử vong có đáng sợ như vậy sao? Có thể có như bây giờ không có tận cùng khuất nhục đáng sợ. Nhưng hắn không có cách, chúc phúc đã bị hắn toàn bộ từ bỏ, hắn cái kia chịu cải tạo thân thể lại tăng mạnh hắn năng lực khôi phục, muốn tự sát đã là không thể nào. Hối hận, không có cái khác chính là hối hận. Hắn thể nếu như có thể chạy đi, khẳng định muốn thật tốt tra tấn cái này khối lập phương tạo vật, để cho nó muốn sống không được muốn chết không xong. Còn có trong thôn này người, toàn bộ giết chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hung tợn trừng Sở Ti Bờ. Sở Ti Bờ đối hắn thần sắc hài lòng vô cùng, cũng không phải hiểu được hắn ý tứ, mà là nhìn thấy thiết khôi lỗi liền với đổi mới hai lần. Toàn bộ buổi tối hắn đều tại tiếp tục hành động này, bất quá cũng chỉ có một vòng, bởi vì nhóm đầu tiên thôn dân một lần nữa trở về lúc, giá trị ngưỡng hiển nhiên còn không có hạn. Hắn đành phải từ bỏ liền với quét đầy hai đại dương ý nghĩ, hiện nay thu thập được hai tổ nhiều thỏi sắt, trong thời gian ngắn hẳn là đủ. Hắn chú ý tới sắc trời đã phát sáng lên, xung quanh rừng cây bị hắn lúc mới tới liền san phẳng rồi một chút, hiện tại vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trời mới mọc. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, đem thỏi sắt hợp thành khối sắt, đặt ở cửa ra vào. Quả nhiên, như bộ nhà phía trước trang quang ảnh lúc một dạng, khối sắt mặt ngoài tựa như giống như tấm gương, phản xạ cái bóng của hắn, cùng với phía sau hắn từ từ bay lên mặt trời. Người chơi khẳng định ưa thích cái này. Steve nghĩ thầm, sau đó mở ra giao diện tướng lãnh. Khoảng cách lần trước thu thuế đã đi qua 12 cái giờ, hắn vừa vặn kiểm tra một chút thu thuế cùng đóng quân thời gian có quan hệ hay không. Theo xác nhận, vật phẩm của hắn cột bên trong nhiều một cái khung vật phẩm cùng với hai cái mệnh danh bài. Sắp thực so với một lần trước muốn nhiều, hơn nữa mệnh danh bài cũng coi là một loại bảo tàng, giá trị khẳng định viễn siêu lần trước một bức họa. Chính là cảm giác tác dụng còn không phải rất lớn. Hắn thuận tay ấn mở bảng công thức. Khung vật phẩm không có dư thừa tác dụng, ngược lại là mệnh danh bài thì có cái cùng thánh quang hợp thành tuyển chọn. Có thể dùng tại trên người thôn dân thánh danh bài. Ân. Sở Ti Vở. Thơ hẹn đã từ Sở Ti Vở trên giường tỉnh lại. Trải qua một đêm chất lượng tốt ngủ, nàng tinh thần khôi phục không ít. Nàng phát hiện Sở Ti Vở đang nhìn hướng chính mình, không nhịn được cuộn tròn ngón chân, đem chăn mền kéo lên, che kín bờ vai của mình, cho dù nàng là mặc quần áo ngủ. Nàng không hề quen thuộc bị người dạng này nhìn chằm chằm, đặc biệt là mới vừa khi tỉnh ngủ. Dạng này sẽ để cho nàng có loại bị coi như tiểu hài tử cảm giác, đã trưởng thành độc lập nàng đối với cái này vô cùng chống đối. Có thể Sở Ti Vở lại là ân nhân cứu mạng của nàng, giúp nàng nhiều như vậy một tay, nàng cũng không tiện đối với hắn nổi giận. Đúng rồi Sở Ti Vở. Thơ én đã thu dọn một chút tâm tình về sau, xuống giường đi dậy, hơi có vẻ nhăn nhó đi tới trước mặt hắn. Cái kia, nhật ký của ta, có thể hay không còn cho ta a? Đương nhiên, ta không phải đang hoài nghi ngươi trộm đồ vật của ta, đây chỉ là tiến hành hợp lý phỏng đoán. À, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta tự nhiên sẽ không chán ghét ngươi, cũng không phải nói không thể để ngươi nhìn ta nhật ký, chỉ là hiện tại cảm giác còn không thích hợp. Thơ én đã càng nói càng cảm thấy không thích hợp, càng nói càng muốn giải thích, nhưng càng giải thích càng bối rối, không nhịn được lung tung vung lên tay, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Đương nhiên, Sở Ti Vở nhảy đến bên cạnh cái đe sắt bên cạnh, tựa hồ có gõ sắt âm thanh vang lên, sau đó hắn quay người, cầm trong tay cái thứ gì, đối với nàng phất. Này, Thơ én đã nhìn thấy trên người mình bỗng nhiên sáng lên bạch quang, tia sáng bốc lên, giống như là không ngừng phi thăng tiểu đồng đóm. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình đỉnh đầu có một đạo xuyên qua trần nhà trắng tinh lăng hình của sáng, đồng thời tại ánh sáng kia trụ bên trong, còn có một cái màu xám cho nhạt không vông. Bên trong đang viết tên của nàng. Thơ én đã Chương 33, giáo chủ, ta nhìn thấy thánh thần. Chương 33, giáo chủ, ta nhìn thấy thánh thần. Thánh nữ nguy hiểm. Án gì cả một cái bật dậy xoay người đứng lên, con mắt đều không có mở ra liền đã hướng về âm thanh vị trí đánh tới. Nhưng hắn mới vừa bị đánh thức, không có ý thức được thân thể của mình sớm đã rách mướp, khí lực không cần, một đầu mới ngã xuống đất. Đông. Ngược lại là ba đồ, có lẽ là tối hôm qua bị quán trâu quá nhiều lời thế nguyên nhân, trạng thái khôi phục so với hắn muốn tốt, phản ứng cũng càng nhanh, kịp thời phát hiện Phở Ẹn Đạ cũng không có nguy hiểm. Nhưng làm hắn thấy rõ Phở Ẹn Đạ trên thân tình huống lúc, không nhịn được há to miệng, thánh thần tại lên a. Hắn nhìn thấy thánh nữ toàn thân đều tỏa ra tia sáng, ánh sáng thánh khiết trụ phóng lên tận trời. Thậm chí coi hắn nhìn chằm chằm ánh sáng kia trụ nhìn lên, bất luận chỗ nào đều có thể nhìn thấy cái kia đánh dấu nàng danh tự màu xám nhạt khối lập phương. Cái này, đây là. Bà đồ đưa tay khép lại cằm của mình, toàn thân kích động đến không ngừng run rẩy, vội vàng bỏ xuống giường, tại Phở Ẹn Đạ trước mặt thành kính quỳ xuống đất. Thuận tay hắn còn băng lên đầu góc choáng váng ản gì cả, đồng dạng bày ra cầu nguyện tư thế. Thần tích. Cái này nhất định là thần tích, mà lại là đến từ thánh thần thần tích. Hắn trở thành thủ thệ kỵ sĩ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có dạng này chẳng cảnh, nhưng không hề nghi ngờ, đây nhất định là thánh nữ làm cái gì mới dẫn phát ra. Chẳng lẽ thánh nữ cuối cùng rõ lý lẽ, có thể nhìn thẳng vào thánh quang. Bà đồ run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, vừa muốn mở miệng dâng lên ăn mừng, lại bị Phở Én đã lời nói cứ thế mà đánh gãy. Sử Sở Ti Bờ. Ngươi đối ta thân thể làm cái gì? A a a a. Bà đồ sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Fern đã đang không ngừng đánh sờ ti vào lưng, sắc mặt vô cùng đỏ lên. Thậm chí bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, tóc dài rối bời, càng lộ ra uy quất. Nhưng nàng lực lượng hiển nhiên không đủ để cho Sở Ti vừa bị thương tổn, nhìn Sở Ti vừa vẻ mặt kia, nàng quả thực giống như là không ăn được kẹo que khóc lóc om sòm lăn lộn tiểu nữ hài. A, Sở Ti vừa vẫn luôn là cái biểu tình này. Sau đó hắn mới bắt đầu lý giải Fern đã lời nói, bắt được một chút chữ mấu chốt mắt. Sở Ti vừa khai phá thánh nữ. Ba. Bà đổ cho mình một cái bàn tay. Sở Ti vừa hướng dẫn ra lần này thần tích. Cái này sao có thể? Sở Ti vừa trên thân rõ ràng không có một tia thánh quang lực. Hắn chợt nhớ tới, án gì cả thuật lại qua, Sở Ti vừa sử dụng chí thánh trạng chẳng cảnh. Chẳng lẽ nói, án gì cả trong mặt, rất lâu mới làm rõ hiện trạng, trên mặt dần dần lộ ra vui mừng, lặng lẽ khuỵu tay bà đồ, ngươi cảm thấy giáo hội sẽ còn cự tuyệt ta ở bên cạnh hắn thỉnh cầu sao? Cái này, bà đồ nghẹn lời, lông mày dần dần nhíu lại. Mà Fern đã tại phát hiện mình căn bản không làm gì được Sở Ti vừa cũng hủy bỏ không được trên người mình trạng thái về sau, ủy khuất ôm cánh tay, ngồi xổm ở góc tường, đem mặt mình chôn vào. A, hai vị thủ thể kỵ sĩ đồng thời kinh nghi lên tiếng. Thánh nữ đại nhân, làm sao vậy? Biến mất, ngài trên thân cổ sáng cùng quang huy, cùng với danh tự. Án gì cả cân nhắc dùng từ. Thật sự. Fern đã mừng rỡ ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ bừng. Quả nhiên như bọn hắn nói, đỉnh đầu của mình đã không còn bất luận cái gì dị tượng, cái này khiến nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời, cũng cảm nhận được một cô mãnh liệt vui sướng. Quá tốt. Nàng nhảy cấp vừa mới nhảy lên, reo hò âm thanh mới vừa vặn toát ra miệng, cô sáng kia lại không hề có một tiếng động một lần nữa xuất hiện, một đầu đâm vào trong trần nhà. Nàng trợn tròn mắt. Không. Nàng quay đầu căm tức nhìn Sở Ti Vở, lại phát hiện Sở Ti Vở đang cùng cái kia lớn sói hỗ động, cầm trong tay nhìn quen mắt đồ vật vung tay lên, lớn sói đỉnh đầu liền nhiều một cái màu xám cho nhạt không đông. Thừa phong cùng nàng là cùng khoảng. Chỉ bất quá không có cái kia trùng thiên của sáng. Cái này khiến nàng cảm giác chính mình giống như là cùng lớn sói là cùng một cái địa vị đồng dạng. Thậm chí là thấp hơn. Sở Ti Vở. Phở Én đã dầu dĩ không vui ngồi tại cửa ra vào trên khối sắt, cho dù nàng đối với thứ này rất hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng hoàn toàn không còn tâm tình, nâng vai hàm không ngừng lẹ sẹt chân. Nàng đã nghiên cứu triệt để, là ngồi, ngồi xổm, nằm hoặc là bất luận cái gì dẫn đến nàng thân cao trên phạm vi lớn biến hóa hành động, đều sẽ để đạo ánh sáng này trụ, trên người nàng bạch quang cùng tên của nàng biến mất. Cái này hiển nhiên là cái tin tức tốt, nhưng còn chưa đủ tốt. Tin tức tốt nhất chính là thứ này căn bản không tồn tại, nhưng hiển nhiên không có khả năng, Sở Ti vừa đã hướng về thị trấn chạy đi. Nàng chán ghét những vật này, cũng không phải vẻ ngoài bên trên, nàng thừa nhận bọn họ rất xinh đẹp, cũng rất phù hợp nàng thánh nữ tư thái. Có thể thứ này quá chói mắt ta. Nàng còn muốn tiếp tục ở bên ngoài tản bộ đâu, có thứ này chẳng phải là hướng toàn thế giới báo cáo vị trí của mình. Mặt khác nàng xin nhờ án gì cả quan sát đánh giá qua, thứ này cổ sáng là có thể xuyên tấu vật thể, hơn nữa mãi đến hơn 1,000m mới sẽ không nhìn thấy. Nàng mơ mịt. Án gì cả muốn an ủi một chút thánh nữ, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lại thêm hắn đã hướng Sở Ti vờ hiệu chung, thậm chí không thể thông qua nói Sở Ti vờ lời nói xấu tới bình phục thánh nữ tâm tình. Cũng may rất nhanh liền có người phá vỡ nơi này cho mặc, mấy chiếc xe ngựa từ đằng xa chạy nhanh đến, trên thân xe cắm vào độc thuộc về thánh thập tự giáo hội tiêu chí. Người đến. Án gì cả tinh thần phấn chấn một chút, nhưng lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nếu là không có Sở Ti vờ, lấy bọn hắn tới tốc độ, thánh nữ thi thể đã sớm lạnh. Lúc đầu hắn là có mang đá di chuyển, đây là có thể để cho thủ thể kỵ sĩ nhanh chóng chi viện ruột thịt ma pháp đạo cụ, có thể không nhìn không gian mở ra truyền tống môn. Nhưng Thở Hẹn đã rất thông minh lục soát thân thể bọn hắn, đem những vật này đều ném hết, đã dịch chuyển cũng có định vị công năng. Mấy ngày nay kinh lịch hắn thấy hoàn toàn là tai nạn, hy vọng thánh nữ có nghiêm túc nghĩ lại đi. Hắn nhìn hướng Thở Hẹn đã, nàng sắc thực một mặt chán nản bộ dạng, nhưng hắn luôn cảm thấy nàng là tại chán nản buổi sáng vì cái gì phạm tiện đi treo chọc Sở Ti Bờ. Giáo hội xe ngựa tại cửa thôn dừng lại, hồn gái thứ nhất nhảy ra ngoài, nhìn thấy Án Dị cả lúc lộ ra thần sắc mờ mịt, đây không phải là nhảy nhót tương mừng, căn bản không cần cứu viện sao? Hắn thậm chí còn lo lắng thời gian không kịp đi cả ngày lẫn đêm đi đường. Đây không phải là trắng dày vỏ sao? Hắn vừa muốn chửi gầm lên, liền liếc nhìn Fern đã dưới mông cái kia khối sắt. Đó là khối sắt a. Một mét vuông màu trắng bạc khối lập phương, bề mặt sáng bóng chân trượt đến có thể làm tấm gương, góc cạnh rõ ràng, hoành bình dọc theo, hợp quy tắc phải tựa như thần minh tạo vật. Hắn bạo phát ra chưa bao giờ có tốc độ, một đầu đã đâm tới, đông đâm vào trên khối sắt. Là sắt. A ha ha. Là sắt a. Là sắt. Hắn cố gắng muốn ôm chặt cái này khối sắt, nhưng nó thực sự quá lớn, người lùn mặc dù cánh tay hơi dài, bàn tay thiên đại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ lăng một bên. Cử động này sợ hãi Fern đã, để cho nàng vô ý thức nhảy xuống tới, cách xa hồn. Từ trên xe ngựa còn đi xuống một người mặc văn có màu đỏ đường vân trắng tinh trường bào, trên thân vung thong màu đỏ băng rùa lão nhân. Lúc đầu sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng, trong ánh mắt cũng bao hàm lửa giận, mở miệng liền muốn lên án mạnh mẽ một phen hai vị thủ thệ kỵ sĩ. Hắn là thánh thập tự giáo hội giáo chủ, tại chức vị bên trên không có thánh nữ cao, cho nên loại này trường hợp công khai, hắn không thể trực tiếp quát lớn nàng. Nhưng thủ thệ kỵ sĩ chỉ là trung tầng, mà lại là nhân viên chiến đấu, lúc đầu địa vị cũng rất thấp, hắn tự nhiên có thể chút xuống lửa giận. Nhưng hắn chợt thấy thánh nữ liếc xéo đi qua, ánh mắt đỏ như máu, cắn chặt môi, tóc hai rối bời, mang trên mặt chưa bao giờ có dữ tợn. Đồng thời kèm theo nàng đứng dậy, thông thiên cổ sáng bay lên, vô biên trắng tinh quang huy tung xuống, bao phủ tất cả xung quanh. Giáo chủ bịch một tiếng quỳ xuống, sắc mặt sợ hãi. Chương 34, rời đi cùng lưu lại chương 34, rời đi cùng lưu lại Phở En đã bị giáo chủ đột nhiên quỳ lệ chỉnh đến sững sờ, trong miệng muốn quái hồn hù đến nàng cũng nén trở về. Các ngươi còn tại làm cái gì? Giáo chủ trừng hai mắt quát mắng Hạn Dị Cạ bọn hắn, cùng với sau lưng đi theo hắn nhân viên thần chức. Thần dụ giáng lâm, các ngươi vì cái gì còn tại thất thần? Những cái kia nhân viên thần chức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỉ là dùng để mở ra truyền tống môn, chức năng đặc hóa công cụ người, đối với thần dụ loại hình sự tình cũng không quan tâm, cũng không có tư cách đi quan tâm. Nhưng tất nhiên người lãnh đạo trực tiếp đều nói lời nói, bọn hắn lẫn nhau nhún nhún vai, nhao nhao quỳ theo bái xuống, cùng kêu lên niệm tụng đạo tử. Ngược lại là Hạn Dị Cạ khẽ miệng giật một cái này, mặc dù hắn biết tràng diện này đúng là do người, nhưng thực sự không nghĩ tới đường đường giáo chủ thế mà trong nháy mắt liệt quỷ. Chẳng lẽ giáo chủ không có phát giác thánh quang nồng độ thấp đến mức không bình thường sao? Phở En đã trên thân mặc dù thánh quang bao phủ, nhưng thanh thế lại quá nhỏ. Ghi chép bên trong thần dụ phủ xuống thời giờ gần như toàn thành đều có thể nghe được rộng lớn âm nhạc cùng là lướt thanh âm, hoàn toàn không phải hiện tại như vậy yên tĩnh. Lúc trước bọn hắn cũng là mới vừa tỉnh ngủ mới bị lừa rồi. Chủ giáo đại nhân, cái này kỳ thật không phải. Hắn muốn lên phía trước đem giáo chủ dịu dắt đứng lên, lại nghe được Phở En đã lớn tiếng ho một tiếng, vội vàng ngậm miệng lại. Phở En đã con mắt quay tròn chuyển, ánh mắt theo thứ tự đảo qua đỉnh đầu cổ sáng cùng biểu hiện của mọi người, trong lòng có một cái tuyệt diệu ý tưởng, khóe miệng chậm rãi lại kéo. Ai nói cái này cổ sáng cũng tốt, cái này cổ sáng rất có ý tứ. Đây không phải là hoàn mỹ phù hợp nàng kế hoạch sao? Không phải cái gì? Giáo chủ mở miệng ngẩng đầu. Không có gì. Phở En đã thay trả lời, vượt qua mọi người, ngồi lên bọn hắn chuẩn bị xe ngựa. Những người này dòng chống khua chiêng chạy tới, lại thêm phát sinh phía trước sự kiện kia, nàng coi như lại không hiểu chuyện cũng biết cần phải trở về. Chính là đáng tiếc, nhật ký còn không có cầm về, cũng không có cùng Sở Ti vợ thật tốt nói cái cảm ơn, nàng đã không cảm thấy đây là Sở Ti vợ tại hố nàng, dù cho vài phút trước nàng còn khóc phải nước mắt như mưa. Giáo chủ chậm rãi phát giác không thích hợp, đứng dậy, nhìn chăm chú Hạn Dị Cạ, không phải cái gì. Trên mặt của hắn nếp nhăn sâu như lao khắc, lúc đầu nghiêm túc tràn đầy biểu lộ, rơi vào Hạn Dị Cạ trong mắt lúc nhưng dù sao để cho hắn nhớ tới vừa rồi giáo chủ kinh thế một ủy. Mãnh liệt tương phản bên trong sinh ra khó mà miêu tả hoang đường cảm giác. Cái này khiến Hạn Dị Cạ chỉ có thể kéo căng khóe miệng, rời đi ánh mắt, phòng ngừa chính mình cười ra tiếng. Phở En đã vung lên màn xe nói, đây là kế hoạch của ta, giáo chủ tiên sinh liền mời không cần lại hỏi. Hạn Dị Cạ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay đè lại ngực, xin lỗi chủ giáo đại nhân, ta phát thể. Hắn không nghĩ tới lúc trước cùng thánh nữ hồ đồ thể lúc này lại có thể giúp hắn một cái, để cho hắn có lý do hợp lý không cần đi đối mặt giáo chủ chất vấn. Cái này khiến giáo chủ nhíu mày, nhìn về phía bà đồ. Ta cũng đồng dạng. Bà đồ của mắt. Hừ. Giáo chủ bất mãn tiếng hừ. Các ngươi còn nhớ rõ chính mình là thủ thể kỵ sĩ. Vậy các ngươi làm sao không nhớ rõ, bất luận thời điểm nào cũng không thể để thánh nữ đại nhân rơi vào nguy nan bên trong. Làm sao không nhớ rõ các ngươi đã là người trưởng thành rồi, còn làm những thứ này ngây thơ sự tình. Từng cái mỗi ngày không có chính sự làm. Hạn Dị Cạ trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là cúi đầu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ sau đó muốn nói. Nếu như nói lúc trước là vì hướng Sở Ti vợ hiệu chung mới muốn lưu lại, giờ phút này hắn cũng chỉ là đơn thuần không nghĩ trở về bị khinh bỉ, hắn đã dự cảm đến chuyện này truyền đến những người khác trong thai về sau, bọn hắn gặp mặt liền muốn lại nhải hắn một câu hình ảnh. Giáo chủ mắng một lúc lâu mới ngừng lại được, lại là một tiếng hừ về sau, nhìn về phía ngoài thôn mấy cái kia hình thù kỳ quái kiến trúc. Hắn đã sớm chú ý tới bọn họ, đặc biệt là cái kia xoắn ốc thượng thiên bậc thang, cùng với trên trời cái kia thần bí bình đài. Lấy kiến thức của hắn, hắn ngược lại là có thể liên tưởng đến không ít có thể làm đến những thứ này năng lực, nhưng bất luận loại nào cũng sẽ không dạng này tinh tế. Tinh tế đến để người nhìn thấy lúc ý nghĩ đầu tiên chính là hoàn mỹ. Hạn Dị Cạ chú ý tới ánh mắt của hắn, giải thích nói, đó là che chở cái thôn này cường giả vật lưu lại, rất thần bí, lực lượng cũng rất kỳ dị, cho nên ta nghĩ hướng ngài thân thỉnh lưu lại làm quan sát. Người không nghĩ hồi giáo hội. Giáo chủ mày níu lại phải sâu hơn, coi nhẹ trong miệng hắn người thần bí. Hắn gật gật đầu, còn muốn giải thích, liền chợt nghe giáo chủ ừ một tiếng, vậy ngươi liền lưu lại đi. Hai vị kỵ sĩ liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc, nhưng giáo chủ cũng không hề để ý, đối với thôn mất đi hứng thú, chào hỏi bã đồ một tiếng, liền mang theo nhân viên thần chức nhóm đi tới bên cạnh xe ngựa. Sau đó, tại nhân viên thần chức nhóm thành kính cầu nguyện âm thanh bên trong, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Tia sáng bên trong hình như có cánh cửa mở ra, phu xe đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, hất lên dây cương, liền điều khiển xe ngựa đi vào. Hạn Dị Cạ yên lặng nhìn xem bọn hắn rời đi, trong lòng còn tại nghi hoặc vì cái gì giáo chủ sẽ như vậy đơn giản liền đồng ý hắn lời nói. Hắn muốn cho rằng còn muốn mài một phen mồm mép mới có thể thành công. Nhưng hắn nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra kết quả, đành phải thôi. Hắn không biết là, hắn điều thỉnh cầu này kỳ thật cùng giáo chủ không như mà hợp. Tại giáo chủ xem ra, hai cái này thất trách gia hỏa liền không nên lại đảm nhiệm thủ thệ kỵ sĩ, sớm thời giáp về quê mới là đối với tất cả mọi người kết quả tốt. Giáo chủ không nghĩ ở sau đó trên đường tiếp tục xem đến hai người mặt, nhưng sự tình dù sao có quan hệ chân lý giáo hội, hắn không thể không lưu lại một người trở về tiến hành hồi báo. Bằng không hắn đoán chừng sẽ đem hai người đều ném ở nơi này, chỉ đem thánh nữ một người trở về. Đợi đến tia sáng biến mất không thấy gì nữa, người trong thôn mới chậm rãi đi ra, hướng Hạn Dị Cạ hỏi thăm phát sinh cái gì. Nghe được giải thích của hắn, bọn hắn mới buông xuống treo ở dưới tâm, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng là muốn bắt vị đại nhân kia. Hạn Dị Cạ nghi hoặc hỏi, các ngươi không phải rất sợ hai hắn sao? Hắn còn nhớ rõ cái thôn này có thông báo qua nhằm vào Sở Ti vợ bị thác. Ân, phía trước là có sợ hãi. Thôn trưởng đứng dậy, thế nhưng vị đại nhân kia không những cứu chúng ta thôn, còn cho chúng ta phân phát đồ ăn, liền chúng ta tưởng rào cũng là hắn hỗ trợ xây lại. Thôn dân nghĩ đến ngày hôm qua ăn hương mềm ngon miệng bánh bao, trên mặt không nhịn được lộ ra mỉm cười, mặt kia bao đời ta cũng chưa từng ăn, quá thơm. Hơn nữa mặc dù chúng ta đối với hắn có sự hiểu lầm, nhưng hắn cũng không tính đến, sẽ còn đặc biệt bồi dưỡng chúng ta. Bồi dưỡng các ngươi? Án gì cả rất hiếu kỳ. Thôn trưởng chỉ một ngón tay trên trời, vâng, vị đại nhân kia cho địch nhân xây cái lồng giam, để cho chúng ta tại buổi tối đi thưởng thức, cũng không phải chỉ là vì bồi dưỡng chúng ta nhìn thẳng vào kinh khủng dũng khí sao. Ta cho là hắn cũng là tại hướng chúng ta bày tỏ hắn thực lực cường đại, để cho chúng ta không cần phải lo lắng ngoại lai địch. Thật tốt ta cũng tưởng tượng hắn mạnh như vậy, đáng tiếc ta tối hôm qua chỉ nhìn một cái liền bị sợ hãi, một đêm đều ngủ không ngon. Ta cũng vậy, hơn nữa còn đang lo lắng sẽ một lần nữa, nhưng cũng may vị đại nhân kia chú ý tới ta tình huống, không có tiếp tục huấn luyện ta. Nhìn xem các thôn dân mồm năm miệng mười thảo luận, Hàn Dị cạ khỏe miệng giật một cái. Hắn luôn cảm thấy trong lúc này có cái gì không đúng, dù sao hắn cũng là tối hôm qua bị đưa đến phía trên một thành viên. Hắn rõ ràng có thể phát giác được, tại hắn không có bị hù dọa thời điểm, sở ti vờ trên thân tản ra thất vọng khí tức. Nhưng Hàn Dị cạ lắc đầu, đem chính mình kỳ quái ý nghĩ tản mất. Sở ti vờ là như vậy thiệt lương, có lẽ sẽ không làm loại này cố ý dọa bọn hắn ác liệt sự tình a. Chương 35, hồn chơi sập. Chương 35, hồn chơi sập. Sở ti vờ cười thừa phong quay trở về thôn, mới vừa ngừng tốt sói liền thấy một cái thôn nhỏ dân chạy tới trước mặt. A ngượng ngùng, vừa rồi không thấy rõ, nguyên lai là người lùn tợ rèn. Hồn ôm lấy chân của hắn, ngóc lên sưng lên cái bao đầu, đầy mặt đỏ lên, đó là sắt sao? Đây tuyệt đối là sắt đi. Ngươi làm như thế nào, có thể đem sắt ép thành như vậy hợp quy tắc hình ở phương? Ta lựa qua, đây tuyệt đối là vừa vặn tốt một mở. Ngươi là thế nào để cho nó như vậy thẳng? Ngươi là thế nào mài rũa, như vậy bóng loáng? Ngươi là? Sở ti vờ thử di động một chút, phát hiện hồn chỉ là đơn thuần treo ở trên người hắn, đối hắn hành động không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế là hắn không tiếp tục để ý, chỉ coi đây là các thôn dân kỳ quái động tác mô tổ. Bất quá thừa phong cảm giác được hắn ý nghĩ, hơi suy nghĩ một chút liền túi đầu cắn hồn cổ áo, đem hắn từ sở ti vờ trên thân kéo xuống. Không, ngươi nhất định phải nói cho ta thực sự là quá hiếu kỳ. Hồn không ngừng mà dãy rủa lấy, đột nhiên xoẹt xẹt một tiếng, hắn cái này thân cùng bằng hữu cho mượn y phục liền bị xé hỏng. Rơi trên mặt đất, hắn hưng phấn từ trong túi lấy ra cái này. Ta có cái này, cái này. Hắn chạy đến sở ti vờ trước mặt, đem cái hộp kia để dưới đất, mở ra xem, lại là một khối lóe sáng kim cương. Sáng long lanh như băng, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ rực rỡ thải quang. Ngươi nhìn, ngươi không phải ưa thích kim cương sao? Ta đem cái này cho ngươi, ngươi có phải hay không liền có thể đáp ứng ta? Án gì cả từ thôn dân bên kia đi trở về, nhìn thấy hồn cuồng nhiệt giáng dấp, không nhịn được sững sờ. Kim cương tại giữa tinh nguyệt đại lục không tính hiếm thấy, cũng không tính rất hữu dụng, giá trị không bằng ẩn chứa ma lực các loại đặc quý. Nó chỉ là đơn thuần bởi vì vẻ ngoài đẹp mắt mới bị đông đảo quý tộc chỗ yêu thích. Án gì cả nhớ tới có nhiều chỗ còn hữu dụng kim cương chế tạo chiếc nhẫn làm cầu hôn tín vật tập tụ. Tựa hồ bọn hắn thịnh trang chiếc nhẫn hộp liền cùng trên mặt đất cái kia giống nhau như lúc. Chẳng lẽ? Trên mặt của hắn lộ ra kỳ quái thần sắc, yên lặng lui lại một bước, bí mật quan sát. Sở ti vợ cũng nhìn thấy trong hộp đồ vật, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là muốn cho hắn lễ vật sao? Nguyên bản bên trong thôn dân liền có loại này hành động, sau lưng sở ti vợ tồn tại thôn trang anh hùng bờ UFF về sau, sẽ ngẫu nhiên người hướng hắn ném ra lễ vật. Cái này đặc tính còn bị một ít chỉnh hợp táo lì dùng, coi như là đặc thù vật phẩm thu hoạch một trong phương thức. Người chơi rất ưa thích điểm này, hắn cũng đã rất ưa thích điểm này, hiện tại xem ra, thế giới này tặng lễ so với nguyên bản muốn phức tạp một chút. Ẩn tàng danh vọng trị hệ thống không cần nhiều lời, tặng lễ cũng sẽ không thô giáp ném ra, mà là dùng tình xảo hộp thịnh trang. Người thôn dân này có lòng. Sở ti vờ tại hồn ánh mắt mong chờ bên trong đem lấy đi, phát hiện cái này lại có thể là một cái kim cương. Mặc dù cũng không phải là hắn quen thuộc màu xanh, cái đầu cũng muốn nhỏ không ít, nhưng có thể tiến hành bình thay. Này ngược lại là để hắn có chút kinh hỉ, nhìn nhiều hồn một cái. Sau đó tại người lùn ánh mắt mong chờ bên trong đi ra. Không. Hồn rội ra hai tay, giống như là muốn bắt lấy cái gì một dạng, lại run rẩy làm sao cũng không khép lại được. Hắn quỳ gối tại trống giống hộp trước mặt, thần sắc đau thương, phản phất cả người đều trắng vài lần. Án gì cả kéo căng quẹ miệng, ngồi xổm xuống vô vô bờ vai của hắn, ngươi đây là làm gì vậy? Hắn không có trực tiếp hỏi chuyện quan tâm nhất, bởi vì hắn cảm thấy có lẽ tôn trọng mỗi người lựa chọn. Hồn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, chỉ lắc đầu thở dài, ngươi không hiểu. Ngươi cũng không phải là thợ rèn, làm sao lại hiểu ta nhìn thấy cái kia hoàn mỹ khối sắt lúc xúc động cùng hưng phấn. A cái này. Án gì cả không có cách nào phủ nhận, hắn xác thực không hiểu, đến bây giờ hắn cũng chỉ là cái chưa từng yêu đương thanh niên. Mặc dù cũng bởi vì dáng dấp quá cường tráng bị trở thành đại thúc mà bỏ qua một chút cô nương ưu ái, nhưng hắn cảm thấy cùng so sánh hồn tình huống hiển nhiên càng đặc biệt. Hắn không có cách nào dùng chính mình kinh nghiệm đi an ủi. Hồn nhẹ nhàng đẩy hắn ra tay, ôm hộp đứng lên, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Cái này khiến Án gì cả rất là hiếu kỳ, ngươi có kế hoạch? Không, kế hoạch còn không có, nhưng ta biết hắn ưa thích kim cương, trong tay của ta còn có không ít, sẽ có một ngày có thể đánh động hắn. Hồn siết chặt nắm đấm, sau đó chạy chậm đến bỏ tới trên khối thép, trên mặt đồng thời mang theo si mê cùng ưu sầu, cứ như vậy nằm xuống. Sau đó hắn chú ý tới trên trời đồ vật, đó là cái gì? Cái kia a? Án gì cả thở dài, không rõ ràng, nhưng phía trên cầm tù một cái giáo hội địch nhân. Đúng lúc này, Sở Ti vừa đã chỉnh lý tốt ba lô, một lần nữa đi ra. Chuyến này đi trên trấn, hắn không những lại làm cái bị thác, còn tại bổ hàng phía sau thợ may nơi đó tiếp tục đổi ngọc lục bảo. Hiện tại trong tay có 78 cái, miễn cưỡng xem như là một cái tiểu phú ông. Đồng thời hắn cũng càng thêm xác định, cùng thôn dân giao dịch mới là thế giới này chủ lưu cách chơi, thôn dân tại thông quan quá trình bên trong tuyệt đối là quan trọng nhất. Dù sao, mới bị thác lấy được vật tư vẫn như cũng là bình thường khoáng vật cùng hoa cỏ, thua xa một lần nơi giao dịch phải. Hắn gây lên thừa phòng, từ tập hợp một chỗ thôn dân bên trong chọn lấy mấy cái thoạt nhìn liền nhát gan, sau đó phi tốc chuyển lên máy sinh sắt. Trải qua một đêm thời gian, tiểu thương sắc mặt càng thêm trắng xám, nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều, đoán chừng HP đã khôi phục đấy. Đem thôn dân sau khi để xuống, hắn như thường đào ra ngăn trở song phương tảng đá, đem tiểu thương bại lộ tại thôn dân tầm mắt bên trong. Nhưng không biết có phải hay không là hừng đông nguyên nhân, hắn chú ý tới tiểu thương đối với thôn dân đe dọa lực độ nhỏ không ít. Cùng thời gian cũng có quan. Steve vừa nghĩ đến phía trước tiến vào khủng bố bản đồ có vẻ như bên trong xác thực yêu quý đêm tối. Cái này thật đúng là chân thật a. Không có cách, hắn giống tối hôm qua một dạng, không ngừng dùng tay không đập tiểu thương. Tấm này chàng cảnh rơi vào thôn dân trong mắt, để cho bọn họ càng thêm xác định Steve là tại bồi dưỡng bọn hắn. Ngươi nhìn, hắn cái này không phải liền là đang bày tỏ, địch nhân cũng liền như thế, không có gì đặc biệt, chật vật cũng giống như những người khác. Cho nên bọn họ lấy dũng khí, muốn tới gần một chút. Nhưng tiểu thương bỗng nhiên rối cổ, hướng về Steve hét lớn, ngươi làm gì? Các thôn dân bị dọa nhảy một cái, mà Steve cũng nghe đến thanh âm quen thuộc, thỏa mãn ngừng tay, đem thôn dân một lần nữa đưa đi xuống. Hắn không có lại tiếp tục chuyển mới thôn dân, cảm thấy vẫn là buổi tối khởi động máy hiệu suất sẽ cao một chút. Hôn nhìn xem một cái to lớn màu trắng cái bóng từ trên trời giáng xuống, tại phát hiện thân thể của nó giống như Steve là do khối lập phương tạo thành về sau, không nhịn được nhảy dựng lên. Đây chẳng lẽ là giống như Steve mà pháp tạo vật? Hắn nhìn thấy tiết khôi lỗi rơi vào không ngừng thiêu đốt lửa trại bên trên, thân thể liên tiếp phím hồng, bên ngoài thân vết dạn cũng càng lúc càng lớn. Đây là muốn làm cái gì? Nó có phải hay không sắp chết? Steve vì cái gì chỉ là nhìn xem? Bọn hắn chẳng lẽ không phải đồng loại sao? Hồn trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, cho dù hắn tại cấu tứ vũ khí mới thời điểm đều không có nghiêm túc như vậy qua. Ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm, quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, chính mình có lẽ khoảng cách biết thỏi sắt bí mật đã gần vô cùng. Sau đó hắn liền thấy thiết khôi lôi hóa thành khói trắng biến mất không thấy gì nữa, một đóa tựa như hoa hồng hoa, cùng với mấy cái màu bạc trắng đánh mảnh rơi xuống. Hắn nhận ra đó chính là thỏi sắt tại Steve trong tay lúc bộ dạng. Chờ một chút. Hồn sắc mặt trắng xám, đại não giống như chết máy đồng dạng, làm sao cũng lý giải không được vừa rồi phát sinh sự tình. Thỏi sắt là từ cái kia ma pháp tạo vật trên thân lấy được. Chương 36, vàng chứng nhận thí luyện, là thư hữu 20190526185214140 khen thưởng tăng thêm. Chương 36, vàng chứng nhận thí luyện, là thư hữu 20190526185214140 khen thưởng tăng thêm. Cái này. Không, ngươi, ta. Hồn đưa tay chỉ bốc khói lửa trại tổ, trong miệng không ngừng tuôn ra từ ngữ, làm thế nào cũng chuyển không được câu. Chuyện này đối với hắn đến nói lực trùng kích thực sự là quá lớn. Vì cái gì ma pháp tạo vật sẽ tại hỏa diễm bên trên biến thành thỏi sắt? Vì cái gì nó biến mất liền một điểm quá trình đều không có? Phía trên nguyên lai một mực có dạng này một cái đại gia hỏa tồn tại sao? Cái này đến cái khác nghi vẫn đánh thẳng vào đầu góc của hắn, gặm nuốt thần kinh của hắn. Hắn tính toán lý giải, lại ngoại trừ cảm thấy đau đầu bên ngoài cái gì đều không được đến, thậm chí cuối cùng, hắn dứt khoát để một tiếng hôn mê bất tỉnh. Cái này nhất định là mộng à, chờ ta tỉnh ngủ thế giới liền sẽ lần nữa khôi phục bình thường, nhất định là như vậy. Ý thức biến mất phía trước hắn như thế nói với chính mình. Hàn Dị Ca mặc dù không có hắn kích động như vậy, nhưng cũng là cao mày. Hắn phía trước ở phía trên dạo qua, rõ ràng không nhìn thấy qua thiết khối lỗi. Đồng thời hắn cũng có chú ý tới, Steve leo đi lên thời điểm ngoại trừ thôn dân bên ngoài cái gì đều không mang. Chẳng lẽ là triệu hắn đi ra? Có thể, triệu hắn trận đâu? Nghĩ mãi mà không rõ, hắn thở dài, quyết định từ bỏ phương diện này suy nghĩ, dù sao hắn đã hướng Steve hiệu trùng, Steve lực lượng như thế nào thần kỳ đều không phải hắn cần quan tâm sự tình. Hắn chỉ cần biết nên như thế nào là Steve hiệu lực là đủ. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn một chút đụng đầu vào trên khối sắt hôn mê hồn, hảo tâm đem hắn ôm trở về trên giường. Ai, đáng thương thợ rèn. Steve không có để ý bọn hắn có hay không chiếm cứ giường của hắn, thả xuống thôn dân sau liền lấy đi rơi xuống thỏi sắt. Hiện tại hắn sắt nhiều hơn không ít, vốn là muốn làm cái phếu nhóm, nhưng nghĩ đến hiện tại máy sinh sắt hiệu suất, hắn liền có chút do dự. Cái này thật sự đáng giá chuyên môn làm thu thập sao? Hơi chút suy nghĩ, hắn tạm thời lựa chọn không làm, chuẩn bị chờ cái gì thời điểm đem cơ chế nghiên cứu triệt để, lúc nào lại tính toán sau. Hắn mang lên tất cả ngọc lục bảo, nhảy cả tương hướng thôn dân bên kia nhảy xuống, chuẩn bị trao đổi một vài thứ. Các thôn dân y nguyên tụ tập cùng một chỗ, đem lúc trước Steve đưa tiến ba cái thôn dân vây quanh, tò mò hỏi đến phía trên tình huống. Vẫn là cùng giống như hôm qua. Lão phụ nhân có chút ấy nấy, nhưng ta vẫn là bị hù dọa. Ta vậy, bất quá ta hình như càng ngày càng quen thuộc quái vật tấm kia đáng sợ mặt. Thôn trưởng lắng nghe bọn hắn phát biểu, đập xuống bàn tay, nắp hòm kết luận nói, quả nhiên, vị đại nhân kia chính là tại huấn luyện chúng ta, không quản là vì cái gì, những gì hắn làm đều thật tạo phúc chúng ta. Hắn không nhịn được ở trong lòng cảm khái, sống lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp thiện lương như vậy người. Rõ ràng vừa tới thôn thời điểm liền bị các thôn dân xa lánh, nhưng vẫn là không nói tiếng nào giúp đỡ bọn hắn. Nếu là đổi lại cái khác siêu phàm năng lực giả, đoán chừng sớm coi như bọn họ là nô lệ nghiệt ép. Hắn chỉ thị dắt đi hỗ trợ chăm sóc Steve đồng ruộng. Xem như trong thôn duy nhị còn không có rời đi người trẻ tuổi, thôn trưởng cho rằng dắt đi theo Steve, rõ ràng so với đi khắp thành trấn chịu khổ muốn có tiền đồ nhiều lắm. Cho nên hắn để một cái lão nhân đem dắt từ sinh sôi cơ bên trong đổi đi ra, trong đó có chú ý Sở Ti Vở phản ứng, phát hiện Sở Ti Vở cũng không hề để ý sau mới an tâm không ít. Đang suy nghĩ, hắn chợt thấy Sở Ti Vở đi tới, thế là xoa xoa tay, chồng lên nụ cười, đại nhân, ngài có chuyện gì không? Bọn hắn hiện tại đã không còn sợ hãi Sở Ti Vở, quen thuộc sau đó, tấm này khối lập phương mặt đối nhau ngươi đến quý tộc lao ra muốn thuận mắt quá nhiều. Hắn cảm giác được thân thể bị lực lượng quen thuộc ngăn chặn, tiến lặng im ngay, thuần thục thừa nhận. Sở Ti Vở chuẩn bị đem thôn trưởng nơi này bằng chứng nhận thí luyện đổi đi ra nhìn xem tác dụng, GEI bên trên kiểm tra không ra bảng công thức, chỉ biết là đây là một cái có thể sử dụng đồ vật. Bất quá vượt quá hắn dự liệu chính là, thôn trưởng thế mà đánh gãy. Lúc đầu 64 viên đổi một tấm, hiện tại chỉ cần 32 viên. Này ngược lại là một tin tức tốt. Hắn xác nhận giao dịch, không có để ý bởi vì Ngọc Lục Bảo đống nhiên xuất hiện mà luôn cuống tay chân thôn trưởng, đi vào lao Tom gian phòng, tìm tới đang tại nghỉ ngơi Alina. Nơi này cũng có một cái hắn tương đối để ý đồ vật. Đại nhân. Alina vội vàng đứng lên, đối với Sở Ti Vở nghiêm túc hành lễ. Sắc mặt của nàng có chút hồng nhuận, không biết vừa rồi suy nghĩ cái gì. Sở Ti Vở mở ra nàng thanh giao dịch, di vật trợ săn vẫn là sau khi giảm giá 32 cái ngọc lục bảo, đồng thời chỉ có thể giao dịch một lần. Sau đó hắn đánh giá trong ba lô hai tên này. Di vật trợ săn là một thanh đứt gây bằng đao, nhan sắc cảm đạm, tại ba lô nho nhỏ ô vương bên trong lấy ít xe hình thức tồn tại, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Bằng chứng nhận thí luyện thì là một tấm ID thẻ dáng dấp tấm thẻ màu trắng, sử dụng về sau, hắn nghe được một cái quỷ dị và mơ hồ âm thanh. Tí tách, tí tách, tí tách. Đã nghe chưa, là thời gian âm thanh. Giọng nói âm u mà khàn khàn, cùng giao cho hắn mô tổ êm thai âm thanh hoàn toàn khác biệt, thậm chí một lần để cho hắn nhớ tới viên kia lắm lời chi nhãn. Hắn nhìn một chút trong tay bỗng nhiên nhiều ra tới đồng hồ bỏ túi, nó màu lót là màu vàng, nhưng rơi không ít, tựa hồ gặp phải dài dằng dặc gì xét. Đồng hồ quả quýt thời gian bí cảnh, có thể sáng tạo đi tới đi lui chủ thế giới cùng thời gian bí cảnh chuyển tống môn. Xông phó bản sao? Cái này hắn quen thuộc à, hắn tiến vào không ít loại mạo hiểm chỉnh hợp bao thế giới, nhiều loại địa lao thăm dò cùng chiều không gian xuyên qua, hắn đều trải qua không ít, có rất phong phú ứng đối kinh nghiệm. Di vật thợ săn hắn tạm thời không định sử dụng, trở lại gian phòng chống rông ba lô về sau, hắn chỉ mang theo cơ sở chiến đấu tài nguyên, dùng đồng hồ bỏ túi đối với mặt đất sử dụng. Ông kèm theo vụ vụ cùng bánh răng chuyển động cùng cụm tâm thanh, giữa thiên địa phảng phất bụi mấy độ. Sở Ti Vở nhìn thấy một đống đá rêu chống rông xuất hiện, lẫn nhau hấp thụ xây dựng ra tiêu chuẩn nội bộ 2x3 truyền tống môn giàn khung. Màu xám từ nơi xa một lần nữa càn quét trở về, tập hợp tại giàn khung trung ương, kéo dài tới đến xung quanh đá rêu bên trên, biến thành một cái màu xám truyền tống môn. Xuyên thấu qua màn sáng, hắn ánh mắt cũng không có bị che chắn, chỉ bất qua ánh mắt chiếu tới chỗ đều lộ ra rách nát dáng dấp. Không những thôn trang đã hủy bại, phòng ốc toàn bộ sụp đổ, xanh thực vật che đậy hết thảy, hắn để khối lập phương bên trên cũng mọc ra mạng nhện. Nguyên bản mạng nhện. Hơi chút đánh giá, hắn liền đi qua, trước mắt xuất hiện hình ảnh quen thuộc và mèo, sau đó đột nhiên một hoa. Sơ gì? Toàn nào đó tháp cao trong thư phòng, một tiếng mang theo mừng rỡ kêu gọi đem thiếu nữ giật nảy mình. Đây là một người mặc màu tím pháp sư bảo thiếu nữ, mái tóc đen dài ở sau gáy như thác nước rủ xuống, trên mặt mang theo một bộ màu bạc kính mắt, đen nhánh con mắt xuyên thấu qua nó đang nhìn chăm chú trước mặt sách vở. Nàng bối rối đứng dậy muốn nên đón, lại sai lầm đụng ngã sách chống chất, dưới chân cũng bị đống sách đạp phải, bành bổ nhào vào trên mặt đất, kính mắt lúc này ngã bay ra ngoài. Ôi! Nàng luốt luốt chính mình căng đau lồng ngực, nheo mắt lại, đưa tay muốn đi tìm mắt kính của mình. Nhưng nàng trước mắt mơ hồ một mảnh, làm sao sờ cũng sờ không tới, không nhịn được có chút thất lạc. Sơ gì, ta cảm ứng được thời gian bí cảnh mở ra, ngươi nên. Ngươi đang làm gì? Chương 37, ta muốn hầu hạ vị đại nhân kia. Chương 37, ta muốn hầu hạ vị đại nhân kia. Được xưng sở dị nữ hài rụt rụt tay, vung tóc đầu, tóc dài che kín nàng biểu lộ. Xin lỗi lao sư, ta quá ngu ngốc. Tại trước mặt nàng, một người mặc màu trắng áo choàng tắm giống cái tinh linh bất đắc dĩ nâng chán, giúp nàng đem kính mắt mang tốt. Ngươi nghe được ta nói cái gì sao? Cảm ơn lao sư, ta nghe được. Sở dị thẹn thùng cười cười, sau đó sửa sang lấy làm loạn đống sách. Thế nhưng ngài không phải nói, tiên đoán mở ra thời gian là 2 tháng sau đó sao? Là không sai, nhưng thời gian bí cảnh thần bí nhất chính là thời gian. Ta không có khả năng cam đoan mỗi một lần đều tiên đoán chuẩn xác. Nói không chừng cũng có cái gì cường giả có thể cưỡng ép đem mở ra đâu. Tinh linh y nguyên ngồi xổm ở trước mặt nàng, chống đỡ cái cằm nói. Tất nhiên nó đã mở, ngươi liền không thể bỏ qua, tốt nhất hiện tại liền xuất phát. Có thể, thế nhưng là, bí cảnh chỉ có thể cho phép một người tiến vào, ngài không phải còn cần. Tinh linh đánh gãy nàng, 2 tháng sau không phải còn có một lần sao, lần kia để lại cho ta liền tốt. Gặp sở gì y nguyên do dự bộ dạng, tinh linh đưa tay chọc chọc mi tâm của nàng, cảm khái nói, ngươi bộ dạng này, ta làm sao nhẫn tâm để cho ngươi tốt nghiệp đây. Ngươi là ta học sinh bên trong ở giữa nhất hướng lại thông minh nhất hiếu học hải tử, thời gian bí cảnh bên trong chỉ có thể vào một người, đồng thời ngoại trừ tri thức bên ngoài cái gì đều mang không đi ra. Ngươi ở bên trong lại có thể tùy ý học tập, lại không cần lo lắng cùng người khác gặp được. Như thế phù hợp ngươi bí cảnh, ngươi biết ta hoa bao lâu mới từ mênh mông trong ghi chép tìm ra sao? Thật xin lỗi, lão sư. Ngươi nhìn, ngươi lại xin lỗi. Tinh linh cười, nếu như ngươi cảm giác vẫn là băn khoăn, vậy liền giúp ta ở bên trong tìm một chút đi, thời gian bí mật. Tốt, thật ngoan. Tinh linh đem nàng ôm vào lòng, dùng sức vuốt vuốt đầu của nàng. Lao lao sư, ý y phục, ngươi y phục mở. Sở dị kính mắt kém chút lại bị chèn rơi, đỏ mặt nhẹ nhàng xô đẩy. Sợ cái gì, đều là nữ hài tử, ta có ngươi đều có. Ngươi là đang hại xấu hổ sao? Nặc nặc vâng, cho ngươi xem cái đủ. Lao sư, làm ầm ĩ sau một lúc, tinh linh đang lên sắc mặt. Tóm lại, ghi nhớ ở bên trong nhiều nhất chỉ có thể ngốc 3 ngày thời gian, ta giao cho ngươi máy định vị ngàn vạn không thể ném, ngươi chỉ có thông qua nó mới có thể trở về hiện tại thời gian. Sở Dĩ trên lưng thu thập xong bọc hành lý, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Như vậy, chúc ngươi thuận lợi. Sở Dĩ tại trên pháp trận đứng vững, nhìn thấy lão sư hai tay vỗ một cái, bên cạnh thiên thể dụng cụ liền phi tốc xoay tròn. Sau đó tia sáng sáng lên, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại nhìn rõ lúc chính mình đã đứng tại mờ nhạt màn trời phía dưới, và mắt hết thảy đều có phai màu vàng xám. Đồng thời ngay tại nơi xa thiên khung phía sau, to lớn bánh răng mơ hồ có thể thấy được, phản phất vùng thế giới này chỉ là một tòa máy móc xa bản đồng dạng. 3 ngày thời gian. Sở Dĩ hít sâu một hơi, Sở Dĩ, cố lên. Án Dĩ cả đã có chút chết lặng, cái này giống như là truyền tống môn đồng dạng đồ vật là thế nào xuất hiện. Hắn hình như nhìn thấy Sở Ti vừa lấy ra cái thứ gì, cái kia rêu xanh trải rộng tảng đá ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở trên đất trống. Sau đó hắn nhìn thấy Sở Ti vừa nhảy vào truyền tống môn, cách đó không xa đang không ngừng tại trên mặt đất đào hố chơi phong lang cũng biến mất theo không thấy. Cổ quái lực lượng. Án Dĩ cả lẩm bẩm một tiếng. Xin hỏi, ngươi nhìn thấy vị đại nhân kia sao? Alina hỏi. Sở Ti vừa đại nhân sao? Hắn bảo tòa này truyền tống môn. Án Dĩ cả đưa tay chỉ, hắn đối với cô gái này có ấn tượng, lúc trước chính là nàng lấy vũ khí ngăn ở hắn trước mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào Alina trên chân, thương thế của ngươi còn chưa tốt sao? Ân. Alina gật gật đầu, trước mấy ngày mới vừa bị thương, cũng may không có tổn thương đến gân cốt. Án Dĩ cả suy nghĩ một chút, chào hỏi nàng vào Sở Ti vở căn phòng nhỏ, ta giúp ngươi điều trị một cái đi. Hắn tại trên mặt đất ngồi xuống, ra hiệu Alina ngồi ở trên giường, chính mình im lặng lặng yên ở trong lòng cầu nguyện. Thánh quang nắm giữ chữa trị nhân tâm cùng thương thế lực lượng, hắn vừa vặn muốn lợi dụng thánh quang trị thương cho chính mình, có thể thuận tay giúp một chút nàng. Kèm theo hắn cầu nguyện, thánh quang từ hắn sâu trong nội tâm sáng lên, sau đó trong không gian xung quanh không ngừng có tới hô ứng điểm sáng lập lòe, xung quanh gian này phòng nhỏ. Đương nhiên, vẫn còn đang hôn mê người lùn thợ rèn cũng đã nhận được điều trị, sắc mặt trong lúc lơ đãng nhẹ nhõm không ít. Nhắc tới, kỵ sĩ tiên sinh không cùng đồng bạn cùng rời đi sao? Bảo ta án gì cả liền được. Án gì cả ư một tiếng, ta đã hướng Sở Ti vợ đại nhân hiệu trùng, trong những ngày kế tiếp ta sẽ ưu tiên cân nhắc hầu hạ ở bên cạnh hắn. Hầu hạ sao? Đúng. Ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội không? Cái gì? Hầu hạ vị đại nhân kia? Alina trong mắt lóe lên lo lắng, vị đại nhân kia cho chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, còn 2 lần cứu ta cùng thôn, ta nghĩ thật tốt báo đáp hắn. Thế nhưng, ta hiện tại chỉ là một cái phổ thông nông thôn cô nương, đối với siêu phàm lực lượng căn bản không quen thuộc, không biết có thể làm thứ gì. Án Dĩ cả ánh mắt chớp động, không nghĩ tới cô bé này sẽ là nghĩ như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi biết hắn về sau sẽ gặp phải chuyện gì sao? Alina nghi hoặc ngẩng đầu. Ta mặc dù cũng không hiểu rõ hắn, nhưng ta có thể đứng tại thủ thể kỵ sĩ góc độ phân tích một chút. Trước hết nhất nghĩ tới, chính là hắn gặp phải đến từ thánh thập tự giáo hội uy hiếp. Án Dĩ cả giống như là không có ý thức được lấy chính mình thân phận bố trí giáo hội có cỡ nào không thích hợp, không chần chờ chút nào giải thích. Sở Ti vở đại nhân có thể tùy ý điều động thánh quang cùng lời thề lực lượng, tại kéo quân đội, mà lại là cường lực quân đội phương diện có người bình thường khó có thể tưởng tượng cấp tốc cùng nhẹ nhõm. Nhưng hai cái này đều là giáo hội cơ mật cốt lõi nhất, coi như giáo hoàng miện hạ cùng tổng giám mục đối với cái này không để ý, nhưng giáo chủ kia nhóm cũng không có khả năng cho phép chuyện này phát sinh. Ta có rất lớn dự cảm, bọn hắn sẽ phạm bên dưới không cách nào vãn hồi sai lầm, đem Sở Ti vở đại nhân cùng giáo hội kéo vào chiến tranh thâm uyên. Thứ nhì, cái này vương quốc bản thân. Đương kim quốc vương bệ hạ mặc dù tuyên bố yêu thích hòa bình, vương quốc cũng tại hắn quản lý bên dưới an ổn mấy chục năm. Nhưng hắn cũng không có che giấu chính mình đối với quyền lực cùng thực lực khát vọng, vương quốc quân đội cũng là lịch đại mạnh mẽ nhất một nhóm. Hắn tỷ lệ lớn sẽ không cho phép một cái không nhận quản lý cường giả tồn tại ở quốc thổ của hắn bên trên. Thứ ba, án gì cả dừng lại một chút, nhìn về phía ngoài xoay tròn cầu thang. Thứ ba chính là cái kia thần bí đoàn thể, tự xưng kế thừa chân lý giáo hội ý chí tồn tại, mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, kiểu gì cũng sẽ chú ý tới Sở Ti vở đại nhân đặc thủ. Đoàn thể tổ chức hình thành còn không rõ, không xác định có hay không có thể uy hiếp đến hắn tồn tại. Cũng chính là nói, hiện tại vị đại nhân kia rất nguy hiểm. Alina sắc mặt đã có chút tái nhợt. Không không không, hiện tại còn tốt. Án Dĩ cả cười vung vung tay, chỉ nói là ngươi nếu là muốn hảo hảo hầu hạ hắn, liền muốn làm tốt tùy thời đối mặt xấu nhất cục diện dự định. Gặp Alina trầm mặc, hắn nói bổ sung, đây chỉ là suy đoán của ta, luôn luôn không cho phép, bằng không ta cũng sẽ không đi theo thánh nữ đi ra, náo ra lớn như vậy một việc. Hơn nữa thoải mái tinh thần à, có thánh nữ cùng bà đồ tại, giáo hội có thể sẽ cùng hắn tiếp xúc, nhưng không có khả năng đi lên liền mang theo ác ý, bọn hắn có cơ hội hợp tác. Vương quốc bên kia, nếu có giáo hội tại trong đó dẫn tiến, tự nhiên cũng sẽ không bộc phát xung đột. Đoàn thể thần bí càng là nói thẳng muốn hướng giáo hội báo thù, Sở Ti vở đại nhân một giới người ngoài, rất khó gây nên bọn hắn chú ý. Hắn dựa vào tường, trấn an nói, thoải mái tinh thần, thoải mái tinh thần. Chương 38, thời gian bí luân cùng thời gian lỏng. Chương 38, thời gian bí luân cùng thời gian lỏng. Thừa Phong một mặt mờ mịt nhìn xem dưới chân thổ địa, lúc đầu đào ra hố đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là khô héo sắt nhánh cỏ. Nó đây là chạy đến chỗ nào? Nó cảnh giác đánh giá xung quanh, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa Sở Ti vở, lẹ lưỡi hấp tấp chạy tới, không ngừng liếm láp mặt của hắn. Sở Ti vở tầm mắt bị che chắn, không thể không từ đằng xa bánh răng bên trên thu hồi ánh mắt. Hắn luôn cảm thấy những cái kia bánh răng rất quen mắt, tựa như là cái nào đó thế giới bên trong, nào đó thuộc tính thấp đến nhất định tình huống mới sẽ nhìn thấy đồ vật. Đây chính là thời gian bí cảnh sao? Không nghĩ tới sùng vật thế mà lại còn vượt chiều không gian truyền tống, về sau nhưng phải chú ý để cho bọn họ ngồi xổm xuống. Hắn ở bên cạnh cách trước mắt một ô gỗ, phát hiện danh tự là file màu tượng một gỗ thô phân giải ra ngoài gậy gỗ cũng là file màu gậy gỗ. Không thể xếp, nhưng công năng bên trên cùng gậy gỗ giống nhau như lúc. Đây không phải là tinh khiết chiếm ố vương rác rưởi thiết lập sao? Steve đưa bọn họ ném ra ba lô, hắn tự mang có đầy đủ gỗ, không cần những thứ này. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu vén lên lá cây. Rất nhanh, một cái trái cây rớt xuống, chính là phai màu quả táo. Còn không có hưởng qua đâu, hay là thử xem hương vị. Ai nói cái này thiết lập rác rưởi a, cái này thiết lập có thể quá tuyệt. Hắn nhìn một chút trong ba lô thịt phong lan chín, ném đi một cái đi ra, quả nhiên thấy màu sắc của nó dần dần ảm đạm. Lại lần nữa nhặt lên lúc đã biến thành phai màu thịt phong lan chín. Steve có chút cao hứng. Xem ra xuất hiện tại cái này chiều không gian hết thảy đều sẽ mang lên phai màu phụ tố, cũng liền mang ý nghĩa lại biến thành một cái khác vật phẩm. Vậy hắn liền có gấp đôi đồ ăn có thể ăn, lượng máu có thể cắm đầu tăng. Từ giải tỏa sinh hoạt đồ gia vị về sau, hắn nếm qua đồ vật chỉ có thịt phong lan chín, quả táo, bánh bao, bánh mì đen, hiện tại lại ăn hai loại về sau, trên thân lập tức toát ra ái tâm. A bao nhiêu đặc biệt hương vị, ngươi đã thu được một trái tim. Steve thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa bánh răng, hơi suy nghĩ một chút liền cưỡi lên thừa phòng, hướng về bên kia tiến đến. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình tựa hồ chạm tới biên giới, bất kể thế nào đều không có cách nào hướng về phía trước. Là vì cái này bí cảnh có khoảng cách hạn chế sao? Nhưng hắn còn giống như có thể chạm tới nơi xa mặt đất, đưa tay đánh, rất đơn giản liền có thể gõ rơi một ô đất. Để cũng không có vấn đề, chỉ có người sẽ bị dừng ở biên giới trước mặt, bao gồm thừa phòng cũng đồng dạng. Hắn thử làm một chiếc thuyền, tại biên giới bên ngoài thả xuống, thế mà nhẹ nhõm liền ngồi đi vào. Đây là hắn không nghĩ tới, mặc dù không thể chèo thuyền, xuống thuyền cũng không thể đi, nhưng có thể xung quanh chuyển động, tầm mắt xung quanh cũng không có kỳ quái bầu không khí cùng. Cái này tựa hồ vẫn có thể xem là một loại tại biên giới bên ngoài hành động phương pháp. Hắn lại làm một chiếc thuyền, thông qua để hoán đổi, gõ rơi bên trên một cái phương thức, tuần hoàn, từng chút hướng to lớn bánh răng di động. Bánh răng tại trong tầm mắt của hắn dần dần bị lớn, cái kia phảng phất xương mù che nó vật thể cũng chậm chậm giảm đi, để cho nó hiện lộ ra toàn cảnh. Đó là liên tiếp thông thiên triệt địa to lớn bánh răng, nhan sắc giống như là đồng tàu, không ngừng xoay tròn trục để cho hắn nghĩ đến máy móc động lực bên trong bánh răng chuyển lực. Trên mặt đất cũng dần dần trở nên vỡ vụn, trải rộng to lớn chỗ trống, hắn tại động cầu hướng bên trong nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy xương mù trắng xóa, giống như là không có nền đá, liếc nhìn hư không đồng dạng. Hắn cẩn thận đi tới, đồng thời thời khắc kiểm tra thừa phong có thể hay không thuấn di tới. Cũng may biên giới bên ngoài tựa hồ là đặc thù, thừa phong cũng không có theo tới, chỉ là tại biên giới chỗ bất an thử rằng, không ngừng gãi mặt đất. Không biết qua bao lâu, Steve đi tới một chỗ sườn đồi trước mặt, tả hữu nhìn, cơ hồ là một đạo chặt đứt thế giới là trời. Bánh răng treo cao tại đỉnh đầu, lẫn nhau nghiến răng, ở phía xa rơi xuống tới mặt đất phía dưới, không biết kết nối lấy cái gì động lực, chậm chạp nhưng kiên định xoay tròn lấy. Hắn thử tại sườn đồi biên giới thả thuyền, muốn nhìn xem bên dưới vách núi là cái gì. Nhưng đi sang ngồi một máy mắt, hắn liền phát hiện bọt khí đầu nhảy ra ngoài, giống như là rơi xuống nước đồng dạng chậm rãi giảm bớt. Không khí thiết lập sao? Steve một lần nữa ngồi trở lại đến, rơi đến khoảng cách bên bờ gần nhất bánh răng bên cạnh, thử nghiệm dùng quốc chim đi đảo. Nhưng tốc độ vượt quá hắn dự liệu chậm, so với tay không nuốt hắc rượu thạch đều có qua mà không bằng. Hình như không có tác dụng gì. Steve bất đắc dĩ lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Thời gian bí mật, thời gian bí mật. Sở gì tại thư viện bên trong tìm kiếm lấy muốn đồ vật. Lão sư nói qua, cái này một mảnh bí cảnh tạo thành nguyên nhân, nguồn gốc từ một đời ma pháp sư đối với thời gian lực lượng thử nghiệm. Bọn hắn đem chính mình thời đại từ trong dòng sông lịch sử móc ra, lấy máy móc cùng ma pháp đem vững chắc, muốn để cho chính mình cùng quốc thổ bên trên tất cả sinh mệnh vĩnh hằng tồn tại. Nhưng bọn hắn kế hoạch giống như thất bại, thời đại này cũng không có trở thành cùng chính xác thời gian song hành tồn tại, ngược lại trở thành một chỗ bí cảnh, trở thành đoạn thời gian kia vĩnh viễn lủng giam. Cũng chính là nói, nàng có lẽ có thể tại thư viện bên trong tìm tới có quan hệ thời gian ma pháp giảng giải. Tìm tới. Sở dị rút ra một bản ố vàng sách vở, tránh đi những cái kia đồng dạng ố vàng người, không lưng từ bọn hắn ở giữa xuyên qua. Những thứ này chỉ là khoảng thời gian này hình ảnh, đối với nàng đến cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng chỉ cần nàng tới đục vào, tự thân thời gian liền sẽ bị tước đoạt đi ra, trở thành bọn họ động lực, để cho bọn họ ngắn ngủi sinh động tới. Nàng cũng không muốn bị bọn hắn quan tâm, cho nên một mực cẩn thận tránh né lấy. Đi tới nơi hẻo lánh, nàng mở ra sách vở, kiên nhẫn đọc lấy. Thời gian bí luân, đây tựa hồ là ta lúc trước nhìn thấy đồ vật. Có lẽ là nơi này sẽ không có bất luận cái gì người sống nguyên nhân, nàng thả ra kiềm chế tâm linh, lẩm bẩm lời trong lòng mình, giống như là tại cùng chính mình tán gẫu đồng dạng. Bánh răng bên trên bị tuyên khắc thời gian lực lượng, bất kỳ cái gì tiếp xúc đến nó vật thể đều sẽ bị lây nhiễm đồng hóa, trở thành một loại tồn tại đặc thù. Chúng ta xưng là thời gian lỏng. Đây chính là lão sư muốn tìm đồ vật. Sở gì có chút cao hứng, nhưng sau đó lại lâm vào phiền não bên trong. Thời gian bí cảnh không gian chỉ có một chút xíu lớn, những cái kia bánh răng xa cuối chân trời, nàng căn bản là đụng vào không đến. Lại làm như thế nào chuyển hóa ra thời gian lỏng đâu? Một con sóc đống nhiên nhảy tới sách của nàng bên trên, trên thân mang theo độc thuộc về cái này bí cảnh vàng xám nhan sắc. Nó cũng không có chú ý tới Sơ Dị, chỉ là đơn thuần bởi vì nơi này không có người cho nên an tâm gãi bụng của nó. Sơ Dị nháy nháy mắt, có chút ưa thích cái này tiểu khả ái, suy nghĩ một chút, đưa tay nhẹ nhàng đem nó nâng. Làm nàng bàn tay tới tiếp xúc lúc, con sóc trên thân vàng xám lập tức giảm đi, hiện lộ ra nó nguyên bản màu đen đường vân. Nó tò mò nhìn cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, hơi có nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị nàng cái kia thuần thục thủ pháp sờ đến hai mắt thất thần, tê liệt ngã xuống tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Thật đáng yêu a, Sở Dĩ nghĩ đến, dư quang bên trong liếc về một vệt màu đậm, tựa hồ có cái gì chỉnh tề đồ vật lướt qua. Nhưng làm nàng ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại cái gì cũng không có. Có lẽ là hoa mắt đi. Sở Dĩ đem sóc con để ở một bên, tiếp tục đọc lấy trên sách nội dung. Chương 39, thư viện sẽ không náo quỷ a chương 39, thư viện sẽ không náo quỷ a cốc cốc cốc. 3. Cốc cốc cốc. 3. Thanh âm gì? Sở Dĩ nghi hoặc ngẩng đầu, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe. Tựa hồ có hai khối gỗ đang không ngừng va chạm, liên tục mà giàu có tiết tấu, đồng thời thỉnh thoảng xen lẫn một tiếng thanh thúy âm thanh, giống như là nàng buồn chán lúc dùng miệng phát ra đồng dạng. Chẳng lẽ có người cùng nàng có một dạng ham muốn nhỏ? Nàng to mò đứng dậy, cái kia con sóc lợi dụng đúng cơ hội, theo nàng áo choàng bỏ tới nàng trên vai. Tiểu gia hỏa này thế mà một chút cũng không sợ người lạ, đoán chừng là ai nuôi sủng vật. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ con sóc đầu, sau đó lần theo âm thanh lách đi qua, lại chỉ có thấy được mảnh trống trải khu vực. Nơi này tựa hồ vốn là một tòa to lớn giá sách, không biết nguyên nhân gì cho rời đi. Bên cạnh cái bàn còn tận lực đem mảnh không gian này cho trống không. Hình ảnh nhóm hoặc là đọc sách hoặc là thấp giọng thảo luận, cái nào đều không giống như là nàng muốn tìm mục tiêu. Hảo giác, hoặc là chạy tới chỗ xa hơn. Sở Dĩ tiếp tục đi tới, lại mãi đến đi đến phần cuối đều không có tìm tới chỗ khả nghi. Nàng đành phải thất vọng trở về, đi chưa được mấy bước, mơ hồ lại nghe thấy cái thanh âm kia. Cốc cốc cốc. 3. Cốc cốc cốc. 3. Nàng tăng nhanh bước chân, kèm theo nàng tới gần, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại tại nàng sắp tìm tới nguồn âm thanh thời điểm, nó nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao lại dạng này? Sở Dĩ nâng lên gò má, vượt qua chủ đứng, nhìn thấy cảnh tượng liền cùng vừa rồi mở dạng, chỉ là một mảnh giá sách bị rời đi phía sau không gian. Nhưng khác biệt chính là, lần này trên tường còn có một cái kỳ quái tác phẩm nghệ thuật, cao 5 mét to lớn cung đồng, điêu khắc vật liệu nàng nhìn không ra, chỉ có thể nhìn thấy phía trên bôi nhiễm lộn xộn màu xanh, giống như là tại mô phỏng dây leo đồng dạng. Chính giữa tựa hồ khảm nạm một khối thủy tinh, bốn phía còn có rất đẹp hoa văn, theo nàng thị giác di động mà biến hóa. Thời đại này người nghệ thuật tạo nghệ cũng không thấp đây. Sở Dĩ quay người trở về ngồi xuống, hít sâu một hơi, chuẩn bị một lần nữa đem chính mình đắm chìm tại tri thức hải dương bên trong. Nhưng cốc cốc cốc. 3. Cốc cốc cốc. 3. Suy nghĩ của nàng không ngừng bị đánh gãy, mỗi khi nàng muốn lý giải trong sách nội dung, cái thanh âm kia liền sẽ giống như là buổi sáng xâm nhập mộng cảnh chim hót đồng dạng đem nàng kéo về hiện thực. Cái này khiến nàng đẹp mắt lông mày không nhịn được nhíu lên. Ta thật tốt hiếu kỳ cái thanh âm kia a. Nàng nhìn xem sóc con, nhưng sóc con chỉ là gái bụng của mình. Tốt, dù sao manh mối đã tìm tới, thời gian còn có 3 ngày, dư giả cực kỳ. Sở Dĩ nhón chân lên, rón rén hướng âm thanh vị trí đi đến, ghé vào trên giá sách, đem lỗ tai của mình dán tại trên sách, cẩn thận lắng nghe. Cốc cốc cốc. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, phản phất cùng nàng chỉ có cách nhau một bức tường, không, tựa hồ lân cận ở bên hai. Nàng chống đỡ giá sách tay bỗng nhiên trống không, cả người lập tức nhào về phía trước, lảo đảo bên trong nàng vô ý thức nhắm mắt lại, trong miệng phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Nàng tựa hồ đẩy tới cái thứ gì, cái này khiến nàng cũng không có một đầu ngã quỵ, ngược lại giống như là treo ở dây thừng bên trên phơi nắng y phục mở dạng, mắc kẹt ở trên giá sách. Nô. Con sóc nhảy tới trên mặt đất, nàng che lấy phát đau bụng, cùng nó nhìn nhau. Nhưng con sóc chỉ là nhìn nàng một cái, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, theo ánh mắt của nó, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Hai cây khối lập phương cây cột, một khối to lớn hình lập phương, lại hai cây cây cột, cuối cùng là một cái hơi nhỏ hình lập phương. Phía trên vẽ tương tự nhân loại ngũ quan vẽ xấu, cái kia bình tĩnh ánh mắt đang cùng nàng đối mặt cùng một chỗ. Cùng hình ảnh khác biệt chính là, trên người của nó không có ố vàng thời đại cảm giác, ngược lại nhan sắc tươi đẹp sung mãn, cùng xung quanh không hợp nhau. A không, ta kích hoạt lên nó. Sở Dĩ thấp giọng tự nói, bối rối từ trên giá sách bò dậy, nhưng bởi vì trước ngực vương hữu, khí tức đều lộn xộn không ít. Sở Ti vừa chỉ là yên lặng nhìn xem, hắn không nghĩ tới thời gian bí cảnh bên trong còn có năng lực cùng hắn hô động thôn dân. Hắn rời đi biên cảnh sau rất nhanh liền tìm tới tòa này thư viện, mặc dù móc xuống sách đều mang theo file màu chữ, nhưng không trở ngại nó nguyên bản công năng. Căn cứ đến đều đến rồi nguyên tắc, hắn đào không ít sách, trong đó bởi vì ba lô không gian không đủ còn về chủ thế giới thả một đợt. Nơi này cũng có thôn dân, nhưng hắn mỗi lần đối thoại đều sẽ nhìn thấy thời gian làm các ngươi không hợp nhau, hắn cũng không có chú ý tới ngươi chữ. Hắn mở không ra bọn hắn thanh giao dịch, bọn hắn cũng giống là nguyên bản thôn dân đồng dạng đối với hắn thờ ơ lãnh đạm. A không, nguyên bản thôn dân ít nhất sẽ còn nhìn hướng hắn, những thứ này lại hoàn toàn không hề bị lay động. Cho nên hắn có chút hiếu kỳ cái này đối với hắn có rõ ràng cảm xúc biến hóa ra hỏa, tại nàng sau khi đứng vững, phất tay mở ra nàng thanh giao dịch. Sở Dĩ à sẽ ở bí thuật sư tay già đợi thời gian đóng chai 5 máy điều khiển thời gian một chân bảo vỡ nát một vòng cổ bí thuật một bình thủy tinh một kinh nghiệm LV3 bí thuật bình một kiến thức không phổ biến một ngọc lục bảo một không Sở Dĩ chức nghiệp danh tự lóe ra óng ánh bạch quang, đồng thời thỉnh thoảng có bánh răng dáng dấp đường vân thoáng hiện, hiển nhiên lệ thuộc vào không phổ biến chiến đấu chức nghiệp. Mua bán đồ vật cũng đều là cổ quái kỳ lạ chưa nghe nói qua, nhưng sau khi kiểm tra công thức, hắn phát hiện những thứ này thế mà đúng lúc là hắn cần thiết. Máy điều khiển thời gian có thể tiêu hao thời gian lỏng, đối với chọn lựa khối lập phương tiến hành gia tốc hoặc là giảm tốc. Cùng mô tổ bên trong gia tốc bó đuốc cùng loại, nhưng chỉ có thể tác dụng tại một cái khối lập phương, cơ bản tương đương chỉ có thể dùng tại đồng ruộng hoặc là lồng sinh quái bên trên. Cái này vừa vặn phù hợp ác ý khối, mặc dù nâng không được máy sinh sát hiệu suất, nhưng tài quái tháp sản xuất nhất định có thể cao không ít. Thời gian đóng chai thì là bí thuật bình được lên thời gian lỏng lấy được, mà thời gian lỏng thì cần tại thời gian bí luân bên cạnh để khối lập phương chờ đợi chuyển hóa. Nguyên lai biên giới bánh răng lớn là như thế dùng. Kiến thức không phổ biến hắn không tìm được bảng công thức, không biết làm sao thu hoạch, bất quá thu hoạch ngọc lục bảo con đường không kém cái này một cái, hắn cũng không thèm để ý đây. tiên sinh. Sơ dị cảm thấy một cố gò bó cảm giác, cái này khiến nàng nhớ lại hồi nhỏ chen lấn ở trong góc lúc ký ức, không hiểu lại có chút yên tâm. Phát hiện không tránh thoát về sau, nàng đành phải cẩn thận thử nghiệm cùng đối phương câu thông. Lão sư cũng không có nói qua thời gian bí cảnh bên trong sẽ tồn tại có dạng này tạo vật, nhưng lão sư còn nói qua, nàng cũng không biết nơi này hết thảy, không quản phát sinh cái gì đều muốn cẩn thận ứng đối. Cho nên nàng càng thêm cẩn thận, âm thanh gần như nhẹ đến nghe không được, có thể hay không mời ngài thả ra ta, hoặc là nếu như ngài nguyện ý, qua một đoạn thời gian thả ra ta cũng được, chỉ cần ngài có thể làm như vậy, ta sẽ không ngại. Nàng cũng không có cân nhắc qua sở thi vợ giống như nàng là kẻ ngoại lai tình huống, dù sao lão sư nói, trong này chỉ có thể vào nàng một người. Thuống hồ bộ dáng này chỉ có thể là cái gì pháp sư tạo vật, nhưng bí cảnh cùng ngoại giới chia lìa liên hệ, pháp sư không có khả năng ở bên ngoài thao túng bên trong tạo vật. Thời đại kia các pháp sư chính là lợi hại a, lại có thể làm ra dạng này khôi lỗi. Đang suy nghĩ, cỗ lực lượng kia đột nhiên biến mất, thân thể của nàng mềm nhũn, lúc này ngã cái bờ mông đôn. Cảm ơn ngài, thiên sinh. Nàng chất đống cười, hơi có vẻ lúng túng bỏ lên. Nhưng sở thi vợ cũng không có cho nàng đáp lại, ngược lại nhảy cả tưng liền muốn rời khỏi thư viện. Cái kia sóc con không biết lúc nào, thế mà bỏ tới trên bả vai của hắn. Cái này khiến sở gì có chút nóng nảy. Thiên sinh. Sóc chuột. Thanh âm của nàng đuổi không kịp sở thi vợ, đành phải chạy chậm đến đuổi theo. Chương 40, trời mưa. Vũ hạ ảo, là hòa vũ. Chương 40, trời mưa. Vũ hạ ảo, là hòa vũ. Sở thi vợ cần thu hoạch được bình thủy tinh. Chủ thế giới bên trong hắn cái bình đều dùng để hợp thành thánh thủy, cũng không có gặp phải hạt cát, chỉ có thể trong thế giới này tìm một chút. Dù sao nơi này tồn tại biên giới, tìm một vòng cũng không cần thời gian bao lâu. Cũng may, cái này chiều không gian mặc dù nhỏ, nhưng các loại nhóm hệ đều có, cánh đồng tuyết, rừng cây la kim, cũng có hắn tâm niệm niệm sa mạc. Chỗ này bãi cát nằm ở biên giới chỗ, vượt qua biên giới thì vẫn là cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, chỗ xa hơn thì là cái kia mông lung ở trong sương mù thời gian bí luân. Sở Ti vừa thả xuống bàn làm việc, làm ra xẻng sắt, cấp tốc khởi công. Hạt cát là hắn cảm thấy thần kỳ nhất khối lập phương một trong, không những bởi vì nó sẽ chịu trọng lực hạ lạc, rơi vào bó đuốc bên trên lúc lại biến thành rơi xuống vật, cũng bởi vì nó có thể nổ phục. Hắn thấy, đây là các người chơi chỗ thần kỳ thể hiện, chỉ cần tuân theo thế giới bản thân cơ chế, liền có thể làm đến để thế giới sụp đổ. Đây là hắn cả một đời đều không nghĩ ra được sự tình. Hắn đào đến chỗ sâu nhất, móc xuống phía dưới cùng nhất hạt cát, lập tức cắm vào một cái bó đuốc, cấp tốc thu được đại lượng hạt cát. Xung quanh tùy tiện chém điểm gỗ nung than gỗ, hắn đem thủy tinh thiêu đi ra. Phai màu thủy tinh, tại thanh vật phẩm bên trong lúc có chút ấu vàng, để sau xuyên thấu qua nó quan sát, thế giới thì là một mảnh vàng xám chi sắc. Cũng không biết là cái này thủy tinh hoàn toàn trong suốt, vẫn là có cùng cái này chiều không gian đồng dạng phổ tổ sóng. Làm ra một chút bình thủy tinh về sau, hắn phát hiện sở gì thế mà theo tới. Hô, hô. Sở gì miệng lớn thở phì phò, nàng không hề am hiểu vận động, vừa mới đuổi theo ra tới nàng liền có chút hối hận. Nhưng nàng lại cảm thấy dù sao đều đuổi theo ra đến, dứt khoát đem con sóc đón về lại nói. Liền đem mình mệt mỏi cái nửa chết nửa sống, cuối cùng nàng thở hồng hộc ngừng đến sở ti vợ trước mặt. Chức. Nàng chưa nói xong, sở ti vợ liền đã hoàn thành cùng nàng giao dịch. Bởi vì kinh nghiệm chỉ có hơn 40 cấp, hắn chỉ đổi ra 15 cái bí thuật bình. Sau đó hắn liền lập lại chiêu cũ, không ngừng đổi ngồi thuyền, hướng về nơi xa thời gian bí luân tiến đến. Sở dĩ nhìn xem trên bả vai hắn con sóc, miệng mở rộng không biết nên nói cái gì. Nàng muốn lên tiến đến truy, lại chạm đến thời gian bí cảnh biên giới, trên ngón tay giống như là có đao phủ đập tới, trong nháy mắt bị gọt đi vân tay. Nàng có chút bị đau lui lại, muốn thi pháp cho mình điều trị một chút. Nhưng tựa hồ là quá mức tới gần biên giới nguyên nhân, kèm theo nàng ma lực lưu động, toàn bộ thế giới đều đống nhiên lắc lư. Cũng may nàng cầm máu liền đình chỉ thi pháp, động đất mới chậm rãi đình chỉ. Không có cách, nàng đành phải ở trên mặt đất ngồi xuống, chờ mong hai cái này bản địa sinh vật có thể vòng trở lại. Nàng đều đuổi tới nơi này, không đem con sóc đoạt về đi, luôn cảm thấy quá thua thiệt điểm. Sở gì lấy ra trong bọc chứa một quyển sách, muốn một bên đọc một bên chờ. Bất quá cũng không lâu lắm, nàng liền cảm giác cái mông phía dưới trượt đi, cả người hướng về sau ngã quỵ, một đầu đâm vào hố cắt bên trong. Nơi này làm sao lại có cắt chạy? Nàng mờ mịt từ hạt cắt bên trong chui ra ngoài, nhìn xem trên mặt đất cái phếu hình dáng hố sâu mê người, cắt sỏi không ngừng từ nàng sợi tóc ở giữa rơi xuống. Chờ một chút, vừa rồi nơi này có phải là có cái bốn phía hố? Nàng không nghĩ ra, đem chính mình từ hố cắt bên trong rút ra, khó chịu dọn dẹp rót vào trong quần áo hạt cắt. Hôm nay thật sự là xui xẻo. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó giống như là sợ bị người nào nghe được một dạng, bốn phía nhìn một chút, chú ý tới trong sương mù sở ti vợ thân ảnh tựa hồ ngừng lại. Cũng không lâu lắm, sở ti vợ liền bắt đầu trở về, cách rất gần, nàng nhìn thấy cái kia con sóc ý nguyên an ổn dừng ở trên bả vai của hắn. Nhưng nó giống như là nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình một dạng, đầy mặt kinh ngạc cùng mở mịt. Hoan nên ngươi trở về. Sở dĩ lễ phép cười chào hỏi, nhìn xem sở ti vợ tại biên giới chỗ, trước mặt nàng buông xuống một chiếc thuyền. Này. Cơ thể của sở dị không bị khống chế rơi vào trong thuyền, nửa người lập tức rơi vào biên giới bên ngoài, nàng nhìn thấy máu tươi vẩy ra, thậm chí trước tại cảm nhận được thống khổ. Sở ti vừa chú ý tới nàng thảm trạng, bị dọa nhảy một cái, vội vàng đem thuyền phách. Nguyên lai thôn dân rời đi biên giới hậu quả cùng hắn không giống sao. Hắn cho rằng chỉ là sẽ không thể động mà thôi. Thật vất vả ở đây phát hiện một cái có thể giao dịch thôn dân, cái này nếu như bị hắn không cẩn thận giết chết, vậy hắn tổn thất nhưng lớn lắm. Dù sao thế giới này lại không thể trở về. Sở dị từ trong thuyền thoát ly, thân thể bành phải bị bắn ngược về giới bên trong, bao tô máu rơi xuống tại cách đó không xa hố cắt bên trong. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, tay run run, cho dù sẽ dẫn phát bí cảnh biến động, vì mạng sống nàng cũng không thể không thi pháp trị thương cho chính mình. Cũng may chính mình bị lão sư giáo dục nhiều năm, một chút ma pháp thi triển cơ hồ là bản năng động tác, tại rơi vào biên giới bên ngoài sau lập tức vì chính mình tăng thêm phòng ngự. Lúc này mới may mắn miễn đi bị xoắn nát cục diện. Nhưng nàng y phục lại không thể bảo vệ, sau lưng cũng dẫn đến nơi bả vai vải vóc đều đã không biết bóng dáng. Dưới thân thể của nàng mở rộng to lớn pháp trận, dòng ma lưu chuyển, tinh quang cùng kim đồng hồ cái bóng ở trong đó lập lòe. Steve vừa nhìn thấy nàng cái kia thảm đỏ lưng một lần nữa trở nên trắng nõn không vết, lúc này mới yên lòng lại. Lại nói thị giác làm sao một mực đang lay động, là buồn nôn sao? Hắn cũng không có nhìn thấy đợt ô biểu tượng, chú ý một chút sợ gì tình huống, mới ý thức tới nguyên lai là động đất. Động đất à, cái kia không sao. Steve vừa chuẩn bị tiếp tục giao dịch, nhưng luôn có cảm giác ngày tựa hồ sáng lên không ít. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy trên trời xuất hiện vô số màu vỏ quýt nhỏ chút điểm. Bọn họ tựa hồ tại rơi xuống, rơi vào trên bờ cát, lập tức vang lên xì. Một tiếng. Rơi vào trên người hắn, thì sẽ phát ra ngô, âm thanh. Hắn thụ thương. Kèm theo thân thể nhóm lửa ngọn lửa, hắn nhìn thấy thanh trạng thái bên trong nhiều một cái dung nham mưa đập, lượng máu đang tại ổn định hạ xuống. Dung nham. Steve hai mắt tỏa sáng, lúc này dùng đồng hồ bỏ túi triệu hồi ra truyền tống môn, một bên ngô. Ngô. Lên tiếng, một bên quay trở về chủ thế giới. Con sóc thét chói tai vang lên nhảy tới lò nung bên cạnh, móc xuống phía dưới hạt cắt chui vào, lúc này mới tránh thoát hỏa vũ thiếu đốt, đau lòng cắt địa chính mình đốt chọc cái đuôi. Sơ Dĩ thì nhìn lên trên trời rơi xuống dung nham, ánh mắt lóe lên một tia bi ai. Vận khí của mình kém như vậy sao, đã tận khả năng nhanh kết thúc điều trị, lại như cũ đã dẫn phát bí cảnh bạo động, hạ xuống thiên thai sao? Nàng rất là thương cảm, nhưng hỏa vũ cũng không có cho nàng đầy đủ thời gian, hạt mưa rơi vào trên người nàng, lập tức đốt ra một cỗ khói xanh. Mái tóc của nàng cũng bị đốt lên không ít, tán loạn trên mặt đất xách cũng không thể trốn qua, xoẹt nhóm lửa ngọn lửa. Sơ Dĩ nắm lồng ngực mặt dây chuyền, sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là lão sư giao cho nàng máy định vị, sử dụng sau là có thể đem nàng chuyển tống về đi, nhưng cái này liền tương đương với lãng phí 2 ngày sau nữa. Có thể xung quanh hoàn toàn không có chỗ được mưa, nơi xa cây cối đều bị đốt, trên mặt đất mặc dù có hai cái vật kỳ quái, nhưng nàng nghĩ dấu ở phía dưới cũng cần không ít thời gian. Đoán chừng đầy đủ nàng bị nước khét, dùng ma pháp ngăn cản. Nhưng nơi này là biên giới, chẳng phải là càng sẽ để bí cảnh bạo động, vạn nhất xuất hiện càng đáng sợ thiên hay, cái kia nàng liền gặp. A, cái kia tác phẩm nghệ thuật không phải tại trong tiệm sách sao? Nàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện truyền tống môn thời gian ngắn tạm sức sở, sau đó ngạc nhiên mà tới, mặc dù bị thủy tinh cắt không gian, nhưng cái kia nửa mét không gian ý nguyên đầy đủ nàng trốn vào đi. Nàng vừa muốn nhào tới, liền bị một cái chỉnh tề thân thể gậy trở về, đặt mông ngồi ở đang tại ngưng kết hạt mưa bên trên. Xong, nằm trên mặt đất, nhìn xem đang tại tới gần hạt mưa, nàng cũng nhịn không được nữa, chuẩn bị thôi động máy định vị. Nhưng nàng chợt thấy từng khối hình lập phương trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, cản lại tất cả hạt mưa. Nàng cũng nghe đến một đạo thủy tinh vỡ vụn âm thanh, ấm áp chất lỏng rơi vào trên người nàng. Kèm theo trắng tinh quang mang bốc lên, nàng cảm thấy một cỗ lực lượng xâm nhập, cấp tốc lắng lại miệng vết thương đau đớn. Đây là thánh thủy. Chương 41, hy vọng vận khí so với không đảo tiếp nước mưa muốn tốt. Chương 41, hy vọng vận khí so với không đảo tiếp nước mưa muốn tốt. Sở Dĩ vội vàng chống lên thân thể, liếc mắt liền thấy được sở ti vở trong tay giống như là bình thủy tinh đồng dạng. Tấm thẻ. Nàng còn nhìn thấy, từ cái kia khung vuông tác phẩm nghệ thuật đỉnh dọc theo một khối đá bình đài, không tính lớn, nhưng vừa vặn có thể đem nàng ngăn tại phía dưới. Cảm ơn, tiên sinh. Sở Dĩ lôi kéo rách nát váy áo che kín thân thể. Cảm kích nói xong, mặc dù nàng hơi nghi hoặc một chút, Sở Ti Vở vừa rồi đi nơi nào, cũng muốn biết vì cái gì Sở Ti Vở trong tay sẽ có thánh thủy, cái kia dù sao cũng là thánh thập tự giáo hội xuất hiện về sau mới có sản vật. Nhưng nàng đỗng nhiên ý thức được, nếu như không có nàng đụng vào, Sở Ti Vở cũng chỉ là một cái thời đại trước hình ảnh. Cho dù bị nàng giao cho thời gian, cũng sẽ chỉ dựa theo trong trí nhớ bộ dạng đi hoạt động. Tất nhiên hắn làm như vậy, vậy liền đại biểu ở đây là rất phổ biến sự tình, nàng không nên nghi hoặc, mà là nên đi học tập giải phía sau trận tướng. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng nho nhỏ oán trách cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại biến thành cảm kích, mặc dù nàng mới vừa rồi bị Sở Ti Vở kéo tới biên giới bên ngoài, nhưng ở nàng nhìn lại, Sở Ti Vở lại không rõ ràng biên giới tồn tại. Hắn thậm chí không có đoán trách nàng đưa tới thiên hay, ngược lại xuất thủ cứu giúp nàng. Đây không phải là ổn thỏa người tốt sao? Nàng thế là lại vội vàng nói mấy tiếng cảm ơn. Sở Ti Vở thấy nàng nu nu co lại bộ dạng, cho rằng nàng HP còn không có về đấy, liền lại đập mấy cái thánh thủy sau lưng nàng. Thứ này mặc dù không mang phun tung tóe mục tử, nhưng rơi trên mặt đất cũng sẽ vỡ vụn, cho đụng vào sinh vật giao cho năng lực tái sinh. Thấy sắc mặt của Sở Dĩ dần dần hồng nhuận, hắn yên lòng, ngược lại đem làm ra 4 cái bạc thuốc đặt ở trong trận mưa dung nham. Hắn vừa rồi chính là về chủ thế giới đi làm thứ này, hy vọng có thể giống thu thập nước mưa đồng dạng thu thập được dung nham. Mặc dù lấy hắn không đảo liền xuống 5 chàng đều không có rót đầy một nồi kinh nghiệm đến nói, cái này xác suất không hề cao. Nhưng nói thế nào cũng là một loại thu hoạch dung nham phương pháp. Sau đó, hắn mở ra Sở Dĩ thanh giao dịch, đổi 2 cái máy điều khiển thời gian, lưu lại 5 cái thời gian đóng chai tới làm nhiên liệu. Đáng tiếc thời gian lỏng chỉ có thể dùng cái bình đi trang, bằng không hắn đoán chừng sẽ thử nghiệm làm cái vô hạn hồ. Khởi động dụng cụ bộ dạng rất giống như là neo hồi sinh, chỉ bất quá toàn thân là màu vàng xám, đỉnh giống như là truyền tống môn đồng dạng hiện ra ánh sáng, bốn phía thì dán vào đồng hồ răng rốc. Phương pháp sử dụng là trước chọn lựa khối lập phương, sau đó để tại trên mặt đất, lại mở ra bảng điều tiết tốc độ thời gian trôi qua, cũng không phải là rất phức tạp. Sở dĩ mờ mịt nhìn xem trong tay cùng trên đất hình tròn bình thủy tinh, bọn họ chống rỗng xuất hiện tại trong tay, không có bắt lấy liền rớt xuống đất, lẫn nhau va chạm cũng không có vỡ vụn. Hình như vừa rồi liền có một ít chai không dạng này xuất hiện, nhưng nàng tưởng rằng biên giới chỗ lực lượng thần bí, cũng không hề để ý nguyên lai là Sở Ti vừa giao cho hắn sao. Trong này là cái gì? Điều trị dược thể. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, rút ra cái nắp cẩn thận hít hà, lập tức cảm giác được một trận chóng đầu. Cũng không phải là sinh lý tính chóng đầu, mà giống như là linh hồn rơi vào một tràng không biết tên trong gió lốc, vô số xuất hiện ở trước mắt nàng vỡ vụn, qua trong giây lát lại thay đổi 1.000 vạn lần. Nàng liền vội vàng đem cái nắp một lần nữa nhét bên trên, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Thứ này tuyệt đối cùng thời gian có quan hệ. Nàng trong nháy mắt liên tưởng đến lúc trước trong tư liệu nâng lên thời gian lỏng, sau đó đột nhiên nhìn về phía Sở Ti Vở. Nàng vốn muốn đi chất vấn vì cái gì Sở Ti Vở muốn giao cho nàng cái này, lại muốn hỏi vì cái gì hắn sẽ biết nàng muốn đồ vật, nhưng nàng vừa muốn mở miệng, liền thấy Sở Ti Vở xoay đầu lại. Không có. Không có gì, tiên sinh. Nàng sợ, cũng không phải cảm thấy Sở Ti Vở đáng sợ, ngược lại là cảm thấy chính mình dạng này chất vấn một cái cứu nàng người sẽ phi thường mất mặt. Nàng lộ ra một cái xấu hổ không thất lễ tướng mạo cười, quay đầu âm thầm thở dài, hy vọng hắn sẽ không cảm thấy nàng là cái bạch nhãn lang đi. Lại nói hắn có danh tự sao? Sở Ti Vở không biết người thôn dân này đang làm cái gì, hắn chỉ là mong đợi nhìn xem bạc thuốc, chờ mong từ trong nhìn thấy có tích góp lên dung nham. Lão đại, chính là cái thôn này. Một nhóm cường đạo đang mai phục tại trong rừng cây, đánh ra trước mắt cái này kỳ quái thôn. Thủ lĩnh nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nó tường rào rộng như vậy dày, vì cái gì ngoài tường có nhiều như vậy kiến trúc kỳ quái, lại vì cái gì trong đó trong một căn phòng ngồi xổm một đầu phong lang. Nhưng hắn càng để ý thủ hạ tình báo có hay không chuẩn xác, xác nhận những cái kia ra sói là từ trong thôn này chạy ra sao. Thủ lĩnh hỏi. Đương nhiên, tên kia nhận đến hàng sau thế nhưng là đem vật liệu thổi lên trời, sợ người khác không biết một dạng, hỏi thăm tới rất nhẹ nhàng. Ra đâu, xác nhận qua sao? Xác nhận qua, thực sự tốt hàng, bán cho quý tộc ngớ ngẩn nhóm một tấm liền có thể có cái này mấy. Thủ hạ đưa tay qua tay. Tốt, chúng ta một hồi trực tiếp xông lên đi đoạn. Chờ một chút lão đại. Cái kia thủ thệ kỵ sĩ làm sao bây giờ? Sợ cái gì, chúng ta cướp liền chạy, hắn còn có thể làm sao? Huống hồ hắn bị thương, trang bị cũng hỏng, chúng ta nhiều người như vậy, hắn không dám động thủ. Bạn nhất động đâu? Ngu xuẩn. Hắn đều động thủ ngươi còn nói lời vô dụng làm gì, không đánh lại. Thủ lĩnh một bàn tay đem không thông minh thủ hạ ấn tới một bên, sau đó giơ tay lên nói, trước chế tạo điểm hỗn loạn. Trong đội ngũ pháp sư đứng lên, huy động pháp trượng bắt đầu thi pháp, một viên ma pháp ngôn tạm chất nổ hỏa cầu liền bị bọn hắn ném ra ngoài. Cùng lúc đó, lấy được tín hiệu bọn cường đạo toàn bộ vọt ra, trong miệng khóc kêu gào hô, giống như là một đám sói hoang đồng dạng. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ kinh động đến mọi người, Hàn Dĩ Cạ lúc này từ bỏ cầu nguyện, đỡ khung cửa xem xét tình huống bên ngoài. Hắn nhìn thấy trên mặt đất bị nổ ra một cái hố to. Trong đó đại bộ phận đồ vật đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có mấy cái đang tại xoay tròn đồ chơi nhỏ. Cái kia tựa hồ là Sở Ti Vở để lửa trại. Hắn lúc trước kiểm tra qua, vật kia mặc dù bốc khói, nhưng phía trên không có nhiệt độ, chỉ có tiếp xúc lúc lại cảm giác được thiếu đốt, tính chất vô cùng kỳ quái. Nhưng thứ này không nên sẽ không bị nổ tung sao? Hồn nói những cái kia âm ảnh tự bạo đều nổ không xong Sở Ti Vở thả xuống đồ vật. Chẳng lẽ là vì Sở Ti Vở truyền tống đi nguyên nhân? Án gì cả suy nghĩ rất nhanh, lập tức để cho Alina mang theo hôn mê hồn trốn xa xa. Tiểu cô nương này thể chất phi thường ưu tú, mượn nhờ hắn thánh quang, trong chốc lát liền đã khôi phục thương thế. Khí lực cũng so với thường nhân phải lớn, nhẹ nhõm liền có thể nâng lên hồn. Hắn sau đó chào hỏi thừa phong, hắn nhìn thấy nó đỉnh đầu danh tự, nghĩ đến nếu là Sở Ti Vở sủng vật, cái kia cũng có lẽ bảo vệ. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, thừa phong y nguyên ngồi xổm dưới đất, quay đầu đối với hắn lộ ra ánh mắt phức tạp, phảng phất thân thể của nó đang tại cự tuyệt nó ý nghĩ đồng dạng. Cái này khiến hắn thầm thở dài một tiếng, cảm giác hạ thể bên trong thương thế, nắm chặt vũ khí liền muốn lao ra. Đi ngăn lại cái thôn kia miệng. Bên kia, đuổi kịp cái kia nữ, đừng để nàng chạy. Thủ lĩnh một bên nhanh chân tiến lên, một bên lớn tiếng chỉ huy sớm đã tản ra thủ hạ, đem tất cả cầu đều nhét vào. Ha ha, thủ thệ kỵ sĩ đại nhân, ngày nhanh lạnh, chúng ta chỉ là tới lấy điểm ra sói làm ý phục, đừng để sự tình huyên náo quá khó nhìn. Hắn nhìn thấy nhấc lên kiếm tới Án Dĩ Cạ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đồng dạng là trải qua vô số lần chiến đấu người, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra Án Dĩ Cạ thương thế cực nặng, thực lực căn bản không phát huy ra được bao nhiêu, sức mạnh lập tức đầy đủ. Án Dĩ Cạ thở dài, vương quốc đã hòa bình giàu có nhiều năm như vậy, vì cái gì còn sẽ có cường đạo tồn tại? Chẳng lẽ là nước láng giềng trốn qua tới phản binh? Bất quá không quan trọng, mặc kệ là loại nào tình huống, hắn đều không muốn cùng bọn hắn trò chuyện. Những thứ hôn chướng này căn bản không quan tâm các thôn dân tính mệnh, trong miệng cũng chỉ có nói nhảm cùng nói dối, phí một phen miệng lưỡi ngược lại sẽ chỉ làm thôn dân tình cảnh càng nguy hiểm. Gặp Án Dĩ Cạ không muốn cùng bình đối thoại bộ dạng, thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, cũng bày ra chiến đấu tư thế. Nhưng chính đang bọn hắn lẫn nhau chuẩn bị công kích lúc, hư hư thực thực vật nặng rơi xuống đất âm thanh bỗng nhiên vang lên, đồng thời hấp dẫn bọn hắn lực chú ý đó là một cái từ mấy cái lớn nhỏ không đều khối kim khí ghép lại mà thành ra hỏa, góc cạnh rõ ràng, hai tay gần như rủ xuống tới mặt đất, lồng ngực cũng cực kỳ rộng lớn. Trên người của nó hoa văn hư hư thực thực sợi đằng đường vân, to lớn vương trên núi, trong hốc mắt thiêu đốt đỏ tươi điểm sáng. Lúc đầu nó ngẩng lên đầu tại nhìn trên trời, nhưng có lẽ là cảm ứng được thủ lĩnh ánh mắt, thân thể của nó tại chỗ xoay tròn, trong mắt hồng quang giống như là tử triệu tinh đang lóe lên. Chương 42, thiết khối lỗi, Sở Ti Vở không tại ta chính là vô địch. Chương 42, thiết khối lỗi, Sở Ti Vở không tại ta chính là vô địch. A, đó là án gì cả nhận ra bật kia chính là lúc trước dọa ngất hồn khôi lỗi. Bất quá lúc này nó cũng không có thân ở lửa trại bên trên lúc hồng quang, đồng thời hắn lúc này mới chú ý tới trên người của nó còn có cơ ngực cùng tóc đường vân, thế mà không hiểu có chút đáng yêu. Đang đang đằng thiết khôi lỗi hành động hơi có vẻ buồn cười, bốn đầu thân thể giống như là không có đóng tiết đồng dạng cũng không còn, cái này khiến nó đi thoáng qua phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ chính mình ngã sấp xuống. Thủ lĩnh vốn là còn chút khẩn trương, thấy cảnh này lúc này xoẹt cười ra tiếng, nông thôn chính là nông thôn, tạo cái khôi lỗi đều như thế ngu ngốc. Hắn khinh bị nhìn thoáng qua Ản Dị Cạ, nhưng phát hiện vị này thủ thệ kỵ sĩ trong mắt chỉ có nồng hậu dày đặc nghiêm trọng, thậm chí so với lúc trước cùng hắn rằng có lúc còn muốn âm trầm, phảng phất cố này khôi lỗi là cái gì rất lợi hại đồ vật đồng dạng. Sau đó Ản Dị Cạ làm ra một cái để cho hắn ngoài ý muốn cử động, vị này thủ thệ kỵ sĩ lui về sau mấy bước, giống như là chạy trốn, lại giống là tại nhường ra sân khấu. Cái này chẳng phải đúng nha? Thủ lĩnh cho rằng đây là hướng hắn nhận sợ cử động, liên thanh tán thưởng, yên tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, rất nhanh liền đi. Hắn nhìn về phía chạy tới thiết khôi lỗi, mặc dù cái đầu muốn so hắn lớn hơn nhiều, nhưng hắn biết, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, cái này đơn giản khôi lỗi liền sẽ chính mình mất cân bằng ngã sắp xuống. Sợ rằng liền chính mình bỏ dậy đều làm không được a. Nghĩ như vậy, hắn vung vẩy chiến phủ, liền muốn đem thiết khôi lỗi bổ ngược lại. Hắn nhìn thấy thiết khôi lỗi giơ lên hai tay, cũng không có phát sinh tiếp xúc, thân thể của hắn liền trong nháy mắt đau xót, thị giác phi tốc nâng cao. Hắn thế mà bị làm bay. Kịch liệt đau nhức ấy nhiều phán đoán của hắn, mãi đến rơi xuống đất hắn đều không có phản ứng lại cái này vượt mức bình thường một màn. Còn không có đứng vững, vốn là chờ ở phía dưới thiết khôi lỗi liền lại giơ lên hai tay, lại lần nữa đem hắn vứt ra. Đồng thời cái kia bảy truy đồng dạng hai tay đệm vào hắn cánh tay, kịch liệt đau nhức ở giữa hắn lại khó nắm chặt chiến phủ, thuận tay liền đem nó văng ra ngoài. A! Hắn không nhịn được kêu thảm một tiếng. Lão đại! Xung quanh cường đạo muốn hỗ trợ, nhưng mỗi một cái xông lên người đều sẽ lấy được cùng thủ lĩnh đồng dạng đãi ngộ, không quản cao thấp mà toàn bộ đều bay lên trời. Cho dù có chút muốn dự phán điểm rơi cứu thủ lĩnh, cái kia thiết khôi lỗi cũng sẽ loạn trà loạn choạng mà vọt tới trước mặt bọn hắn, một người tới một chút. Có chút thừa dịp nó công kích khoảng cách muốn đem vũ khí cắm vào chỗ then chốt của nó chỗ. Nhưng để cho bọn họ nghi ngờ là, chỗ then chốt của nó bên trong không có vật gì, phản phất liền không có cân nhắc qua truyền lực cùng xương cốt đồng dạng. Trong đội ngũ số lượng không nhiều pháp sư không thể không trước thời hạn từ mai phục chỗ đứng dậy, thi pháp muốn đưa nó đánh lui. Nhưng công kích rơi vào phía trên chỉ là để cho nó quanh thân một đỏ, hành động của nó ý nguyên thế không thể đỡ, đi tới thủ lĩnh phía dưới, huy động hai tay lại lần nữa đem đánh bay. Án gì cả tựa hồ nghe đến xương vỡ vụn âm thanh, lượng hắn chinh chiến vô số, cũng không nhịn được lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Cái này lớn sát tảng, cho dù không kèm theo bất luận cái gì đấu khí hoặc là ma pháp, vẹn vẹn lấy loại kia tốc độ nện ở trên thân, liền xem như hắn không phòng bị dưới tình huống cũng sẽ không dễ chịu. Càng không cần nâng vẫn là từ rất cao địa phương ngã xuống, lại bị truy bay đến đồng dạng độ cao. Hơn nữa còn giống như nện vào không ít đầu người, cái cổ, thậm chí dưới khố, nhược điểm đã kích hiệu quả về sau quả càng thêm rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ba cái thôn dân tại sở ti vừa đi ra trên bình đại tướng mạo dò xét, bọn hắn tựa hồ là chuẩn bị đi lên rèn luyện một chút dũng khí, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Có một ít cường đạo sau khi hạ xuống liền lại không có bỏ dậy, dù cho rằng này thiết khôi lỗi cũng không có mảy may thương hại, một người một chút liền để cho bọn họ một lần nữa bay lên. Thủ lĩnh trong miệng không ngừng hô rút lui rút lui, giống như là không đành lòng thủ hạ vì cứu hắn mất mạng một dạng, nhưng mặc cho người nào đều cảm thấy đây chỉ là đầu góc của hắn đã đau hồ đồ rồi nguyên nhân. Các pháp sư còn muốn lại dãy rủa một chút, lại phát hiện cách thiết khôi lỗi gần cường đạo đã lại không thể thở dốc. Cái kia toàn thân nhuốm máu ra hỏa đã xoay người lại, đỏ tươi con mắt trừng lên nhìn chằm chằm bọn hắn. A, trong chớp nhoáng này dọa phá bọn hắn lá gan, vừa chạy vừa mắng, cái này cùng kế hoạch không giống a. Trong kế hoạch, thôn chỉ là bình thường thôn, cho dù có một cái thủ thệ kỵ sĩ tại, cũng là bị thương lại không có hộ giáp, thủ lĩnh hoàn toàn có thể ngăn lại. Chỉ cần bọn hắn thừa cơ cầm tới đồ vật, lại giúp thủ lĩnh thoát khốn, đây chính là một lần thuận lợi cướp bóc. Nhưng vì cái gì? Cái kia giống như là tiểu hài tử trồng chất mục tích tụ ra tới đồ vật sẽ như vậy mạnh. Bọn hắn chỉ là một mục chạy, cũng không tiếp tục quản thủ lĩnh chết sống. Có thể đương nhiên, bọn hắn nhìn thấy bên cạnh có thánh khiết bạch quang phát sáng lên. Đừng đem ta quên, bà bối, tới thật tốt chơi đùa. Dung nham mưa đã tạnh xuống, Sơ Di nhìn xem còn trường ngưng kết mặt đất, ánh mắt lóe lên một tia lo âu. Nàng muốn tranh thủ thời gian về bí cảnh trung tâm, mở ra túi quần của mình không gian lấy một bộ quần áo đi ra, hoặc là dùng ma pháp trực tiếp tạo thành một bộ, thuận tiện đem những thứ này cái bình thu lại. Lúc đầu đây là tương đối nguy hiểm hành động, nhưng mà nàng chuẩn bị bao khỏa cũng tại hỏa vũ bên trong hóa thành cho bụi, không có biện pháp khác. Nhưng dung nham hết mưa, mặt đất đã trải rộng cháy đen bên trong lộ ra hồng quang bùn nhau, thậm chí bên cạnh cái kia trong hố sâu đều bị lấp đầy không ít. Trường hợp này bên dưới, nàng căn bản không có cách nào đi trở về, thi pháp lại lo lắng sẽ dẫn phát lần thứ hai thiên hai. Nàng muốn thử nghiệm sở ti vừa thông qua cái kia truyền tống môn, nhưng sở ti vừa đã đem đá rêu đều móc xuống dưới, truyền tống môn tự nhiên cũng đã vỡ vụn. Lại nói tảng đá kia vì cái gì có thể lơ lửng? Bất đắc dĩ, nàng thở dài, cách xa xung quanh nóng bỏng không khí. Sở ti vừa nhìn một chút bạc thuốc, vui mừng phát hiện, mặc dù mỗi một cái đều không có nhận đầy, nhưng góp một chút vẫn là có thể góp ra tới một thùng. Hắn dùng bình thủy tinh đưa bọn họ toàn bộ đều chứa vào, tổng cộng lấy được 5 bình. Đem 3 bình đổ vào một cái trong nồi, lại dùng thùng chứa vào. Nóng hổi. Cuối cùng, dung nham có, tiếp xuống chỉ cần dùng khối đá thạch nhũ nhọn liền có thể phục chế. Hắn còn được đến có thể gia tốc khối lập phương máy điều khiển thời gian, đoán chừng rất nhanh liền có thể cầm tới kế tiếp mô tổ. Thuận tiện, hắn kiểm tra một chút dung nham bình bảng công thức, phát hiện lại có thể đối với khôi lỗi sử dụng, vì chúng nó trong thân thể tràn đầy dung nham, để cao bọn họ lực công kích. Có lẽ hắn có thể cho thôn trang an bài một cái thiết khối lỗi, vừa vận dụng cái này cường hóa một chút, nhưng không biết có thể hay không ảnh hưởng máy sinh sắt. Đem tất cả mọi thứ đều thu lại về sau, Steve thử nghiệm đào móc những thứ này đang tại ngưng kết dung nham. Đáng tiếc bọn họ quá mỏng, thậm chí không bị phán định là khối lập phương, dùng thùng hoặc là bình thủy tinh cũng không cách nào lấy ra. Dẫm lên trên thậm chí còn có thể mất máu, cũng may có thể dùng thùng nước trực tiếp hạ nhiệt độ ngưng kết, bằng không hắn thật đúng là không biết nên làm sao trở về. Hắn ngày cả tương tiếp tục dò xét cầu, cũng không có đem Thừa Phong gọi trở về. Thừa Phong ở đây sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng biến vàng, hắn luôn cảm thấy đây là cái gì tùy thời ở giữa tích lũy đất phẩm. Lại thêm đụng phải thôn dân lúc nó đều sẽ giống như là thụ thương đồng dạng nghẹn nào, hắn dứt khoát đem nó ném vào chủ thế giới, để cho nó an an ổn ổn ngồi tại trên mặt đất. Như thế an toàn nhiều. Sơ Dị cẩn thận dò xét chân cảm giác, bởi vì giày đã đốt hỏng, cho nên nàng đi chân đất, có thể phát hiện mặt đất đã trở nên thanh thanh lương lương. Bất quá khác không có bị nước tới qua địa phương ý nguyên bốc hơi nóng. Nàng đã không quan tâm Sở Ti vợ làm sao vô căn cứ triệu hoán nguồn nước, chỉ là túi đầu không nói, yên lặng lôi kéo y phục, đi theo Sở Ti vợ phía sau. Giống như là một cái cần cù chăm chỉ tiểu tùy tùng đồng dạng. Chương 43, thiết khối lỗi, hái đóa hoa nhỏ đưa cho thôn dân. Chương 43, thiết khối lỗi, hái đóa hoa nhỏ đưa cho thôn dân. Thôn trưởng đem các thôn dân tập hợp lên, nhìn xem những người này trên mặt chưa tình hồn, ánh mắt lóe lên một tia bi ai. Hàn Dĩ cả lau sạch vết máu trên người, lúc này mới đi tới, người không có sao chứ? Thôn trưởng chất lên cười, "Ân, người đều không có việc gì, bị đập một chút đồ vật, đều là việc nhỏ." Hàn Dĩ cả gật gật đầu, trầm mặc một chút, nói ra, "Ta đã thẩm vấn qua, bọn hắn từ thợ may hạt nổn nơi đó thăm dò được nơi này có tốt nhất nguyên liệu thô, lúc này mới động tâm tư." Thôn trưởng nghi ngờ một cái chớp mắt, nhìn về phía Alina, lại phát hiện tiểu cô nương này đã đầy mặt khiếp sợ, hắn nói qua sẽ không nói cho người khác. Bởi vì Sở Ti vừa cho ra lông thực sự là quá chất lượng tốt, lão rút Sở dặn đi dặn lại, bọn hắn mới chọn lấy một cái thoạt nhìn rất nặng hứa hẹn ra hỏa xuất thủ. Không nghĩ tới vừa mới qua một ngày thời gian, cường đạo liền đã tìm tới cửa. Cái này đồ hỗn trướng. Giáp nghiến răng nghiến lợi, cùng mạo hiểm giả kia đồng dạng không làm nhân sự. Cái này, thôn trưởng nhìn hướng Hàn Dĩ Cạ, kỵ sĩ đại nhân có xử lý tất cả cường đạo sao? Đối mặt thôn trưởng trong mắt chờ mong, Hàn Dĩ Cạ tránh đi ánh mắt, xin lỗi. Hắn dù sao chỉ có một người, hơn nữa còn mang theo tổ thường, bọn cường đạo một lòng muốn chạy trốn, tại cái này trong rừng cây hắn không có khả năng đuổi kịp mọi người. Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là trở lại làm sao bây giờ? Tìm trên trấn các mạo hiểm giả đâu? Đám người kia liền không thể tin. Giáp đối với cái này rất là phản cảm, huống hồ ngươi phía trước không gặp sao, bọn hắn khẳng định sẽ đòi hỏi nhiều, chúng ta căn bản thanh toán không nổi. Bán nguyên liệu thô tiền, Giáp đánh gây Alina, không, chúng ta không cần tiền của ngươi, cũng sẽ không đi mời đám kia mạo hiểm giả. Vậy nên làm sao đây, cũng không thể dọn nhà a. Câu nguyện bọn hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, sẽ lại không trở về đi. Sở Ti vừa từ truyền tống môn đi ra, vừa muốn về nhà, bước chân liền dừng lại. Đây là phát sinh cái gì, làm sao đầy đất thi thể? Đầy đất máu tươi, gần như mỗi cái thi thể đều là bị truy thành thịt nát đồng dạng tạm trạng, thậm chí không phân rõ đó là sợi cơ bắp vẫn là bị xé nát vài bóc. Bên cạnh đã rút đi huyết sắc thiết khôi lôi đang chậm rãi tản ra bước, thỉnh thoảng nhìn hướng đám kia thôn dân, trong mắt tựa hồ còn lộ ra cương triều. Sở Ti vừa chú ý tới bị phá hư lửa trại, đại khái đoán được nơi này phát sinh một tràng thiết khôi lôi cùng kẻ tập kích chiến đấu, không nhịn được có chút tiếc nuối. Đáng tiếc hắn không tại, bằng không có lẽ còn có thể uốn cái thôn trang anh hùng ở UFF. Hắn quét một vòng thôn dân, xác nhận trọng yếu một cái cũng không thiếu về sau, liền dùng tỏi sắt sửa xong thiết khôi lỗi trên thân vết dạng, sau đó móc ra dung nham bình. Dựa theo người chơi thói quen, loại này có công thiết khôi lỗi hẳn là muốn lưu lại, dứt khoát cho nó thăng cái cấp. Đối với thiết khôi lỗi đem dung nham bình trống không, trên người của nó lập tức sáng lên ấm áp màu cam tia sáng, trên thân dây leo đường bần cũng bị thay thế trở thành lưu động dung nham. Kèm theo đi lại, chỗ khớp nối thỉnh thoảng có hơi nước bắt ra, xích lại gần còn có thể nghe được dung nham quần quật được âm thanh. Thoạt nhìn hiệu quả không tệ. Steve đem lửa chạy một lần nữa cất kỹ, chỉnh lý tốt ba lô, ngay tại cửa ra vào đi một cái phục chế dung nham linh kiện nhỏ. Đem dung nham, khối đá thạch nhũ nhọn cùng bạc thuốc cất kỹ về sau, hắn đem máy điều khiển thời gian lấy ra, chọn chúng rồi đá, đặt ở trên mặt đất. Rót vào một bình thời gian, Steve đem tốc độ chạy điều đến lớn nhất, lập tức nhìn thấy rồi đá bên trên nhỏ xuống dung nham hạt trở nên nhiều hơn không ít, thậm chí gần như nối liền thành một đường. Mà phía dưới bạc thuốc cũng cấp tốc trải qua mấy lần phán định, rất nhanh liền tăng đầy một nồi. Steve không ngờ tới nó sẽ trướng đến nhanh như vậy, không có lãng phí thời gian đi làm ngoài định mức thùng, trực tiếp đem múc ra, ngay tại chỗ đảo hố đổ ra. Rất nhanh, hắn liền ngã đầy 20 cách, thời gian đóng chai thiêu đốt thời gian cũng vừa vặn kết thúc, dự đoán tính toán, đại khái cùng một viên than đá thiêu đốt thời gian đồng dạng. Thật đúng là không kiên nhẫn đốt, bất quá hiệu quả quả thật không tệ, hơn nữa trả về cái bình vẫn là bí thuật bình. Hắn vẫn như cũ có thể đi thời gian bí cảnh bên trong một lần nữa rót, cơ bản bằng không hạn nhiên liệu. Hắn bên này động tác đã hấp dẫn không ít thôn dân. Án gì cả cũng tò mò bu lại, không biết trên mặt đất cái này một đám ngực ngực nổi bong bóng đồ vật là cái gì. Thoạt nhìn như là nước thép, nhưng đứng ở bên cạnh một điểm nhiệt độ đều không cảm giác được. Hắn chú ý tới, bị Alina một lần nữa thả lại trên giường hồn tựa hồ tỉnh, thuận tay liền nâng đi qua, ngươi là thợ rèn, nhìn xem thứ này là cái gì. Hồn bước mắt, liếc nhìn ao nham tường, quét mắt thi thể khắp nơi, vừa nhìn về phía tản bộ đến phụ cận thiết khôi lỗi. Cao hơn 3 mét thiết khôi lỗi cúi đầu nhìn chằm chằm cao một thước hắn, đồng nhiên rỗi ra cánh tay, giơ lên một đóa đỏ tươi hoa hồng, góp đến hắn trên mũi. Chẳng qua là pixel phong cách. hồn não không có chuyển tới, làm sao mắt khép lại mở ra, thế giới liền thay đổi. Nhìn thời gian hắn hình như không có bất tỉnh bao lâu mới đúng, hắn đều bỏ qua cái gì a? Thất thần làm gì? Án gì cả vỗ đầu của hắn. Hồn tức giận đánh rất tay của hắn, ánh mắt tại gốc kia hoa hồng cùng thiết khôi lỗi trên mặt không ngừng bồi hồi. Do dự một hồi, hắn vẫn đưa tay, thử đem tiếp nhận. Hắn vốn không ôm hy vọng, dù sao phía trước cũng không phải không nghĩ qua từ sở ti vợ trong tay giật đồ, tiếp xúc đến chỉ là hư ảnh, cái gì đều cầm không đến. Nhưng lần này, hắn phát hiện thật sự mò tới thô ráp thân thần, thậm chí còn có thể cảm giác được phía trên gai nhọn. Kèm theo thiết khôi lỗi thu tay lại, gốc kia hoa hồng trong tay hắn đột nhiên bá mãn, tươi đẹp trên mặt cánh hoa, phóng ánh rọi xương chân chiến rủ xuống. A! Hồn kinh nghi lên tiếng. Đây là thiết khôi lỗi đưa cho hắn, nhưng hắn rõ ràng không có cảm giác bị trói buộc. Chẳng lẽ sở ti vợ cùng thiết khôi lỗi không phải cùng một loại tạo vật? Hắn nghĩ không ra kết quả, ngẩng đầu cùng thiết khôi lỗi đối mặt, trong lòng đỗng nhiên cảm thấy một tia ấm áp. Một cái nháy mắt, hắn chợt nhớ tới mụ mụ, con mắt của nàng cùng thiết khôi lỗi đỏ tươi con mắt trùng điệp ở cùng nhau, toát ra giống nhau tình cảm. Hồn đội vàng lắc lắc đầu, trong lòng thẳng hiện nói thầm, quái quái, ta làm sao nghĩ đối với một bộ tạo vật kêu mụ mụ, không phải là ngủ một giấc ngủ váng đầu đi? Án gì cả lườm hắn một cái, không biết cái này người lùn lại tại mắc bệnh gì. Hắn chú ý tới thôn trưởng đã đem trong thôn tình huống báo cho Sở Ti Vở, mà Sở Ti Vở cũng quay đầu nhìn về phía Alina, để tiểu cô nương này khẩn trương đứng thẳng người. Sau đó hắn nhìn thấy Sở Ti Vở trong tay nhiều một đoạn đứt gãy dao găm. Không đợi hắn suy nghĩ đó là cái gì, kèm theo Sở Ti Vở phất tay, một cỗ nhạy cảm khí thế bỗng nhiên bạo phát ra, độc thuộc về thợ săn khí tức gần như đâm vào hắn làn da phát đau. Hắn bỗng nhiên cảnh giác, cấp tốc lục soát xung quanh nguy hiểm, lại nghi hoặc phát hiện, khí thế kia trung tâm lại là đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Alina. Từng trận cuồng phong từ dưới chân của nàng nhấc lên, xốc hết lên nàng mũ trùm, thổi đến nàng tóc dài tung bay. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này vốn nên là người bình thường trên thân bỗng nhiên sinh ra không thua kém một chút nào thanh đồng mạo hiểm giả đấu khí, đồng thời không có một tia không trôi chạy cảm giác. Tấn thăng siêu phàm. Tiếp sau giao cho lời thề, giao cho thánh quang bên ngoài, Sở Ti vừa còn có để người tấn thăng siêu phàm năng lực. Án gì cả trận mắt há hốc mồm, đờ đẫn trong đầu chỉ còn lại có một ý nghĩ, ta đối tượng thần phục không phải là cái gì thần a. Người bình thường làm sao có thể làm đến loại chuyện này? Chương 44, đá địa ngục, này ơi. Tới lão đệ. Chương 44, đá địa ngục, này ơi. Tới lão đệ. Sở Ti vừa đối với Alina sử dụng di vật thợ săn, đem nàng chuyển biến làm chiến đấu chức nghiệp, thợ săn. Đi ngang qua sân khấu ạ nỉ vẫn là rất nguy cốc, hắn nhìn thấy thôn dân xung quanh bị nhấc lên cuồng phong thổi đến không ngừng lùi lại, ạn gì cả còn thuận tay kéo lấy hai cái kém chút rơi vào dung nham thôn nhỏ dân. Hắn lúc này mới nhớ tới cho ao nham tương thêm vào hàng rào, phòng ngừa thôn dân rơi vào. Chuyển chức phía sau Alina kế thừa học đồ đẳng cấp, thanh giao dịch tổng cộng có 3 cái. Nhị giai ma vật tài liệu 3 điên cuồng độc tố dược tề 1 tam giai ma vật tài liệu 1 nhẫn tấn phong thịt thỏ nấu 1 tấn phong quyển trục hắn coi trọng nhất nhẫn tấn phong giữ lại, đây là một tin tức tốt, bất quá giao dịch cần ma vật tài liệu hắn còn không thu tập qua. Hắn đã biết, trên thế giới này ma thú, ma vật thực lực từ yếu đến mạnh chia làm 1 đến 9 cấp, mỗi một loại đều có không giống nhau rơi xuống vật. Đáng tiếc là hắn không có đồ giám, không biết phân bố tình huống, chỉ có thể bằng vận khí đi tìm. Tấn phong quyển trục thì hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, đây là một loại triệu hoán cuồng phong duy nhất một lần ma pháp, giao cho tốc độ bờ UFF, còn có thể phối hợp nhẫn tấn phong đạt tới cất cánh hiệu quả. Lại có thể ngẫu nhiên đến nguyên bộ vật phẩm, cái này so với ngẫu nhiên đến cao cấp vật phẩm càng làm cho Sở Ti vợ cao hứng, dù sao trên thế giới này thôn dân không ít, cao cấp vật phẩm khẳng định có, nguyên bộ ngược lại không phổ biến. Bất quá thịt thỏ nấu hắn hiện tại cũng làm không được, hắn còn không có gặp qua thỏ. Vẻ ngoài bên trên, Alina trên thân nhiều một thân hiên ngang thợ săn giáp da. Cổ cùng chỗ cổ tay có không biết dã thú màu nâu da lông, trên thân khắp nơi xiết ý nghĩa không rõ dây lưng, phía sau một cây cùng, bên hông thì mang theo một thanh đoản đao. Chuyển chức còn đưa khôi giáp, rất tốt, cũng không biết thuộc tính như thế nào. Alina đối với chính mình biến hóa trên người cảm thấy mờ mịt, trong cơ thể của nàng nhiều một cỗ thần kỳ lực lượng, đồng thời điều khiển như cánh tay, giống như là từ sinh ra ngay tại trong cơ thể nàng đồng dạng. Nàng thử nắm chặt lại quyền, luôn có cảm giác có sức lực dùng thoải mái, hơn nữa giống như là có thể một quyền đấm chết một con trâu. Thôn dân xung quanh đồng dạng khiếp sợ không thôi, có chút không dám tiến lên đây, chống ra một mảng lớn đất trống, cái này khiến Alina có chút xấu hổ. Nàng không biết nên giải thích thế nào. Ngược lại là án gì cả hồi phục thần trí, nhìn xem các thôn dân cảnh giác thần sắc, hít sâu một hơi, cười vỗ vỗ tay, chúc mừng ngươi tấn thăng siêu phàm. Siêu phàm. Thôn trưởng cái thứ nhất ý thức tới, lúc này mới từ xa xưa ký ức bên trong hồi ức ra cảm giác quen thuộc, tựa như là, hơn nữa, thực lực không thấp. Ân, ta có thể cảm giác được, đại khái là học độ cấp, làm quen một chút có lẽ còn có thể tiến vào cấp chuyên gia. Con đường siêu phàm, nắm giữ siêu phàm lực lượng người hành động, theo đuổi lực lượng con đường. Đại lục bên trên nhất được công nhận thực lực phân chia là thực tập, học đồ, chuyên gia, đại sư, bán thánh, truyền kỳ. Phân chia tham chiếu là các chức nghiệp thực lực biến hóa rõ ràng nhất giai đoạn, mà không phải đơn thuần lực lượng mạnh yếu. Ví dụ như từ phàm nhân đến thực tập, mang ý nghĩa từ không tới có lấy được siêu phàm lực lượng, từ thực tập đến học đồ thì là đại biểu cho có thể thuần thục điều động đấu khí hoặc là ma lực thi triển cấp thấp võ kỹ hoặc ma pháp. Mỗi người con đường siêu phàm cũng không phải là một phen thuận gió, thậm chí tư chất bình thường gia hỏa cả một đời đều chỉ có thể ở tại thực tập hoặc là học đồ. Không nghĩ tới Sở Ti vợ vừa ra tay, liền nhẹ nhõm để một người bình thường tấn thăng đến học đồ cấp. Loại này năng lực, tăng thêm lúc trước cạn gì cả nhìn thấy, để cho hắn càng thêm lo lắng, chính mình phía trước cho Alina phỏng đoán tương lai sẽ không thật sự ứng nghiệm a. Giáo hội tuyệt đối không cần đối với cố lực lượng này sinh ra chiếm thành của mình ý nghĩa. Biết được Alina chỉ là thực lực mạnh lên mà không phải cái gì khác đáng sợ sự tình, các thôn dân lúc này mới một lần nữa tụ tập tại bên cạnh nàng, hiếu kỳ đưa tay sờ lấy da của nàng giáp. Cái này khiến nàng hơi có chút xấu hổ, cũng may thôn trưởng nhìn ra, phất tay chặn lại nói, thoạt nhìn, đây chính là vị đại nhân kia đối với chúng ta đáp lại, hắn lựa chọn để chính chúng ta bảo vệ thôn của chúng ta. Hắn gì cả luôn cảm thấy không phải như vậy, nhưng liền kết quả đến xem, thôn trưởng thuyết pháp không sai. Có siêu phàm lực lượng thôn cùng không có cơ hội là cách biệt một trời, cũng tỉ như lúc trước cái kia sóng cường đạo, ngoại trừ thủ lĩnh là cái học đồ, cái khác giá hỏa đều chỉ là thực tập mà thôi. Hiện tại Alina chỉ cần đền bù bên trên kinh nghiệm chống chỗ, là có thể đem bọn hắn đuổi đi. Thậm chí so với hắn làm còn tốt, bởi vì nghề nghiệp của nàng thoạt nhìn là thợ săn, am hiểu cự ly xa công kích, đối phó nhỏ yếu cường đạo hiệu suất so với hắn một cái kỵ sĩ cao hơn. Nói như vậy, Sở Ti và Sở Tác Sở Vi tựa hồ cũng tại bồi dưỡng đám thôn dân này, rèn luyện bọn hắn rút khí, lưu lại thiết khôi lỗi làm nguy hiểm lúc chuẩn bị ở sau, hiện tại lại để bạt một cái siêu phàm chiến lực. Án gì cả cười vô vô chán của mình, quả nhiên vẫn là chính mình trực giác sai đi. Sở Ti và đại nhân thật chỉ là đơn thuần bồi dưỡng bọn hắn mà thôi, lúc trước những cái kia nguy hiểm phỏng đoán cũng khẳng định đều là sai. Ân, nhất định là như vậy. Chờ thôn trưởng phát biểu một phen động viên diễn thuyết về sau, Án gì cả tìm tới Alina, chuẩn bị thay mặt Sở Ti và hướng nàng truyền thụ sử dụng siêu phàm lực lượng kinh nghiệm. Ma hồn thì cùng thiết khôi lỗi nhìn vừa mắt. Hắn phát hiện ở tại thiết khôi lỗi bên cạnh hoàn toàn không có tại Sở Ti và bên cạnh như thế có áp lực, thậm chí bỏ đến trên người nó, thiết khôi lỗi đều không có bất kỳ bày tỏ gì. Nó còn chủ động chậm lại di tốc, phòng ngừa hồn rơi xuống. A, ngươi cái này tên đáng chết, ta thật sự là yêu người chết mất. Hồn ôm thiết khôi lỗi đầu, không nhịn được hôn mấy cái, đầy mặt vui vẻ. Sở Ti và nhìn thấy màn này, thoáng có chút ngây người. Hắn nghĩ tới cùng người chơi lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Thời điểm đó người chơi còn cái gì cũng không biết, không có nắm giữ mô tổ lực lượng, cũng không có lắp đặt quang ảnh. Giống như là ngây thơ hải tử một dạng, điều khiển hắn đánh một chút hoa hoa thảo thảo, gõ gõ la cây, thậm chí chặt liên tiếp cây cũng sẽ không. Cứ như vậy tại giã ngoại vượt qua mấy cái buổi tối, chịu đựng lấy bọn quái vật tra tấn. Cái kia mấy đêm hắn nghe được nhiều nhất chính là người chơi kêu rên, cảm nhận được nhiều nhất là vô tận cảm giác bị thất bại. Hắn thậm chí một lần cho rằng người chơi sẽ từ bỏ chính mình, không còn thử nghiệm thế giới này. Cũng may về sau bọn hắn gặp thôn trang, tại nơi đó nhìn thấy thiết khôi lỗi. Hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ, làm người chơi nhìn thấy thiết khôi lỗi đánh giết cương thi bảo vệ hắn lúc, bạo phát đi ra ngạc nhiên hết lên. Từ đó về sau, người chơi xây nhà điểm liền nhiều lần tuyển chọn tại thôn trang phụ cận, cho dù lúc trước người chơi còn sẽ không xây những cái kia kỳ quái máy móc. Nếu như lúc ấy có tương quan động tác mô tổ lời nói, người chơi có lẽ cũng sẽ như bây giờ hồn một dạng, ôm thiết khôi lỗi cất tiếng cười to à. Sở Ti vừa thu hồi ánh mắt, lấy đi một chút dung nham về sau, dùng nước rội tắt, lột hết ra 12 khối hắc diệu thạch. Hắn đi ra trên dưới tất cả hai tả hữu tất cả ba giàn cung, đã đánh lửa tại giữa hắc diệu thạch ra tia lửa, quen thuộc màu tím sẫm vòng xoáy liền xuất hiện ở trong đó. Không những như vậy, hắn còn nghe được một tiếng chói tai bù bù, giống như là có vô số chỉ ác hồn đồng thời ở bên tai rít lên đồng dạng. Gió lạnh thổi lên, sớm bị hắn giải phóng thừa phong vui chơi trong gió chạy nhanh, tại truyền tống môn phía dưới, từng khối đỏ tươi tảng đá bỗng nhiên lan tràn đi ra. Sở Ti vừa lập tức sửng sốt một chút, còn có cái này mô tổ tại. Chương 45, lan tràn đá địa ngục chương 45, lan tràn đá địa ngục nệ tở ở hoạt tổ sấm dễ ảo, một cái cho phép hạ giới thông qua truyền tống môn hướng chủ thế giới lan tràn đồng thời ăn mòn mô tổ. Sở Ti vừa đã từng thể nghiệm qua, nhưng bởi vì không phù hợp người chơi khẩu vị cho nên không có thâm nhập. Cảnh tượng trước mắt cùng lúc trước gần như giống nhau như lúc, nhưng nhìn kỹ nhưng lại có thể phát hiện một chút khác nhau. Hắn dùng để bổ khuyết truyền tống môn giàn khung đá cuội, bị ăn mòn sau không có biến thành hắc thạch, mà là giống như đất đều biến thành đá địa ngục. Lan tràn cũng chỉ là chậm chạp di động, mà không giống một bên trong như thế, mở cửa lúc lập tức ăn mòn nhất định khối lập phương, hắn còn có thể nhìn thấy cỏ nhỏ dần dần khô héo tự đốt kỹ càng quá trình. So với mô tổ, càng giống là một loại cái gì khác tại ăn mòn nơi này. Sở Ti vừa hủy đi truyền tống môn, một lần nữa xây dựng tại cách đất mặt khoảng cách nhất định địa phương, đồng thời thanh lý đi tất cả đá địa ngục. Mặc dù ngầm thừa nhận có thể cách không lây nhiễm 30 cách phạm vi bên trong khối lập phương, nhưng hắn phát hiện, trên thực tế chỉ cần ngăn cách một ô liền có thể ngăn lại lan tràn. Này ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Tạo cái mặt của khổ tay cũng có thể thông qua cầu nhảy, hắn nhìn xem các thôn dân hình tượng dần dần vặn bẹo tại màu tím màn che phía dưới, sau đó chuyển tống đến hạ giới. Đã đạt tới tiến độ chúng ta cần đi sâu hơn nữa dễ phối trí bên trong cấu hình thành công. Nhiệm vụ trước mặt, hoàn thành tiến độ phụ ma sư giải tỏa mô tổ, ỉ mở xài mô tổ. Đám chìm truyền tống môn, muốn cái này mô tổ có làm được cái gì? Sở Ti vừa hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh giữ vững tinh thần, dù sao vận hành thế giới này máy móc đủ cường đại, tăng thêm một cái truyền tống môn cũng không ảnh hưởng đến hắn. Huống hồ phụ ma sư tiến độ rất tốt đạt tới, hắn hiện tại chỉ cần lại tìm một cái kim cương liền có thể tạo ra phụ ma đài. So với cái này, hắn ngược lại là càng để ý cảnh tượng trước mắt. Trước mắt hạ giới không những mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm băng lãnh, xung quanh cũng không phải hắn quen thuộc bất kỳ một cái nào sinh vật quần thể, ngược lại giống như là chủ thế giới phiên bản. Bầu trời là tối tăm mờ mịt, giống như là bao phủ một tầng sương mù, không nhìn thấy có đỉnh dấu hiệu. Mặt đất thì là sền sệt mà hư thối trạng thái, giống như lên men vũng bùn, bên trong chìm nổi không biết tên sinh vật xương khô. Nơi xa cùng trên trời đồng dạng bao phủ sương xám, cái này khiến hắn nhớ tới gào hẻm núi bất quá màu lót không có như vậy trong suốt. Hắn còn nhìn thấy có không ít mọc con rơi màu đỏ tiểu quỷ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đối hắn đến chỉ trỏ, thậm chí còn cầm lỗ mũi nhìn hắn. Ánh mắt rơi đi, lập tức nhìn thấy tin tức của nó. Tiểu tinh linh địa ngục nhất giai ma vật MUFF, địa ngục chi linh, thân ở địa ngục lúc có thể tự do phi hành, duy trì liên tục thời gian 20-20. Không có biểu thị lượng máu, nhưng cân nhắc đến thế giới này một mực tại theo đuổi chân thật tính, làm như vậy cũng là bình thường. Mắt thấy bọn họ trên mặt giữ tận cười càng ngày càng rõ ràng, Steve ý thức được đây có lẽ là cái gì đối địch sinh vật, lúc này đưa một phát chí thánh chạm đi qua. Vẫn là thánh quang gấp đôi phía sau. Bạch quang rơi đi, thế giới lập tức thanh tịnh, nơi xa không có bị liên lụy tiểu tinh linh từng cái ôm mặt, giống như là hò hét danh hỏa mở dạng, nhao nhao trốn đi. Thú vị cơ chế. Steve tiếp tục ngắm nhìn một phía, lại chợt phát hiện một tia không tầm thường địa phương. Ở phía sau hắn, hoàn chỉnh địa ngục môn hạ mặt, quen thuộc đá địa ngục đang một chút xíu lan tràn ra, đem những cái kia vũng bùn thôn phệ. An không biết sinh vật xương lúc sẽ còn từng cây giống cây nấm đồng dạng một lần nữa mọc ra, càng góp càng nhiều, mãi đến tạo thành một cái hoàn chỉnh mảnh xương. Đây là cái gì? Steve cũng không có gặp phải trường hợp này, hắn càng nghĩ, trong lòng chỉ có một cái suy đoán, mà cái suy đoán này để cho hắn nhìn chăm chú đá địa ngục, thật lâu không có động tác. Mô tổ xung đột đi. Steve thoải mái. Có lẽ nơi này phối trí một cái cùng loại đắm chìm mặt đồng dạng hạ giới, nhưng truyền thống môn ăn mòn có không có vừa xứng, cho nên mới xuất hiện trường hợp này. Đây là rất bình thường, chỉ cần là làm lớn loại hình chỉnh hợp bao người chơi đều sẽ gặp phải. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là sẽ xuất hiện ấn phím xung đột, mặc dù đối với Steve đến nói đều một cái dạng. Steve móc xuống mảnh xương, vừa chạy vừa nhảy, chuẩn bị hơi thăm dò một chút. Trên người hắn hộ giáp còn không phải rất cao, cân nhắc đến hạ giới có lẽ so với chủ thế giới nguy hiểm nhiều, hắn không nghĩ thâm nhập, chỉ chuẩn bị làm sơ kỳ tìm tòi. Án gì cả dùng mình, hắn toàn thân thánh quang đều tại tỉnh táo hắn, để cho hắn không thể không chú ý Steve thả xuống những cái kiếm màu tím đen tảng đá. Cùng với chính giữa không ngừng xoay tròn mơ hồ vòng xoáy, hắn có thể cảm giác được đạo này truyền tống môn phía sau kết nối lấy một cái cực kỳ khủng bố lại hắc ám bị diện. Nếu như đem hắn hiện tại thế giới gọi người sống thế giới, như vậy truyền tống môn phía sau có lẽ nên gọi muốn chết người thiên đường. Trời ạ, Steve không phải là liên thông địa ngục à? Không không không, chính mình trực giác cho tới bây giờ không cho phép, không cần chính mình dọa chính mình. Án gì cả không ngừng an ủi mình, trong lòng che lấp lại như cũ thật lâu không cách nào tiêu tán. Ách, kỵ sĩ tiên sinh. Á Lý Na nghi hoặc lên tiếng, gọi trở về án gì cả lực chú ý hắn xua tay, không có gì. Cái kia truyền tống môn có chút nguy hiểm, ta đi cho các thôn dân nói một tiếng. Hắn ra khỏi phòng, bất quá để cho hắn vui mừng là, có lẽ là Steve hai lần mở cửa lúc kinh dị thét lên nguyên nhân, những thôn dân này toàn bộ đều cách xa xa. Căn bản không cần hắn đi cảnh cáo. Hắn còn nghe được có một cái lão nhân nói thầm, cho dù là muốn rèn luyện dũng khí, cái này cũng thực sự quá dọa người đi. Ta có thể không cần đi qua. Mặc dù quá trình là sai, nhưng kết quả đúng liền được. Án gì cả leo lên cầu nhảy, ngăn cách xa một mét nhìn chăm chú truyền tống môn, tự hỏi có nên đi vào hay không giúp một tay Steve. Hắn có thể nghe được ma lực phun trào âm thanh, cũng có thể nghe được cuồng phong gào thét tiếng vang, giống như là ai linh hồn tại đối diện kêu rên. Cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng ấm lãnh, cho dù lúc này mặt trời chói chang. Do dự một hồi, hắn vẫn là lui trở về, Steve đại nhân có lẽ có chính mình kế hoạch, hắn vẫn là không cần quấy rối cho thỏa đáng. Cũng không phải bởi vì sợ à, hắn là thủ thệ kỵ sĩ, không sợ trời không sợ đất tồn tại, căn bản sẽ không sợ. Ân, sẽ không sợ. Án gì cả rụt cổ lại, trở lại gian phòng, tiếp tục giảng giải lên chính mình kinh nghiệm. Bình tĩnh sau đó, các thôn dân liền lại về tới riêng phần mình trong sinh hoạt. Bọn hắn đã đẩy ngã thiếu trụ cột phòng ở bên cạnh một lần nữa xây dựng lên giàn khung. Giáp cũng từ đồng ruộng bên trong giải phóng đi ra, bọn hắn phát hiện mình căn bản không hiểu sở ti vợ cây trồng, hơn nữa bọn họ cũng không giống là cần chăm sóc tình huống, dứt khoát đem cái này tên đô con kéo đến khổ lực trong đội. Đương nhiên, sinh sôi cơ bên trong hai vị lão nhân y nguyên ở bên trong, bên cạnh vây quanh một chút đưa vào tiểu gia cố, liền như thế thích ý trò chuyện, thỉnh thoảng cười ra tiếng. Thôn trưởng còn kế hoạch vạch ra một cái huấn luyện khu vực, tất nhiên sở ti vợ lựa chọn để chính bọn họ bảo vệ chính mình, vậy liền có lẽ tăng cường thôn dân thực lực. Hắn chuẩn bị ủy thác thợ rèn tiên sinh chế tạo một chút vũ khí, lại xin nhờ kỵ sĩ tiên sinh giảng dạy một chút huấn luyện kỹ xảo. Dạng này lại thêm các thôn dân ngày đêm canh tác rèn luyện ra được cường kiện thân thể, mặc dù so ra kém tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lúc, nhưng cũng không đến mức nói là cho dù ai đều có thể bóp. Chương 46, Ferenda, người nào? Ta. Chương 46, Ferenda, người nào? Ta. Hạ giới mặt đất liên tục mà bằng thẳng, không giống nguyên bản lồi lõm khắp nơi đều là trống rỗng, giống như là tại sinh vật gì xoắn nát ruột bên trong đồng dạng. Steve không cảm giác được nhiệt độ, nhưng nhìn xung quanh nhan sắc luôn cảm thấy so với nguyên bản muốn thấp hơn một chút. Hắn còn gặp một chút sơn đồi, có thể nhìn thấy có dung nham sông ở phía dưới chảy xuôi, cùng chủ thế giới sông lớn biển hồ không sai biệt lắm. Sinh vật vô cùng phong phú, tuyệt đại đa số đều có cực mạnh tính công kích, nhưng càng xa cách truyền tống môn, bọn họ đối hắn phản ứng lại càng nhỏ. Tựa như thâm nhập địa ngục về sau, bóc ra rơi người sống thế giới khí tức đồng dạng. Hắn mở cửa vị trí tựa hồ tại một tòa trên đảo, đi dạo một vòng phát hiện tối cường sinh vật là một loại tên là linh hồn người đưa đỏ nhị giai ma vật. Thân hình của nó cùng mặt ảnh người rất giống, điều khiển thuyền xuất hiện tại biển dung nham bên trên. Những thuyền kia thoạt nhìn hơi có vẻ quỷ dị, toàn thân trong suốt, hiện ra ánh sáng xanh lục biên giới còn có trắng bóng vật trang trí. Tựa hồ là người chết móng tay. So với các địa ngục sinh vật, nó không có tính công kích, hơn nữa có thể đối thoại, bất quá sẽ chỉ bắn ra một cái nhắc nhở, mỹ vị linh hồn, một chàng tình yến. Đáng tiếc chưa từng có mặt. Hắn có thể nhìn thấy cái kia không có mặt đầu bung xuống tới, đánh ra hắn, sau đó lại ngồi trở xuống, tựa hồ còn thở dài một cái. Mỗi đối thoại một lần nó đều muốn thò đầu nhìn một chút hắn, một bộ thèm nhỏ dãi lại không thể làm gì dáng dấp. Hắn thử rút kiếm công kích, nhưng linh hồn người đưa đỏ sẽ chỉ chạy trốn, phát ra gió lạnh nẹn ngào tiếng vang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lượng máu vẫn rất dày, cho dù gấp đôi chí thánh chẳng cũng chém không chết, hắn chỉ có thể từ bỏ nhìn xem rơi xuống vật dự định. Đem tất cả thấy qua địa ngục sinh vật đều đánh một lần về sau, hắn phát hiện lấy trước mắt hắn giai đoạn, tại địa ngục có thể làm sự tình vô cùng ít đòi. Địa ngục sinh vật rơi xuống vật là tên là linh hồn cặn bã tài liệu, có thể hợp thành bình trang bình thường linh hồn, thuần khiết linh hồn, dơ bẩn linh hồn, riêng phần mình cần đối ứng cái bình. Đều là rất trọng yếu tài liệu, bảng công thức rất phong phú, nhưng cũng rất hậu kỳ. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ, cảm giác cái này chỉnh hợp bao con đường phát triển căn bản không làm tốt. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng bình thủy tinh hợp thành bình thường linh hồn, sau đó đối với người lái đỏ sử dụng. Nó sẽ khoa tay múa chân thưởng thức cái bình bên trong nhảy nhót điểm sáng màu trắng, sau đó thu vào trong ngực đồng thời lấy ra một cái mảnh vỡ giao cho hắn. Hồn tinh tàn phiến một loại cao cấp ma pháp tài liệu. Mỗi một cái người lái đỏ tựa hồ chỉ có một hai cái, đồng thời lấy ra thứ này sau thân hình của nó liền sẽ nhạt hơn mấy phần, sau đó phối hợp bảy thuyền biến mất. Một vòng xuống hắn cũng chỉ thu hoạch 8 cái, thậm chí hợp thành không được một cái hồn tinh. Hướng bên dưới đảo, rơi xuống khối lập phương kêu cho tàn, không có bất kỳ cái gì bảng công thức, ngược lại là có cái đặt ở chủ thế giới sẽ theo gió thổi tàn đặc tính. Tiếp tục thâm nhập sâu cũng sẽ chỉ đảo đến dung nham, cũng không có khoáng vật bộ dạng. Có lẽ những cái kia thềm lục địa bên trên sẽ có, nhưng hắn tạm thời không cảm thấy đi qua có thể có thu hoạch. Thỉnh thoảng hắn còn có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có pháp trận sáng lên, hút đi một chút địa ngục sinh vật sau liền biến mất không thấy gì nữa. Đem ba lô tràn đầy hắn liền rời đi địa ngục. Xác nhận địa ngục cửa không có lan tràn, hắn mở ra tướng lĩnh bảng, chuẩn bị trưng thu buổi tối thuế. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, thu thuế ích lợi cùng đóng quân điểm thôn dân số lượng tương đối. Thôn dân là hơn 40 cái, thị trấn bên trên có lẽ có mấy trăm hơn ngàn, nhưng thời gian bí cảnh bên trong lại có một tòa hoàn chỉnh thành thị. Mặc dù mỗi một cái cũng không thể hô động, nhưng nhân số tuyệt đối so với thị trấn bên trên phải nhiều hơn gấp mấy lần. Có thể hay không đem bản gì cả chú đóng ở trong đó. Sở Ti vừa nghĩ đến liền muốn làm đến, để cho Thừa Phong đem bản gì cả ngậm về sau, một đầu đâm vào bí cảnh bên trong. Truyền tống tới phía sau vị trí là hắn lần trước rời đi lúc địa phương, nằm ở thành thị biên giới, vừa vặn lúc trước hỏa vũ phạm vi bao trùm bên ngoài. Sở gì đến sau liền lôi kéo y phục đội vàng rời đi, không biết đi làm cái gì, Sở Ti vừa đội vàng phục chế dung nham cũng không có để ý đến. Đem bản gì cả bung ra, hắn lựa chọn trên bảng điều khiển đóng quân. Án gì cả vẽ cắt đóng quân điểm tướng từ Nguyễn Hoa thôn thay đổi thành thời không thành cựu thời đại, có hay không xác nhận mệnh lệnh? Xác nhận về sau, Sở Ti vừa lựa chọn thu thuế. Dân làng thời không thành cựu thời đại số lượng là 12,315 năm, đã thu thuế, thu hoạch được vỏ tiềm ảnh 2 thu thuế thời gian cung đồ, 48 giờ vỏ tiềm ảnh. Sở Ti vừa có chút cao hứng, đang lo ba lô không đủ lớn đâu, lần này mặc dù không bằng mô tổ ba lô, nhưng cũng đã rất tốt. Đến mức thu thuế làm lệnh dài hơn, hắn thấy hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như phía sau mỗi một lần đều cùng vỏ tiềm ảnh một cái lựa cấp, hắn hoàn toàn không quan tâm điểm này thời gian. Án gì cả trong mặt, xuyên qua Sở Ti vừa chuyển tống môn, cảm giác bên trên so với thánh thập tự giáo hội khó chịu hơn phải nhiều, bất quá còn có thể chịu đựng. Hắn chú ý tới không gian xung quanh tràn ngập màu vàng xám, giống như là file màu cũ kỹ ảnh chụp. Cách đó không xa đứng sừng sững lấy một tòa to lớn thành thị, trên tường thành đồ án thì là hắn chưa từng thấy qua chủng loại. Đây là lại đến chỗ nào? Án gì cả hoài nghi Sở Ti vừa phía sau là một vị truyền kỳ không gian pháp thuật đại sư, nhưng trên trực giác lại cảm thấy cái này tựa hồ là chính Sở Ti vừa năng lực. Đồng thời, hắn cũng cảm giác mình cùng Nguyễn Hoa thôn liên hệ chặt đứt, ngược lại rơi vào tòa thành thị này bên trên. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng may Sở Ti vừa cũng không có để cho hắn suy nghĩ, đem hắn giống như là dùng xong khăn lau đồng dạng một lần nữa ném vào Nguyễn Hoa thôn. Sở Ti vừa hợp thành ra hộp tiềm ảnh, đem đá rêu thu thập lại về sau, liền bắt đầu một vòng mới thăm dò. Vương đô, thánh thập tự giáo hội nhà thờ, phòng nghị sự. Đây là một gian rộng rãi trắng tinh đại sảnh, mái vòm bên trên vẽ ca ngợi thánh thần tinh xảo bức họa, dày rộng đá cẩm thạch trụ cột đem chống lên, là phía dưới bàn tròn cung cấp che chở. Bên cạnh bàn ngồi mười mấy người áo bào trắng, mỗi một cái trên thân đều tản ra ánh sáng nhạt, làm cho người ta cảm thấy hòa nhã mà cảm giác thân thiết. Cầm đầu là một cái lớn tuổi lão nhân, nhắm mắt lại giống như là tại nghỉ ngơi, nhưng người xung quanh đều không có để ý, phối hợp thảo luận. Bọn hắn đều là giáo hội hệ tâm, chính đang thương nghị nên phái ai đi hướng nước láng giềng truyền giáo. Trong vương quốc và bình an ổn mấy chục năm, thánh thập tự dạy cũng đã nhận được hơn 10 năm trưởng thành thời gian, bây giờ quy mô thậm chí có thể được xưng là vương quốc quốc giáo. Nhưng thánh thần từ ái tia sáng nên gieo rắc tại đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh, gần như mỗi một cái giáo hội thành viên trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Mà liền tại hôm nay, giáo hoàng miện hạ cuối cùng đem mọi người triệu tập, đưa ra cái này chương trình nghị sự. Không có chút nào tranh cãi là, truyền giáo nhân viên bên trong nhất định phải có một vị thánh nữ, sẽ thành chi đội ngũ này hạch tâm người nói chuyện. Đồng thời nếu như truyền giáo thành công, vị này thánh nữ tại cái kia trong quốc gia thậm chí có thể hưởng thụ cùng giáo hoàng miện hạ đồng dạng địa vị, thu hoạch được trực tiếp cùng thánh thần đối thoại quyền lợi. Đây là mỗi người đều trông mà thèm cơ hội, tất cả thánh nữ đều lựa chọn gia nhập lần này hội nghị. A, còn có một cái chạy trốn ra hỏa. Mỗi cái nghĩ đến giờ ẹn đa người đều sẽ cười nhạo một tiếng, cảm thấy trừ phi viên có thể biến thành vương, bằng không chỗ tốt này làm sao cũng sẽ không rơi vào trên đầu của nàng. Thánh nữ nhóm vì cái này vị trí đối chọi gay gắt, cho dù trong hội nghị bình tĩnh như nước, lẫn nhau lời nói cũng xưng vinh gọi đệ, vô cùng yêu mến. Nhưng bầu không khí bên trong nhưng dù sao mang theo nồng đậm mùi thuốc súng. Tranh luận không ngớt, cuối cùng vẫn là phải dựa vào miệng hạ đánh nhịp, đợi đến tiếng thảo luận biến mất, ánh mắt mọi người đều rơi vào cầm đầu lão nhân trên thân. Vì gạ rồ đệ tam, tại vị 230 năm giáo hoàng miệng hạ, có chút ngồi thẳng người. Hắn giờ phút này trong lòng đã có đáp án, liền ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong tuyên bố, truyền bá thánh thần từ ái cần nắm giữ gánh chịu phải lên thánh thần nhìn chăm chú ưu lương phẩm chất, không thể phủ nhận là các ngươi mỗi một cái đều thỏa mãn điều kiện như vậy. Các ngươi đều là hắn yêu tha thiết hải tử, tương lai cũng đều đem có được giống nhau cơ hội, không cần bởi vì lần này mà hô sinh tranh chấp. Miễn hạ dạy phải. Thánh nữ nhóm túi đầu làm lắng nghe hình. Giáo hoàng thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trong đó một vị thánh nữ trên thân. Nạ xạ phạ giờ chú ý tới ánh mắt của hắn về sau, tim đập rộn lên, kích động đến thân thể đều có chút run rẩy. Nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là cấp tốc túi đầu, căng thẳng khỏe miệng. Giáo hoàng khẽ gật đầu, đối với nàng biểu hiện rất là tán thành, tiếp tục nói, như vậy, lần này tiến đến Hoàng Kim Chi Quốc đội ngũ, gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là. Giáo hoàng đống nhiên cảm giác trước mắt hoa một chút, ánh mắt rời đi qua, nhìn thấy một đạo thông thiên lăng hình của sáng, cùng với một cái toàn thân tỏa ra chói mắt quang huy thiếu nữ. Hắn còn nhìn thấy một cái màu xám cung đông, bên trong có một cái tên quen thuộc, hắn vô ý thức nói ra, Phở Hẹn Đạ. Người nào? Ân. Nàng. Ngồi đầy xôn xao. Chương 47, Ản Dĩ Cạ rất sợ chương 47, Ản Dĩ Cạ rất sợ nạ xạ đang nâng ở ngực hai tay bỗng nhiên rơi vào trên mặt bàn, đầy mặt không thể tin, Phở Hẹn Đạ. Một tiếng này giống như thét lên chất vấn để giáo hoàng hồi thần lại, thu hồi kinh ngạc, ghé mắt nhìn lại, làm sao vậy? Nạ xạ chú ý tới trong mắt của hắn bất mãn, phản ứng lại, vội vàng túi đầu xuống, không, ta. Nàng gà lăm một chút, làm thế nào cũng nói không nên lời một hợp lý giải thích, chỉ có thể mím thật chặt bờ môi, trầm mặt lại. Còn lại mọi người cũng ý thức được sự thất thố của mình, túi đầu sửa sang lấy biểu lộ, đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ miệng hạ lựa chọn Phở Hẹn Đạ nguyên nhân. Bọn họ cũng đều biết Phở Hẹn Đạ cùng giáo hội thậm chí giáo hoàng miệng hạ vô cùng không hợp nhau, thậm chí từng tại trưởng thành lúc tuyên bố miệng hạ cướp đi nàng 18 năm thánh nữ tư cách. Đây là phi thường đại bất kính hành động, trong giáo hội đối với nàng xa lánh vào lúc này bạo phát ra, cho rằng nàng thậm chí không xứng tắm rửa tại thánh thần quang mang bên trong. Nhưng miệng hạ tự ái, chẳng những không có để ý, còn lực bài chúng nghị, để cho nàng nhảy qua tuyển chọn lên làm thánh nữ, thừa nhận đây là một loại trả lại hành động. Thế là mọi người ở giữa liền lưu truyền miệng hạ đối với Phở Hẹn Đạ tồn tại thiên vị thuyết pháp. Có thể cho dù là dạng này, truyền giáo sự tình trọng đại, miệng hạ như thế nào lại đối với chuyện này phạm hồ đồ đâu? Giáo hoàng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, đưa tay ra hiệu ngoài cửa, "Chư vị, thánh nữ của chúng ta Phở Hẹn Đạ trở về, có ý nghĩ gì, chờ nàng ngồi xuống nói sau đi." Mọi người theo tay của hắn nhìn, lúc đầu dò xét ánh mắt lập tức trừng thẳng, thậm chí có vị tổng giám mục không có khống chế tốt cảm xúc, nhảy đứng lên. "Thánh thần tại lên a." Phở Hẹn Đạ hơi nhíu mày, dừng bước lại, ý thức được sự tình hình như có chút không đúng. Mặc dù hộ tống nàng trở về giáo chủ mang nàng tới gặp giáo hoàng, nhưng không nên là tại giáo hoàng văn phòng sao, có lẽ muốn càng sâu xa mới đúng. Vì cái gì hiện tại phòng nghị sự ngồi đầy người? Hơn nữa từng cái hoặc là thánh nữ hoặc là tổng giám mục, nàng nhận ra giáo chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là trong giáo hội có tư lịch. Nàng chú ý tới bọn hắn cái kia kinh ngạc lại mang dò xét ánh mắt, chần chờ hỏi bên người giáo chủ, "Hôm nay là ngày gì?" Giáo chủ lắc đầu, hắn cũng không có tư cách biết cao tầng sự tình. "Chúng ta đi, chờ bọn hắn mở xong sẽ lại đi." Phở Hẹn Đạ quay người liền muốn rời khỏi. Nàng cũng không muốn cùng đám này hư tình giả ý ra hỏa ở cùng một chỗ. Nàng từ nhỏ liền chịu bọn hắn xa lánh, sau khi thành niên bọn hắn càng là không kiêng nể gì cả, mỗi ngày níu lấy nàng câu nói kia kiếm chuyện. Đó bất quá là làm một giấc mộng sau buột miệng nói ra mê sảng, làm sao như thế lòng dạ hẹp hòi có thể nhớ một đời. "Phở Hẹn Đạ, ta hảo hài tử, ngươi có quyền tham dự lần này hội nghị." Giáo hoàng âm thanh trong trẻo vang lên, thanh quang quần quanh ở giữa, gần như nghe không ra tuổi xế chiều cảm giác, to mà có lực. Phở Hẹn Đạ liếc mắt, quay đầu liền thấy hắn đang không hề che giấu cười, "Ngồi xuống đi." Không có cách, nàng đành phải kiên trì, ngồi ở giáo hoàng tay phải bên cạnh, trên thân quang huy cùng cổ sáng cũng trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. "Phở Hẹn Đạ, ra ngoài truyền giáo, nhưng có thu hoạch." Giáo hoàng liếc nhìn giáo chủ đưa tới quần trục, bên trong ghi chép giáo chủ chứng kiến hết thảy cùng với bạ đồ giải thích, chậm rãi hiểu rõ Phở Hẹn Đạ chuyến này kinh lịch. "Ân hử, xem như thế đi." Phở Hẹn Đạ lẩm bẩm. Nàng không cần ngẩng đầu đều có thể đoán được, nơi này ngồi mỗi một cái đều ánh mắt sắc bén, giống như là muốn đem nàng lột ra đồng dạng. Trong đó có một đạo đặc biệt khiếp người, nàng thậm chí có chút nổi da gà, ngẩng đầu nhìn một cái. Nạ xạ đúng lúc thu hồi ánh mắt, cúi đầu không tiếng động niệm tụng đạo từ. "Có thu hoạch liền tốt." Giáo hoàng gật đầu, "Chúng ta chính đang thương nghị tiến về Hoàng Kim Chi Quốc khen ngợi thánh thần chi quang nhân tuyển, ngươi cảm thấy người nào tương đối thích hợp? Ta tuyển chọn người nào cuối cùng không phải đều phải ngươi đánh nhịp sao, còn hỏi ta làm gì?" Phở Hẹn Đạ không thích cái lao nhân này, lúc trước nếu không phải hắn dùng trả lại chữ, nàng còn không đến mức đến bây giờ đều không có giải thích rõ đó là một câu chuyện hoang đường. "Ta chuẩn bị tuyển chọn ngươi." "Ta có." Phở Hẹn Đạ dừng lại, nàng đỗng nhiên ý thức được đây là một cái đang lúc rời đi giáo hội lý do. Trong nháy mắt đổi giọng, "Ta đương nhiên có thể, ngươi có lòng tin liền tốt." Giáo hoàng nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua Nạ Xạ, nhìn về phía một tên khác thánh nữ. Gặp hắn nhìn qua, cái kia thánh nữ khẽ gật đầu, nói ra ý nghĩ của mình, "Phở Hẹn Đạ, chị em tốt của ta. Ngươi nhưng có tinh thần cứng cỏi gánh chịu hắn ý chí, nhưng có không biết mỏi mệt nhục thể thay mặt hắn đi tại thế gian." "Ta đương nhiên có. Ngươi nhưng có lắng nghe hắn âm thanh, có thể từng nhìn thẳng vào hắn từ ái khuôn mặt. Đây là cái quỷ gì vấn đề?" Phở Hẹn Đạ trong lòng thẳng hiện nói thầm, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, "Đương nhiên. Nếu như thế, chúc ngươi may mắn, chị em tốt của ta." Tên kia thánh nữ ngậm miệng, mà những người khác trong mắt cũng nhiều thêm ngũ vị tạp trần cảm giác. Cái này khiến Phở Hẹn Đạ thẳng lên nổi da gà, đám này lao già đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Còn có gì nghĩ sao? Giáo hoàng cười hỏi, chờ mọi người lắc đầu về sau, hắn liền tuyên bố hội nghị kết thúc, mang theo quyển trục quay trở về khu làm việc. Mọi người hoặc là thấp giọng thảo luận hoặc là trầm mặc không nói, nhao nhao lên tòa rời đi. Fleur đã cũng bị trước đó an bài tốt nhân viên thần chức mang đến xử lý hàng ngày việc vặt, là tiếp xuống đi xa làm chuẩn bị. Chỉ có Nạ Xạ vẫn ngồi ở tại chỗ, thật lâu mới quay về tìm tới thị vệ nói ra, đi thăm dò. Fleur đã chuyến này đến tột cùng đi nơi nào, làm cái gì, ta toàn bộ đều phải biết rằng. Trong ánh mắt của nàng dần dần dấy lên lửa giận, răng két rung động. Cái kia tuyệt không phải thánh thần ban cho nàng lực lượng. Tính toán thời gian, thánh nữ có lẽ trở về dạy cho a. Án gì cả ngồi ở trên khối sắt, nhìn xem hồn bị thiết khôi lỗi cóng lao nhanh, nghe lấy hắn cái kia tựa như phát xuân đồng dạng kết lên, trong lòng lo lắng không thôi. Hy vọng thánh nữ lần này trở về không cần vừa bạn gặp phải trọng đại hội nghị, có thể né tránh mọi người cùng miệng hạ đơn độc gặp mặt đi. Cô sáng kia thực sự quá kinh thế hai tục, không cố gắng che giấu đi, khẳng định sẽ để cho thánh nữ sinh hoạt biến thiên. Chớ đừng nói chi là đối với nàng bất mãn người còn có nhiều như vậy. Hắn có chút bực bội nắm tóc, luôn cảm thấy sẽ có một cái lô mãng quỷ bởi vậy ra tay với Fleur Enda. Đồng thời sẽ còn liên lụy đến Sở Ti vợ đại nhân, thậm chí sẽ ép đến hắn cùng giáo hội quyết liệt. Có lẽ không đến mức a. Án gì cả tự nhận trực giác không cho phép, đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Có thể cố này cảm giác đè ở trong lòng, thậm chí để cho hắn thở không nổi, hắn đành phải lớn tiếng nói, "Hồn, ngươi trên mặt lại thêm đả thương." Hồn sờ lên bị thiết khôi lỗi cứng rắn góc cạnh quẹt làm bị thương mặt, không để ý chút nào nói ra, "Ngươi căn bản không hiểu. Loại cảm giác này thực sự là quá thoải mái. Cái này thị giác, cái này độ cao. Ồ, bao nhiêu chống trải a? Ta dám nói ta là người lùn bên trong cái thứ nhất nhìn thấy tấm này quang cảnh." Án gì cả xách một tiếng, hắn xác thực không hiểu hồn, cái này người lùn giống như là đại não kết cấu cùng người bình thường không giống, ý nghĩ lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái. Hắn nghĩ tới lúc trước hồn viên kia kim cương, sắc mặt dần dần cổ quái, gia hỏa này sẽ không thích chính là khôi lỗi loại kia loại hình a. Tại thủ thệ kỵ sĩ trong đội ngũ chờ lâu, hắn cũng không phải chưa từng thấy một chút yêu thích kỳ lạ gia hỏa, có thể loại này. Vừa nghĩ tới tương lai hồn có thể cùng tiết khôi lỗi sống hết đời, hắn liền không nhịn được toàn thân đứa ra khí lạnh. Đống nhiên dùng mình một cái, Án gì cả hùng hùng hổ hổ quay trở về Sở Ti vợ phòng nhỏ. Chương 48, cái gì gọi là Sở Ti vợ tiện tay chính là ta cả một đời. Chương 48, cái gì gọi là Sở Ti vợ tiện tay chính là ta cả một đời. Sở Ti vợ trong thành đi dạo một vòng, cảm giác giống như là về nhà đồng dạng. Tại thời gian bí cảnh thành thị bên trong không âm thanh nhìn giá trị hệ thống, mỗi một cái thôn dân đều đối với hắn nhìn như không thấy, hắn muốn làm sao mở dương liền mở dương. Đồng thời có dễ có thể nhìn thấy khối lập phương tên về sau, hắn phát hiện không ít tần tàng khối sắt, móc xuống mỹ mỹ bổ sung sóng tồn kho. Thậm chí cảm thấy phải trong một khoảng thời gian hắn đều không cần lại khởi động máy sinh sắt. Hắn còn tìm đến không ít trang bị, đáng tiếc là đại bộ phận đều có đã tổn hại, không cách nào sử dụng phụ tố. Đoán chừng là cùng cái này bí cảnh có quan hệ, lại hoặc là đây chỉ là một tòa sơ cấp bí cảnh, cho nên sẽ không cho hắn cung cấp cao cấp trang bị. Hắn cũng không phải là rất để ý mà có thể dùng vũ khí cũng đều là pháp thuật loại, cần bỏ vào ma pháp trang mới có thể thi triển đối ứng ma pháp, hắn hiện tại còn một cái đều không có. Hắn tìm kiếm một hồi về sau, chỉ lưu lại hai cái nhìn xem không sai, còn lại chờ cần còn có thể tới lại lấy. Ma nguyên linh trượng phai màu thuật pháp uy lực 24 thuật pháp giai cấp hạn mức cao nhất một ngâm sướng thời gian 30 độ bền 89. 101 thời gian quyền trượng ngâm sướng thời gian 80 thuật pháp tiêu hao chỉ hoãn có hiệu lực độ bền 76, 101 hắn ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua, chỉ hoãn có hiệu lực chỉ là đình chỉ công kích hoặc chịu đánh sau đó, tiếp qua 10 phút mới tiêu hao ma lực. Nếu như ma lực xuống đến 0, sẽ lấy 25 tỷ lệ hối đoái là tiêu hao HP, cho đến thanh toán hoặc là tử vong. Cái này còn có thể phụ tá trang bị, cũng không biết ngâm sướng thời gian giảm bất cùng mặt khác trang bị có hay không được ra. Đồ phòng ngự ngược lại là không đổi, trong thành phố này hộ giáp đều là chỉ có ma chống chọi không có vật chống chọi, hơn nữa chỉ số còn không cao. Sở Ti vừa cảm thấy chi phí hiệu quả không bằng trên thân bộ này. Trang sức kéo căng, linh nguyên mảnh kính phai màu trang sức, đồ trang sức tăng cường đối với ma lực quan sát đánh giá năng lực dây chuyển hộ thân phai màu trang sức, dây chuyển chu kỳ cung cấp hộ thuẫn, mỗi 25s tạo ra tương đương 25 HP hộ thuẫn, áo choàng ma động phai màu trang sức, lương sức di tốc 20 nhảy vọt độ cao một nhẫn long viêm phai màu trang sức, chiếc nhẫn chủ động sử dụng sau làm vũ khí bám vào long viêm, lấy độ bền đổi lấy tổn thương, bền bị 15 tổn thương 4, dạy thánh nhân. Phai màu trang sức, dạy thánh quan hệ, vong linh hệ ma pháp kháng tính 8 bảo châu thủ hộ phai màu trang sức. Thông dụng tấm thuẫn phá thuẫn độ khó để thăng, nhưng phá thuẫn sau khôi phục thời gian tăng lên trong này hắn cảm thấy lợi hại nhất chính là giày thánh nhân, hắn một bộ trang bị mới thêm 20 điểm pháp chống chọi, một cái trang sức liền tăng thêm 8 điểm, tỷ lệ rất là kinh người. Nhất kéo vượt chính là áo choàng, nhưng đây là hắn tìm tới một cái duy nhất lương sức, có chút ít còn hơn không. Ma pháp tài liệu cũng có rất nhiều, bất quá đều là dùng tại trên ma pháp trận, hắn hiện tại một cái cũng đều sẽ không. Trừ cái đó ra, còn có một chút các thôn dân ở giữa giao dịch tiền tệ, nhưng đều có phai màu phụ tố, nhan sắc cũng cùng hắn sử dụng qua kim tệ khác biệt. Hắn cho rằng đây cũng là không thể lưu thông, cho nên toàn bộ tan ra thành tỏi vàng, khoảng chừng 20 cái nhiều. Sở Ti vờ vơ vét một buổi tối, lại liền nửa tòa thành thị đều không có lục soát sạch sẽ, phía sau lật ra đồ vật bắt đầu lặp lại, hắn dứt khoát liền từ bỏ. Hắn tìm tới còn trốn tại trong tiệm sách Sở Di, chuẩn bị đem cái này đặc thù thôn dân trở về thôn đi. Sở Di đang nghiên cứu thời gian đóng chai, nàng gần như đã có thể kết luận đây chính là trong sách miêu tả thời gian lỏng. Thật sự là thần kỳ, rõ ràng là trừu tượng đồ vật, lại có thể lấy hình thái thực thể xuất hiện tại trên thế giới. Đi qua các pháp sư thật đúng là lợi hại a, Sở Dĩ muốn nghiên cứu nó các loại đặc tính, nhưng nàng phát hiện mình liền một điểm mạch suy nghĩ đều không có. Nếu như có thể cầm đi ra ngoài để chính lao sư nghiên cứu liền tốt, khẳng định sẽ có thu hoạch. Đáng tiếc, thời gian bí cảnh bên trong chỉ có thể mang đồ vật vào không thể mang đồ vật ra, chỉ có lúc trước tồn tại ở nàng trong ba lô đồ vật mới có thể bị hoàn chỉnh mang về đi. Mà nếu là thông qua túi không gian lấy ra bỏ vào vật phẩm, lúc rời đi, đối ứng đồ vật cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Có thể mang ra chỉ có tri thức, lão sư nói lúc nào cũng đúng. Sơ Dĩ vuốt vuốt mi tâm, chợt nhìn thấy một cái chỉnh tề thân ảnh nhảy vào, vô ý thức nắm chặt bình thủy tinh, đứng dậy khẩn trương nói ra, "Tiên sinh, cảm ơn ngươi lúc trước cứu ta." Nhớ tới chính mình vì mau mặc vào y phục âm thầm ra đi hành động, nàng đã cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, vung phóng đầu, dùng tóc che kín mặt mình đỏ. Quá thất lễ. Sơ Ti vừa tìm tới nàng sau liền dừng bước lại, tại bên cạnh nàng sử dụng đồng hồ bỏ túi, sáng lập một cái truyền tống môn. Hắn nhảy vào đi, chuẩn bị đem Thừa Phong gọi tới tiếp đi Sơ Dĩ. Mà Sơ Dĩ thì là đối với đạo này truyền tống môn có chút mê người. Nàng phía trước liền đối với cái này phi thường tò mò. Một đạo không có ma lực vận hành ma pháp cửa, vẫn là như thế kỳ lạ hình dạng, nàng làm sao lại không muốn biết nó thông hướng nào. Bất quá phía trước nghĩ tiếp xúc thời điểm, đá rêu liền bị Sở Ti vờ nhanh tay gõ đi, chuyển tống môn cũng theo đó dạn nước. Về sau trở về thư viện, nàng vẫn còn muốn tìm phía trước nhìn thấy tòa kia, kết quả cũng đã không thấy bóng dáng. Hiện tại có một đạo cửa bày ở trước mặt nàng, nàng muốn vào sao? Do dự một hồi, nàng liền cho mình chống cổ vũ sĩ khí, leo lên cái kia cao một thước cái bàn, đưa tay thử thăm dò chạm đến. Mắt một hoa, nàng phát hiện mình trong nháy mắt về tới lão sư pháp sư tháp. Dưới chân là đạo kia trận pháp truyền tống, từ túi áo không gian lấy ra y phục bị bóc ra rơi, ngược lại là bị ma pháp khôi phục tóc ý nguyên còn rối tung tại sau lưng. Trước mặt nàng thì là ngậm bánh bao, trên ghế đặt chân lão sư, trong tay còn có một bản không biết người nào biên soạn sách ma pháp. Này, Sở Dĩ không có phản ứng lại, Tinh Linh cũng không có phản ứng lại, hai người đều trừng hai mắt, nhìn nhau không nói gì. Máy định vị. Sở Dĩ hét lên một tiếng, dọa Tinh Linh kêu to một tiếng. Vật này có thể bảo chứng nàng sẽ không mất phương hướng tại thời gian loạn lưu bên trong. Nhưng nàng chỉ là tiến vào một cái trong bí cảnh truyền tống môn, dù nói thế nào cũng không nên phát động mới đúng. Chẳng lẽ là truyền tống đến biên giới ở ngoài? Đúng rồi, chính mình lỗ mang rồi, Sở Ti vừa là người địa phương, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Nhưng mình cũng không phải thời đại kia người, tùy tiện truyền tống đương nhiên sẽ ra vấn đề. Nàng ảo não vô đầu của mình, lại đột nhiên cảm giác đau xót, nghiêng đầu nhìn một cái, trong tay mình đang nắm lấy một cái bình thủy tinh. Đây là thời gian lỏng. Sở Dĩ có chút kinh hỉ. Thứ này lại có thể mang ra bí cảnh. Sau đó nàng trở nên vô cùng kinh ngạc. Vì cái gì Sở Ti vợ cho nàng đồ vật nàng có thể lấy ra? Cuối cùng nàng lại trở nên chán nản. Sớm biết lẽ ra nên đem 10 bình toàn bộ đều ôm vào trong ga. Lần này tổn thất cũng lớn. Tinh Linh nhìn mình chân bóng linh lợi đồ đệ giống như là đóng vai thằng hề không ngừng biến hóa sắc mặt, ngậm lên miệng bánh bao rốt cục là rớt xuống. "Lão sư." Sở Dĩ tiếc nuối đem cái bình đưa tới. "Cái gọi là..." "Không, vấn đề không tại chỗ này, ngươi làm sao trước thời hạn đi ra, vẫn là như thế một bộ dáng." Phát giác được nàng thất lạc, Tinh Linh không có giống thường ngày như thế nói đùa, mà là cho nàng mặc vào một bộ đồ mới phục, đồng thời thuận tay nhận lấy cái bình. Thời gian? Cái gì? Thời gian lỏng, trong này chứa. Tinh Linh cúi đầu nhìn hướng cái bình, rút ra cái nắp nhẹ ngửi một cái, lại đông nhiên đem đắp kín. Ta vừa mới ngửi thấy cái gì? Nàng lại không tin tà rút ra ngửi ngửi, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng kìm nén đến đỏ lên. S.H.S. Sơ Dĩ. Giúp đỡ giúp ta một chút đắp kín. Muốn đổ. Sơ Dĩ giật nảy mình, vội vàng đưa tay tiếp nhận đắp kín, đem lão sư đỡ đến trên ghế. Sau đó nàng mới phát hiện, lúc này cái này Tinh Linh trên mặt đã lan tràn ra hai đạo nước mắt, đang si ngốc nhìn xem trên bàn cái bình. Tốt, tốt à, thật tốt à. Ta nghiên cứu mấy trăm năm thời gian, làm thế nào cũng sợ không thấy được không được, vốn cho rằng đã không có hy vọng, không nghĩ tới. Nàng đưa tay tựa hồ muốn sờ, nhưng lại có chút do dự, cuối cùng đống nhiên nắm lấy Sở Dĩ tay, kích động nói, ngươi thật sự là ta học sinh tốt à, ta thật sự là rất ưa thích ngươi. Đến, hôn một cái. Lão sư. Chương 49, Vũ Trang Thôn Dân. Chương 49, Vũ Trang Thôn Dân. Ý của ngươi là, thứ này là một cái khối lập phương dân bản địa đưa cho ngươi. Tinh Linh sắc mặt ngưng trọng nâng cầm lên, đi chân trần không ngừng dạo bước, thỉnh thoảng nhìn xem thời gian đóng chai sững sờ. Sở Dĩ chưa từng thấy lão sư lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ, không nhịn được rụt cổ một cái. Ta có thể khẳng định, tên kia tuyệt không phải cái gọi là dân bản địa. Ngài ý là, hắn giống như ta là từ bên ngoài đi vào. Sở Dĩ rất mê man, nhưng ngài không phải nói, chỉ có thể đi vào một người sao? Đúng vậy, nhưng đây chẳng qua là căn cứ vào ta nhận biết lấy được kết quả, khẳng định còn có người đối với thời gian nghiên cứu muốn tại trên ta. Tinh Linh chỉ vào cái bình, đây chính là chứng cứ. Trước hôm nay ta chưa từng nghĩ qua nguyên lai thời gian còn có thể đóng chai, hơn nữa vẻ ngoài giá rẻ giống là thị trường bên trên bán buôn thuốc nước. Sở Dĩ có chút cao hứng, đó có phải hay không nói, chỉ cần tìm được vị này, ngài nghiên cứu liền có thể tiến thêm một bước. Trên lý luận là dạng này, có thể cái kia dù sao cũng là thời gian bí cảnh. Tinh Linh hướng trên một cái ghế khác nằm một cái, thở dài nói, chúng ta không biết hắn tại đại lục địa phương nào, thậm chí không biết hắn là cái gì thời gian đi vào, có thể mấy trăm năm trước, lại hoặc là mấy trăm năm sau. Trong giọng nói của nàng mang theo nồng đậm thất lạc, cái này khiến Sở Dĩ tâm tình cũng tiêu trầm. Đồng nhiên, Sở Dĩ nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, Thánh Thủy. Vương quốc S.C.T. Peter, Thánh Thập Tự Giáo Hội đặc sản. Đúng, tại trong bí cảnh thời điểm, hắn từng dùng Thánh Thủy trợ giúp qua ta. Sở Dĩ đứng dậy tại giữa giấy da dê họa, vẽ ký ức bên trong hình ảnh. Thịnh trang Thánh Thủy cái bình rất có sinh hoạt khí tức, cho nên ta khắc sâu ấn tượng, mặc dù rơi vỡ, nhưng ta có lẽ có thể. Trong đầu của nàng những cái kia mảnh vỡ từng cái hiện lên, sau đó lẫn nhau kết nối lắp lên, rất nhanh tạo thành một cái hoàn chỉnh cái bình, cũng bị nàng vẽ ra. Rất có đặc điểm, đây là cái rất tốt manh mối. Tinh Linh lại gần nhìn kỹ một chút, đó là một cái giống như là dùng để chứa đồ gia vị cái bình, thân bình bên trên thậm chí còn có cái mài mòn qua nhãn hiệu. Dùng cái bình kém như vậy, có lẽ hắn đến từ thánh thập tự dậy sáng lập thời kỳ. Bất quá không sao, cho dù là người trong quá khứ, lợi hại như vậy gia hỏa khẳng định có lưu hậu đại, chỉ cần đối chiếu phương kia khối thân thể cẩn thận hỏi một chút, khẳng định sẽ có manh mối. Tinh Linh cười vỗ vỗ Sở Dĩ bà bay, ta học sinh tốt, tìm tới người này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta. Sở Dĩ rụt cổ một cái, ta không được. Ngài đi tìm không phải càng nhanh sao? Chung quy phải có cái lý do thích hợp. Tinh Linh không có giải thích, chỉ là lại vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sở Ti vừa cười thừa phong quay trở về bí cảnh, làm thế nào cũng không có tìm tới Sở Dĩ thân ảnh. Lại chạy đi đâu? Sẽ không lại phát động cái gì kịch bản đi. Hắn có chút bất đắc dĩ, đành phải trước tiên đem nhặt được 9 bình thời gian đóng chai thu bảo. Một cái sóc con đang đứng tại mở ra sách ma pháp bên cạnh, cuộn tròn chân trước, an tĩnh nhìn xem Sở Ti vừa. Cái này khiến Sở Ti vừa tâm tư khẽ nhúc đích, chồng mông lên rời đi qua. Hắn lúc trước luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, bây giờ thấy sóc con mới nhớ tới, nguyên lai thôn trang bên trong không có tạo ra con mèo. Loại kêu meo meo kêu thần kỳ sinh vật là nguyên bản bên trong số lượng không nhiều động vật, mặc dù phía sau thường thấy mô tổ sinh vật, nhưng con mèo trong lòng hắn ý nguyên có thể xếp thứ hai. Thứ nhất là ạ solo eo. Mặc dù không có con mèo, nhưng nuôi một con sóc tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Cái này cùng trong rừng rậm gặp phải một dạng, cũng sẽ không ăn hắn cho ăn đồ vật, tựa hồ không cách nào thuần phục. Nhưng chúng nó cũng có rõ ràng khác nhau, ít nhất cái này nhìn thấy hắn không có chạy trốn, thậm chí lúc trước còn chủ động nhảy đến trên bả vai hắn qua. Sở Ti vừa thế là thả xuống một cái thuyền, dùng va chạm dương đưa nó trên bảo. Cùng thừa phong ngồi thuyền thời điểm không giống, nó bị trói buộc sau cũng không có sợ hãi, chỉ là quay đầu nhìn chăm chú lên Sở Ti vừa động tác. Minh bạch ý hắn thừa phong vung một cái liếc mắt, buồn bực nằm trên đất. Nó đó là sợ hãi sao? Nó lúc ấy rõ ràng là tại tức giận, đang tức giận, nào có như vậy mất mặt. Sở Ti vừa móc xuống đá rêu, dùng đồng hồ bỏ túi một lần nữa xây một cái thấp một chút truyền tống môn, lái thuyền đem con sóc trở về chủ thế giới. Thừa phong ngược lại là bất lo trực tiếp truyền tống ra ngoài, đồng thời nó cũng đã quen quá trình này. Trở lại thôn sau lập tức rút vào Sở Ti vợ trong phòng nhỏ. Chủ thế giới trời đã đen kịt, nhưng trong thôn ý nguyên náo nhiệt. Các thôn dân đã phát hiện, Sở Ti vợ đặt ở trên tường rào bó đuốc rõ ràng không có hỏa diễm lại vô cùng sáng sủa. Bọn hắn dứt khoát mượn quang ở trong tường rào mở ra một chỗ huấn luyện dùng không gian. Tiếp vào thôn trưởng muốn huấn luyện thôn dân tỉnh cầu lúc, Hàn Dị cả có chút không biết làm sao. Thôn trưởng thực sự là quá nhiệt tình, đồng thời trong miệng lúc nào cũng mang lên Sở Ti vợ tên tuổi, cái này khiến hắn thực sự không có cách nào cự tuyệt. Có thể hắn lại không thể không thừa nhận, chính mình căn bản nghĩ không ra huấn luyện đám này lao hấu biện pháp, lão nhân quá già. Hai tử lại quá trẻ tuổi. Cũng may còn có dắt cùng Alina hai người trẻ tuổi, tôm ở bên trong, Hàn Dị cả đem thủ thể kỵ sĩ quá trình huấn luyện nhẹ lượng lại nhẹ lượng, lúc này mới chuyển cho thôn trưởng. Hiện tại hắn liền ngồi tại trên tường rào, nhìn xem phía dưới đám lao nhân này tiểu hài, lúng túng không ngừng móc ngón tay. Hắn muốn mở miệng cổ vũ, có thể lại tìm không ra có thể cổ vũ địa phương, nghĩ ra miệng răng dạy, tất cả đều là lao nhân tiểu hài, hắn tại trong đội ngũ lời nói căn bản không cần đến. Hắn chỉ có thể lúng túng không ngừng móc ngón tay, sờ lấy trên tay vết chai. Sở Ti vừa khi trở về nhìn thấy chính là tình huống như vậy. Cái này khiến hắn như có điều suy nghĩ, gõ rơi thuyền gỗ giải phóng sóc con về sau, leo lên tường rào yên lặng nhìn xem. Những thôn dân này là tại huấn luyện, là kịch bản, vẫn là phát động điều kiện gì, cho bọn hắn lên một cái nhóm thể bờ UFF. Hắn nghĩ tới thiết khôi lỗi giải quyết trận kia tập kích, sản xuất thi thể đã bị thu thập được trong rừng rậm, có lẽ ngày mai liền đào hố cho kỹ. Hắn tạm thời không hiểu, bất quá hắn rất thích tại nhìn thấy trường hợp như vậy. Trước mắt trong thôn dân tuyệt đại đa số đều là sinh hoạt chức nghiệp, trong đó hữu dụng nhất lao dư sở từ lâu bị quét tuyến cơ cho thay thế. Muốn để cho bọn họ tiếp tục phát huy tác dụng, chuyển chức chiến đấu nghề nghiệp là cái rất không tệ biện pháp. Nhưng Sở Ti vừa ngoại trừ Alina cái kia di vật thợ săn bên ngoài, lại không có phát hiện qua khác cùng loại giao dịch hạng. Tất nhiên thôn dân có thể chủ động làm chiến đấu huấn luyện, như vậy hợp lý suy đoán, bọn hắn có lẽ cũng có thể chủ động chuyển chức chiến đấu chức nghiệp. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy hắn nhưng là bất lo. Nghĩ tới đây, hắn lại trở về thời gian bí cảnh, lấy một ba lô thêm một hộp tiềm ảnh nguyên bộ trang bị, theo thứ tự ném cho thôn dân. Cùng hắn nghĩ một dạng, thôn dân có thể nhặt lên hắn bứt rơi xuống vật, đồng thời có thể khôi phục nguyên bản hòa phong. Mặc dù đều là chút chỉ phép cộng chống chọi trang bị, nhưng Sở Ti vừa chính là muốn để bọn hắn chuyển chức pháp sư, dạng này có thể còn có thể gia tăng một chút tỷ lệ thành công. Hắn hiện tại trong tay một đống ma pháp tài liệu cũng không tìm tới dùng phương pháp, chỉ có thể gửi hy vọng ở cùng pháp sư giao dịch ma pháp trang, dùng để thi triển ma pháp. Hắn chờ không ít chuyến, tại tất cả thôn dân ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem bọn họ mỗi người đều vũ trang đến tận răng. A, Alina bản thân liền có một bộ trang bị, không cần những thứ này. Cùng với hồn, nguyên nhân nha. Chương 50, hồn tinh chương 50, hồn tinh ta muốn ồn ào. Ta thật sự muốn ồn ào. Hồn tại thiết khôi lỗi trên lưng không ngừng kêu to. Ngươi cho ta nhân loại trang bị là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta là người lùn sao? Người lùn có ý tứ gì ngươi hiểu chưa? Hàn Dị cả muốn nghiêm túc suy nghĩ Sở Ti vợ làm như vậy nguyên nhân, nhưng nghe đến hồn lời nói lúc nào cũng không nín được muốn cười. Mà Sở Ti vợ căn bản không để ý tới hồn đang làm gì, cái này khiến thợ rèn càng là sinh khí. Ngươi còn như vậy, ta cũng sẽ không lại cho người kim cương. Hàn Dị cả nhìn xem hắn đầy mặt dữ tợn lại làm ra tiểu nữ hài biểu lộ bộ dạng, nhịn không được phát ra xoẹt một tiếng, đội vàng quay đầu sang chỗ khác. Cái này khiến hồn trợn mắt nhìn nhau. Sở Ti vừa không biết bọn hắn đang nháo cái gì, phân phát xong trang bị sau liền đi làm mình sự tình. hắn đầu tiên đem sinh sôi cơ hủy đi, cái này, không cần. Mấy ngày đều không có thôn nhỏ dân chạy ra, hắn thậm chí hoài nghi thế giới này thôn dân có phải là được thiết lập trở thành không thể sinh sôi trạng thái. Sau đó hắn lại thu một đợt ruộng, đem một bộ phận sửa loại hắn từ trong bí cảnh tìm tới hạt giống. Trải qua một ngày thăm dò, hắn tại bí cảnh bên trong tìm tới 75 loại có thể ăn đồ ăn. Khi hụt vào trong bụng về sau, tính gộp lại đã thức ăn 81 loại, lượng máu đi tới 52 điểm, hai hàng nhiều 6 viên tâm. Đồng thời còn có 6 viên nửa trắng tâm, là trang sức mang tới hộ thuẫn. Cái này trạng thái để cho hắn rất là hài lòng. Đồng thời hắn cũng tìm được một chút nấu cơm dùng đồ làm bếp, thông qua bọn họ có thể đem một chút nguyên liệu nấu ăn hôn tạp cùng một chỗ, tạo thành một loại hoàn toàn mới đồ ăn. Bất quá bởi vì đại đa số đều cần rất phức tạp tài liệu, cho nên hắn chuẩn bị trước tiên đem đã có hạt giống đều trồng xuống, chờ tương lai thu thập được càng nhiều sau sẽ cùng nhau món ăn. Đồng ruộng khai hoang quá trình rất nhẹ nhàng, thế giới này trồng trọt với hắn mà nói không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ cần gieo xuống, hắn cần làm liền chỉ còn lại có chờ đợi. Hắn nghĩ qua làm cái toàn bộ tự động nông trường, nhưng cân nhắc đến đồ ăn hiện tại rất đầy đủ, làm cái này máy móc tác dụng tựa hồ cũng không lớn. Dù sao hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy có giá cao thu mua hoa màu thôn dân. Hắn lại đi một chuyến địa ngục. Đá địa ngục đã lan tràn đại khái hơn 60 cách, dưới mặt đất cũng là đồng dạng, phía sau đến tuột cùng sẽ có biến hóa gì, hắn không hề rõ ràng. Bất quá hắn ngược lại là chờ mong có thể lan tràn ra một chút hạ giới thạch anh đến, hoặc là lan tràn ra cái hạ giới pháo đài, lại dài cái lồng sinh bợ lạ giờ đi ra. Vậy hắn liền tiết kiệm nhiều việc. Dù sao hắn với cái thế giới này mô tổ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có kỹ càng nhiệm vụ thư làm hướng dẫn, hiện tại trưởng thành mạch suy nghĩ vẫn là theo nguyên bản tới. Án gì cả đem sở ti vợ phân phát trang bị toàn bộ kiểm tra một lần, xác nhận bọn họ trạng thái đều vô cùng tốt đẹp. Trong đó thậm chí có một ít y phục kèm theo có hoàn chỉnh pháp thuật phòng ngự, hắn nhìn không ra chủng loại, nhưng có thể cảm giác được lực phòng ngự rất cao. Cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ bọn họ là từ đâu tới. Nhìn cái kia ố vàng nhăn sắc, ngược lại là cùng lúc trước thành thị rất tương tự, có thể chính là chỗ đó. Ngươi thấy thế nào? Hồn cũng đã khôi phục bình thường, từ trên thân thiết khôi lỗi bỏ xuống dưới, ngửa đầu nhìn xem bạn gì cả. Cái gì thấy thế nào? Sở ti vờ ý nghĩ, hắn tựa hồ thật sự muốn để những người này ra chiến trường. Hạn gì cả lắc đầu, ta không biết, nhưng hắn làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, dù sao hắn có năng lực để người trực tiếp tấn thăng siêu phàm năng lực. Đúng vậy a, rõ ràng có loại kia thủ đoạn, lại còn muốn làm những phiền toái này chuyện. Hồn nhìn về phía nghiêm túc huấn luyện Alina, ôm cánh tay. Ta hiện tại nghĩ tới duy nhất một loại giải thích chính là hắn đúng là cái siêu cấp đại thiện nhân, muốn nghiêm túc bồi dưỡng bọn hắn. Nhưng cái này cũng nói không thông, tuổi của bọn hắn tuổi thực sự quá không thích hợp, trừ phi hắn có thủ đoạn có thể để cho bọn hắn khôi phục lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm. Hạn gì cả nhún nhún vai, ta đây cũng không biết. Hai người đồng thời nhìn về phía cái kia màu tím đen truyền tống môn. Bọn hắn nghe được động tĩnh, vừa hay nhìn thấy Sở Ti vợ từ bên trong đi ra, trong tay tựa hồ có cái gì tinh thể. Kỳ quái, vật kia tại sao ta cảm giác như thế khiếp người đâu? Hồn tao mày. Ân, ta cũng thế. Xem như siêu phàm năng lực giả, hắn cảm ứng được đồ vật càng nhiều. Trong cơ thể của hắn, thánh quang bị kích thích đến có chút bạo động, giống như là người thấy bạc hà mèo con mèo, không ngừng mà từ trong thân thể của hắn tiêu tán đi ra. Cũng may hắn đã sớm đối với cái kia truyền tống môn phía sau thế giới có chút suy đoán, cho nên cũng không có rất giật mình. Sở Ti vừa ra truyền tống môn về sau, liền bắt đầu ở xung quanh vòng quanh, một bên chạy một bên nhảy, đồng thời không ngừng huy động trong tay tinh thể. Bọn hắn nhìn thấy từng đạo hư ảo quang ảnh bị từ trong bóng tối nắm chặt đi ra, mang theo như có như không tiếng rít, muốn tản đi khắp nơi thoát đi, lại bị Sở Ti vừa từng cái thu vào tinh thể bên trong. Đó là cái gì? Hồn mở to hai mắt, những cái bóng kia để cho hắn liên tưởng đến nhân loại linh hồn. Nghe nói một ít địa phương liền có chuyên môn nghiên cứu linh hồn pháp sư, hơn nữa phần lớn đều là tà ác chi đồ. Nơi này vừa mới lại bộc phát qua một trận chiến đấu, chết đi không ít cường đạo, có thể thu thập đến linh hồn cũng có thể giải thích. Nhưng Sở Ti vừa một cái đại thiện nhân, thu thập linh hồn làm cái gì? Lại nói tốc độ của hắn có phải là biến nhanh, nhảy đến cũng cao không ít. Thu thập xong tất cả linh hồn về sau, Sở Ti vừa ngừng lại, bắt đầu nghiên cứu trong tay một tinh. Trong địa ngục người lái đỏ lại quét ra một cái, vừa vặn góc đủ mảnh vỡ, hợp thành ra một cái. Thứ này có thể dung nạp linh hồn, nhưng mục tiêu không phải địa ngục linh hồn tàn bã, mà là chủ thế giới bên trong chết đi không lâu thôn dân linh hồn. Đương nhiên, một chút cao giai ma thú cũng có thể thu thập. Thu thập được linh hồn cũng cùng lúc trước hợp thành ra bình trang linh hồn khác biệt, bọn hắn tựa hồ lệ thuộc vào khác biệt mô tổ, tác dụng cũng không giống. Có linh hồn hồn tinh có thể dùng để cùng hạ giới bên trong địa ngục lãnh chúa giao dịch, đổi lấy cường lực trang bị hoặc là ma pháp trang. Cũng có thể thông qua một chút trang bị, rút ra ký ức, thống khổ, dục vọng các loại rất nhiều trừu tượng đồ vật. Còn có thể đối với trang bị sử dụng, trong thời gian ngắn để hộ giáp hoặc là vũ khí bám vào linh hồn, có thể ngoài định mức kèm theo bên trên một loại tên là linh hồn tổn thương loại hình. Thậm chí có thể ăn, cũng có thể ném trên mặt đất rơi vỡ, nhưng hậu quả hắn cũng không rõ ràng. Hắn thu thập được 42 cái linh hồn, coi hắn đem hồn tinh cầm ở trên tay thời điểm, còn có thể nghe được bọn họ nhiều loại kêu gào, không có quy luật, vô cùng ồn ào. Cái này khiến hắn rất là ghét bỏ, nhưng dù gì cũng có chút tác dụng, liền lưu tại trên thân. Thừa dịp buổi tối hắn lại chém một đợt cây, bổ sung đã tiêu hao hơn phân nửa vật liệu gỗ tồn kho, sau đó tại sau khi trời sáng cưỡi lên thừa phòng, cũng không có lập tức tiến đến làm công biết ủy thác, mục tiêu của hắn lần này địa điểm so với thị trấn còn xa hơn, cũng chính là phía trước Án Dị Cả bọn hắn gặp phải âm ảnh tập kích địa phương. Án Dị Cả tất nhiên bình an trở về, vậy hắn hợp lý suy đoán nơi đó cũng có thể có không ít chết đi âm ảnh. Bất luận là có thể còn giữ lại linh hồn, vẫn là không có đổi mới rơi xuống vật, với hắn mà nói đều là rất hữu dụng đồ vật. Thuận tiện, hắn cũng muốn tìm xem những cái kia âm ảnh manh mối, nếu có thể, hắn suy nghĩ nhiều quét điểm ác ý mảnh vỡ. Chương 51, giáo hội đi săn, Khối Lập Phương ở phía sau. Chương 51, giáo hội đi săn, Khối Lập Phương ở phía sau muốn nói Vương quốc SCTD tơ hòa bình phát triển nhiều năm như vậy, đến tuột cùng có thay đổi gì? Đáng giá nhất nói ngoại trừ bách tính sinh hoạt giàu có, hẳn là trong đó sửa chữa được lớn. Bọn họ lấy Vương đô làm điểm xuất phát, hình lưới phóng xạ đến phụ cận mỗi một tòa quý tộc lĩnh, đem toàn bộ liên thông, đồng thời an bài chuyên môn giữ gìn con đường công nhân. Tất cả trong lãnh địa cũng chiếu theo các quý tộc riêng phần mình giàu có hoặc thu thuế tình huống, hoặc nhiều hoặc ít kết nối lên trực thuộc tiểu trấn cùng thôn trang. Thị trấn Bờ Dạ Lỷ chính là trong đó may mắn một trong, mấy năm trước vừa mới trải xây một đầu đường lớn, trực tiếp liên thông đến gần nhất thành phố lớn. Mặc dù là bị pháp sư thao túng đất đá trực tiếp hợp lại, nhưng cái kia bằng phẳng mà rộng lớn mặt đường vẫn cho lui tới thương đội hoặc là mạo hiểm giả mang đến không nhỏ tiện lợi. Chỉ là đáng tiếc, thế mà bị nổ phải như thế vỡ vụn. Vốn nên hoàn chỉnh cự thạch bị nổ đến khắp nơi đều là vết rạn, mặt đường lồi lõm, mỗi một cái trong động đều nằm một bộ trắng xám vặn vẹo thi thể. Bọn họ trải qua hơn một ngày thời gian gác lại, sớm đã tỏa ra nồng hậu dày đặc mùi thối, người lui tới cho dù dùng ma pháp phong bế miệng mũi cũng làm không được buông lòng vặn vẹo biểu lộ. Phụ trách giữ gìn con đường này, pháp sư một mặt mệt mỏi rời đi ánh mắt, nhìn về phía đang ngồi xổm ở thi thể bên cạnh kiểm tra thánh thập tự giáo hội viên trước. Cái kia tựa hồ là một vị thủ thệ kỵ sĩ, mặc trên người trắng tinh khôi giáp, cùng pháp sư cái kia thô giáp áo bào tạo thành mánh liệt so sánh. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Pháp sư lẩm bẩm, nếu không phải là hắn thiên phú không cao, không có danh khí gì, cũng không đến mức luân lạc tới cho các quý tộc sửa đường. Hơn nữa xui xẻo hơn là, hắn cẩn trọng làm một năm, mỗi ngày đều ở trên đường tuần tra hai lần, trong đó chuyện gì đều không có phát sinh. Kết quả mới cẩn thận lười biếng một ngày, mặt đường liền bị không biết tên tổ chức làm hỏng, thậm chí vị kia quý tộc đại nhân so với hắn còn trước biết rõ chuyện này. Trừ tiền lương thêm chịu một chầu thoá mạ không nói, hắn còn nhất định phải bảo vệ tốt hiện trường, mãi đến thánh thập tự giáo hội phái người tới điều tra thu hồi. Hắn cứ như vậy tại thi thể bên cạnh ở suốt cả một buổi tối, trong đó cho dù ai đi qua, đều muốn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn một màn này. Cái này khiến hắn hề bại vô cùng. Kỵ sĩ xác nhận tình huống hiện trường về sau, đứng dậy cùng các đồng bạn trao đổi, có thể phát hiện thâm viên phản ứng, có thể xác nhận tình báo chuẩn xác không lầm. Chúng ta còn tìm đến ba đồ bội kiếm. Ha ha, tiểu tử kia thế mà thanh kiếm cũng làm mất đi, cái này bí mật ta muốn ăn hắn cả một đời. Miện hạ còn có cái gì phân phó sao? Miện hạ nói để cho chúng ta dùng cái này quân quyền trụ, thử nghiệm tìm tới bọn hắn cứ điểm. Thần phụ móc ra một trương quyền trụ, sau đó đánh giá mọi người, nghi hoặc hỏi, "Ôn nhìn đâu, hắn đi đâu?" Hắn nói có chuyện cần điều tra, nên rời đi trước. Kỵ sĩ đáp lại nói, "Không cần phải để ý đến hắn, ma pháp này chỉ dựa vào chúng ta cũng có thể khởi động." Thần phụ gãi đầu một cái, cảm thấy cái này có chút không thích hợp. Dù sao bọn hắn là trực tiếp bị giáo hoàng miệng hạ mệnh lệnh trước đến xác minh tình huống, tất cả mọi người có lẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trật tự. Bất quá hắn nghĩ lại, Onin dù nói thế nào cũng là vị thủ thệ kỵ sĩ, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện khác người gì. Hơn nữa còn có một vị khác kỵ sĩ hỗ trợ thư xác nhận, vậy coi như xảy ra chuyện gì cũng trách tội không đến trên người hắn. Thế là thần phụ liền yên lòng mở rộng quyển trục, cùng những người khác cùng nhau nhắm mắt lại, kêu gọi thánh quang. Kỵ sĩ vốn định cũng đi theo làm, lại chợt thấy cái kia giữ gìn con đường pháp sư một mặt khẩn trương muốn dựa đi tới. Tựa hồ là muốn nói gì? Hắn thế là đưa tay chặn lại nói, "Tiên sinh, tiếp xuống chúng ta muốn thi triển một đạo siêu cấp lợi hại ma pháp, còn mời ngươi không nên quấy rầy chúng ta, có thể chứ?" Xung quanh đã bị bày ra pháp trận, không có thánh quang người không cách nào tiến vào, cái pháp sư này vẫn là bọn hắn đặc phê mang vào. "Ta..." Thế nhưng là, pháp sư nhìn cách đó không xa đang đến gần phong lang, khẩn trương muốn giải thích, lại bị kỵ sĩ nghiêm khắc ngăn lại. "Dừng lại, không cần lại tới gần, có cái gì chờ chúng ta kết thúc lại nói." Pháp sư sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lùi lại mấy bước, nhìn xem kỵ sĩ nhắm mắt lại, cũng nhìn xem cái kia phong lang nhích lại gần. Hắn còn nhìn thấy phía trên cưới một cái kỳ quái ma pháp tạo vật, mặc dù từ hình hộp chữ nhật ghép lại thân thể rất xinh đẹp, nhưng người kia mặt lại vẽ cực kỳ thô ráp. Cũng không biết là cái nào đồng hành tác phẩm, hy vọng đối phương không cần không biết tốt xấu quấy rầy giáo hội công tác đi. Pháp sư trong lòng thẳng hiện nói thầm, túi đầu không còn để ý đến, dù sao hắn công tác cũng chỉ là xử lý thi thể cùng mặt đường mà thôi. Thánh quang tràn vào quần trụ, một đạo to lớn pháp trận mở rộng, trắng tinh phủ văn xuyên thành xiềng xích, xoạt kéo địa thứ xuống mặt đất. Bọn họ giống như là bắt đến thứ gì một dạng, đột nhiên thẳng băng, sau đó rút ra, điên như rắn không ngừng run dậy. Càng nhiều xiềng xích từ pháp trận bên trong lộ ra, dây dưa cùng nhau, dần dần tạo thành một đạo kiên cố lồng giam, đem tối đen như mực âm ảnh cầm tù ở trong đó. Đoàn kia âm ảnh mặc dù bị nhốt lại, nhưng xiềng xích vô luận như thế nào cũng vô pháp đâm vào, cái này khiến giáo hội mọi người cho mày, đội vàng càng cường lực lượng. Cục diện thế mà nhất thời giằng co xuống. Steve giao phó nửa tổ thánh quang, mở ra che đậy hắn vòng phòng hộ, cưỡi thừa phong chậm rãi đi đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn lập tức bên dưới sói, trong lòng tự nhủ chính mình thật đúng là đến đúng, vừa vặn lại phát động một đạo kịch bản. Bất quá cái này kịch bản có ý tứ gì đâu, chẳng lẽ là muốn phóng thích một cái như bức hống hống buột. Hắn nhìn không hiểu, cũng không muốn nghiên cứu, chỉ là liếc nhìn trên đất phát trận, hơi chút suy tư, liền lấy ra một trang giấy, phất tay sao chép một chút. Thần thánh truy liệp, lục giai thánh quang hệ ma pháp, tiêu hao 200 ma lực, đối với mục tiêu bất cứ một liên quan đối tượng tiến hành truy tung. Vẫn là cái cao giai ma pháp, không sai. Steve đem thu hồi, lấy ra hồn tinh, nhưng xung quanh linh hồn tựa hồ đã sớm tiêu tán rơi, hoặc chính là bị cái này nồng đậm thánh quang cho xua tán đi. Tóm lại thu thập không đến. Hắn chạy tới thôn dân bên cạnh, ánh mắt đảo qua, phát hiện bọn hắn chức nghiệp đều là thánh thập tự giáo hội thành viên. Hắn muốn mở ra thanh giao dịch, lại nhắc nhở đối phương trạng thái dị thường, không cách nào hô động. Bên cạnh có cái nghèo túng dáng dấp thôn dân, mặc dù là pháp sư dáng dấp, nhưng đoán chừng cũng đang đứng ở dị thường trạng thái. Sở Ti vừa dứt khoát nhìn về phía xiềng xích chính giữa đồ vật. Truy liệp, ác ý căn nguyên ác ý, là cùng ác ý mảnh vỡ vật tương tự sao? Hắn nhìn thấy danh tự bên cạnh có cái đánh xuyên quốc chim tiêu chí, liền hoán đổi thành quốc kim cương. Gặp đánh câu, hắn huy động quốc chim, cốc 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 gõ. Thanh âm gì? Có người nghi hoặc hỏi. Thần phụ đội vàng quát lớn, đừng phân tâm, ta có thể cảm ứng được nó vỏ ngoài vỡ vụn thật nhanh rơi, tăng lớn suất lực. Mọi người thế là kiềm chế tâm thần, gia tăng đối với xiềng xích thôi động. Kèm theo một lần cuối cùng, toàn bộ xiềng xích bóng biến thành một cái rơi xuống vật, bị Sở Ti vừa hút vào thành vật phẩm. Truy liệp, ác ý căn nguyên, ban thưởng chúc phúc sẽ không biến mất, sẽ chỉ yên lặng, chờ đợi sâu nhất ác ý đến. Nhìn miêu tả vẫn rất có bức cách, tựa hồ là thứ gì trọng yếu. Hắn kiểm tra bảng công thức, không có bất kỳ cái gì hợp thành hạng, ngồi xổm xuống sử dụng, lập tức mở rộng một cơn lốc xoáy. Nguyên lai là truyền tống môn sao? Kèm theo xiềng xích vỡ vụn, pháp thuật đột nhiên mất đi hiệu lực, mỗi một cái nhân viên thần chức đều sắc mặt trắng nhợt, bị lực lượng phản phệ đến kêu lên một tiếng đau đớn. Bọn hắn vội vàng mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một đạo không ngừng hiện lên ác ý truyền tống môn mở rộng, một cái khối lập phương bóng người đang cưỡi một đầu phong lang, tựa hồ liền muốn đi vào. Chờ một chút. Kỵ sĩ có chút ngộng, nhưng vẫn là vô ý thức hô. Nhưng vương kia khối người không để ý đến bọn hắn, thân hình cùng cái kia truyền tống môn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, cả vùng không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Lấy lại tinh thần kỵ sĩ căm tức nhìn tên pháp sư kia, nhưng pháp sư chỉ là nâng tay, vô tội nói, ta vốn chính là muốn nói cho các ngươi cái này. Ngươi, kỵ sĩ chán nản. Chương 52, Sở Ti vừa mộng chương 52, Sở Ti vừa mộng ản gì cả cảm ứng được cái gì, đi ra Sở Ti vừa phòng nhỏ. Gian phòng này mặc dù là thừa phong ra vào mà móc rơi nửa mặt tường, nhưng ản gì cả cảm thấy ngủ ở bên trong vẫn rất thoải mái. Hồn thì trực tiếp ngủ ở phía ngoài trên khối sắt. Hắn sẽ bị quăng đến run lẩy bẩy nhưng còn không có thanh tỉnh hồn đưa về gian phòng, sau đó hướng về trong rừng cây đi đến. Không bao lâu, hắn nhìn thấy một cái bị áo choàng bao trùm bóng lưng, dáng người khôi ngô, giống như là đem khôi giáp mặc ở bên trong đồng dạng. Cái này khiến ản gì cả lông mày chậm rãi nhíu chặt. Đồng bào của ta. Người tới xoay người lại, thế mà đồng dạng là một vị thủ thệ kỵ sĩ, hình dạng so với ản gì cả thoạt nhìn còn muốn giàn mua. Lông ngực của hắn rơi hai cái huân chương, ý vị này hắn ở giáo hội bên trong từng có hai lần trọng yếu công trạng và thành tích. Ản gì cả không có lên tiếng, nhưng đối phương thì nhìn từ trên xuống dưới hắn, cảm thán nói, ta có nghe nói qua ngươi gặp cực khổ, nhưng không nghĩ tới tận mắt thấy lúc vẫn cứ sẽ vì ngươi cảm thấy đau đớn, ngươi bị thương rất nặng. Ản gì cả ư một tiếng, ta khôi giáp đã bị đập nát, không cách nào lại sử dụng, bất quá kiếm của ta y nguyên sắc bén. Hắn thoáng nghiêng người, biểu hiện ra bên dưới bội kiếm của hắn. Nhắc tới may mắn mà có hắn vô ý thức bên trong còn có thể thanh kiếm cầm ở bên người, bằng không hiện tại đối mặt không quen biết đồng sự, thật sự có chút xấu hổ. Ngươi đại biểu miệng hạ mà đến. Ta đại biểu thánh nữ. Kỵ sĩ thi lễ một cái, Onin Alia, cao giai thủ thệ kỵ sĩ. Ản gì cả Pekas, trung giai. Ản gì cả đáp lễ lại, ngươi đại biểu vị kia thánh nữ. Các nàng tỉ muội ở giữa lẫn nhau quan tâm, tương đối để ý phở ẹn đã thánh nữ biến hóa trên người, liền phái ta tới điều tra. Ản gì cả trong lòng thoáng cảnh giác, tại nhân sinh của hắn kinh lịch bên trong hắn tổng kết ra một chút tương đối tốt dùng đạo lý, cũng tỉ như nếu có người không chính diện trả lời vấn đề của ngươi, vậy ngươi liền cần bảo trì cảnh giác. Có lẽ đối với phương lập xuống qua không thể nói dối lời thề. Ta cho rằng bạ đổ sẽ hoàn chỉnh đem tình huống hồi báo đi lên. Ản gì cả nói. Thật sự là hắn tận chức tận trách, nhưng có chút chi tiết còn cần điều tra. Ó nhìn khẽ gật đầu. Bạ đổ đối với phở ẹn đã lời thề sẽ chỉ một mực tồn tại, trừ phi mặt hướng thánh thần sám hối, nếu không căn bản là không có cách hoàn chỉnh hồi báo tình huống. Hoặc là cũng có thể chủ động phá thể. Hắn hiện tại khôi phục khỏe mạnh sao? Ản gì cả hỏi. Đương nhiên, ngươi có lẽ tin tưởng ruột thịt ý chí, cùng với giáo hội tại chữa thương phương diện thực lực. Phá thể sau ngắn nhất cũng cần 3-4 ngày mới có thể khôi phục bình thường. Như thế liền tốt. Có thể kỹ càng nói một chút phở ẹn đã thánh nữ trên thân tình huống sao? Olin hỏi. Ản gì cả hít sâu một hơi, sau đó hé miệng cười. Đương nhiên, trừ phi là lập thể trông coi dày nội dung, ta biết gì nói đấy. Sở Ti vừa cảm giác trước mắt hình ảnh giống như là mở đen trắng đảo ngược một dạng, nhan sắc đều vô cùng cổ quái, nhưng có thể phân biệt ra được nơi này là một chỗ sơn dã cánh rừng. Hắn nhìn thấy nơi xa có một tòa giống như vòi voi to lớn ngọn núi, tựa hồ có thác nước chảy xuống, hòa hợp khí ẩm, như ẩn như hiện giống như là tại trong mây mù chìm nổi. Trước mắt hắn sáng lên, cùng người chơi lâu dài làm bạn về sau, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này sẽ là người chơi lựa chọn xây nhà điểm. Nếu như đạo kia truyền tống môn là đem hắn đưa đến âm ảnh đại bản doanh, vậy hắn có lẽ có thể cân nhắc dọn nhà đến cái kia vòi voi bên trên ở đã có thể dựa vào quét ác ý mảnh vỡ xây dựng đại lượng máy móc, cấp tốc trưởng thành, lại có thể cho tương lai tìm tới cánh vỏ sau khai thác một cái hoàn mỹ cất cánh bình đài. Hiển nhiên so với hiện tại cái này thôn trang nhỏ phụ cận muốn tốt, vấn đề duy nhất là hắn còn không rõ ràng lắm vị trí ở đây. Hắn thử khắp nơi thăm dò, lại chợt phát hiện chính mình liên tục vượt ở giữa thế mà tại chỗ bay lên. Đây không phải là sáng tạo năng lực phi hành sao? Có thể hắn rõ ràng là sinh tồn hình thức, hơn nữa cũng không có đối ứng trang sức. Hắn thử hủy bỏ, từ trên cao rơi xuống, lại một điểm tổn thương đều không có nhận đến. An chán chế độ cũng không có run rẩy qua, liền phảng phất thật là tại sáng tạo hình thức bên trên dán một tầng lui. Sở Ti vừa không thể nào hiểu được, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện càng không cách nào lý giải sự tình. Hắn không cách nào phá hư khối lập phương, giống như là mạo hiểm hình thức như thế, liền một gọng cỏ đều gõ không xong. Vật phẩm cũng vô pháp sử dụng, bất luận là đồ ăn vẫn là thùng nước, hay là trí thánh trạm, toàn bộ đều im lặng. liền xung quanh sinh vật đối với hắn cũng không có phản ứng, hắn thậm chí không cách nào dùng va chạm dương đi đưa đẩy, chỉ có thể như đứng ngoài quan sát hình thức như thế từ sinh vật trong cơ thể xuyên qua. Nhìn thấy một chút kỹ càng tiết diện, chẳng lẽ đây chính là các người chơi thường xuyên nâng lên nằm mơ? Steve không có làm qua mộng, cho dù tiến vào qua mộng cảnh chiều không gian, hoặc là chiếm được qua ngươi từ trong mộng cảnh tỉnh lại nhắc nhở, cũng không có trải qua mộng. Hắn sẽ chỉ ở trên giường là người, hoặc là chỉ chớp mắt liền thấy hướng đông. Cho nên hắn cũng không phải là rất xác định hiện tại trạng thái. Hắn khắp nơi tìm tìm, rất nhanh liền tìm tới khả nghi mục tiêu. Đó là một tòa thuần gỗ xây dựng lên thị trấn nhỏ, trung ương nhất là một cái to lớn và chỉnh tề hình tròn hố sâu, bên trong sâu không thấy đáy lại dị thường hắc ám, bay vào đi cái gì đều không nhìn thấy. Hố biên giới thì đứng sừng sững lấy một tòa gỗ thô giáo đường, lúc này đang có một chút âm ảnh ở bên trong mở hội. Coi hắn từ trên thân bọn họ xuyên qua lúc, sẽ có một chút sền sệt màu trắng chất lỏng được mang đi ra, bám vào ở trên người hắn. Hẳn là mực nước nhan sắc đảo ngược phía sau tình huống, giống như là muốn đem hắn nhuộm thành màu trắng đồng dạng. Hắn lại đi xuyên một hồi, tại hoàn toàn biến thành tiểu bạch người thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng lên một hàng chữ, thăm dò thất bại, giấc mơ của ngươi đã bị thâm viên thôn phệ, sau đó tiểu chữ xoay tròn và mèo, hình ảnh cũng dần dần biến thành một cơn lốc xoáy, lại lần nữa thanh tỉnh lúc, hắn phát hiện mình xuất hiện ở trong phòng nhỏ của mình, dưới chân còn đạp giường của mình. Chuẩn xác mà nói, là đạp nằm ở hắn ngủ trên giường cảm giác hồn. Hồn kêu đau đớn một tiếng, đội vàng xoay người lăn xuống, vừa trà phát lạnh làn ra, một bên mở mắt xem xét tình huống. Hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình bị sở ti vờ đạp một cước sự thật, phàn nàn nói, này, ngươi rất nặng biết sao. Cho dù thân thể ta xương cường tráng, cũng không nhịn được ngươi như thế dày vỏ a. Phàn nàn sau đó, hắn mới nhớ tới chính mình có lẽ ngủ ở trên khối sắt mới đúng, không biết vì cái gì xuất hiện ở trên giường. Đúng rồi, khối sắt. Hồn trước khi ngủ chú ý tới cái kia khối sắt mặc dù liền đặt ở trên bùn đất, lại không có một điểm muốn gì xét dấu hiệu. Đồng thời cũng giống là không có trọng lượng đồng dạng, cho dù hắn móc xuống phía dưới đất cũng sẽ không rơi xuống. Như vậy kỳ quái tình huống đem trong lòng của hắn hiếu kỳ một lần nữa câu đi ra, từ trong túi móc ra một cái kim cương. Hắn còn tận lực một tay nắm chặt, một tay chỉ vào bên cạnh khối sắt, hướng Sở Ti Vở không ngừng nháy mắt ra hiệu Hoàn toàn quên tối hôm qua mới vừa đã nói. Sở Ti Vở đang tại dư vị, lúc trước câu nói kia để cho hắn vững tin chính mình là làm một giấc mộng. Hắn nhớ tới người chơi nói qua sau khi tỉnh lại sẽ quên mất trong mộng nội dung, nhưng người chơi có huấn luyện qua có thể đem mộng nhớ kỹ. Thế là hắn cũng muốn đi theo học, muốn giải người chơi làm như vậy ý nghĩa. Nhưng hắn hề bại phát hiện, trí nhớ của hắn vô cùng rõ ràng, cũng không có bất luận cái gì lãng quên dấu hiệu. Cái này cùng người chơi mộng không giống. Sở Ti Vở đành phải từ bỏ, chú ý tới thanh vật phẩm bên trong nhiều một tấm bản đồ, vẽ chính là hắn trong mộng nhìn thấy chẳng cảnh. Xem ra đây chính là đầu mối. Hắn còn nhìn thấy hồn động tác, nhìn thấy người lùn đối với cái kia khối sắt không ngừng đưa tay, sau đó đem trong tay kim cương thả xuống. Là muốn cái này khối sắt sao? Sở Ti Vở đi tới, nhặt lên kim cương đồng thời, phất tay gõ rơi khối sắt. Hồn xoa xoa tay, khoe miệng đều muốn ngoác đến mang tai, đúng đúng đúng, chính là như vậy, nói cho ta khối sắt bí mật. Sau đó hắn phát hiện Sở Ti Vở đem một cái màu trắng nhỏ hình lập phương ném cho hắn, vô ý thức đưa tay đón. Nhưng hắn tay mới vừa chạm đến, não liền phản ứng lại, cái này không phải liền là cái kia khối sắt thu nhỏ bộ dạng sao? Không đúng. Chương 53, Phụ Ma Sư, kế tiếp mô tổ, đã chỉ đường. Chương 53, Phụ Ma Sư, kế tiếp mô tổ, đã chỉ đường. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, người lùn thợ rèn khắc vào trong xương cầu sinh dục vọng bạo phát ra. Thân thể của hắn có phản ứng trước tại ý thức của hắn, ngón tay tiếp xúc khối lập phương đồng thời cảm giác được kim loại ý lạnh lúc, toàn thân bắp thịt đã bắt đầu kéo căng. Thân thể té ngửa về phía sau, tiết hầu rít gào lên, cho dù hai tay còn tại thi hành tiếp lấy mệnh lệnh, thân thể đã giống như là bóng da đồng dạng hướng về sau lăn lộn mà đi. Đông một thanh âm vang lên, một mờ khối sắt trống rông xuất hiện, thật sâu nện vào trong đất, thậm chí để mặt đất đều chấn động. Ôi, có lẽ là hồn dáng người cùng bóng tương đối tương tự, hắn lần này tự cứu trực tiếp lăn ra ngoài rất xa, mãi đến đầu đụng vào thiết khôi lỗi mới rốt cục dừng lại. Một bên ôm đầu, hắn một bên sợ vỗ ngực, trên thân tuyến mồ hôi giống như là mở áp một dạng, chỉ là một cái động tác đơn giản liền đã mồ hôi đồng địa. Hắn trợn tròn trong mắt, giống như là muốn rơi ra tới đồng dạng, ngươi là muốn để ta chết sao? Sở Ti vừa không hiểu vì cái gì hồn mới vừa rồi còn một mặt muốn bộ dạng, thật sự cho khối sắt thời điểm vừa sợ né tránh. Chẳng lẽ là tầng dưới chốt có bên trong biết cái gì, không cẩn thận bị phát động. Hắn đánh xuống khối sắt, thử lại lần nữa hướng hồn ném đi. Nhưng hồn không ngừng la hét, nói cái gì cũng không dám lại tới gần, Sở Ti vừa đành phải đem khối sắt thu vào. Hồn đem người lùn có thể dùng thô tục toàn bộ đều nói một lần, vẫn cảm thấy không đủ hạ giận. Nhưng làm hắn muốn đi trả thù Sở Ti vừa thời điểm, một cỗ sợ hãi khó tả cảm giác liền từ đáy lòng tuôn ra. Hắn nhìn xem cái kia chỉnh tề hình vuông ấn ký, vừa nghĩ tới Sở Ti vừa tiện tay liền có thể ném ra một mở khối sắt, trả thù tâm liền trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới. Ngẩng đầu lên, hắn vừa vặn cùng nhìn xuống hắn thiết khôi lỗi đối đầu ánh mắt. Thiết khôi lỗi vươn tay, giơ lên một đóa tươi đẹp đỏ hoa hồng. Người lùn hốc mắt cấp tốc cầm ướp, hắn cũng nhịn không được nữa, nhảy lên ôm thiết khôi lỗi đầu gối gào khóc. Hắn ức hiếp ta a, hắn thật sự đang ức hiếp ta a. Sở Ti vừa từ trong dương tìm tới phía trước trở lại kim cương cùng hắc diệu thạch, có hồn mới đưa cái này cái kim cương, hắn đã góp đủ phụ ma đài tất cả tài liệu. Tại hợp thành trên đài đem phụ ma đài làm ra đến, hắn làm ra cầu thang thông đến lầu chót, chuẩn bị ở đây xây dựng sơ kỳ phụ ma phòng. 15 cái giá sách có thể để phụ ma đài đạt tới lớn nhất đẳng cấp, bất quá hắn vẫn là thói quen làm ra 16 cái giá sách, mỗi 4 cái một tổ chồng chất tại phụ ma đài nơi hẻo lánh. Người chơi ưa thích đối xứng, hắn cũng liền ưa thích đối xứng. Cấp bậc của hắn không cao, lúc trước trao đổi bí thuật bình đã hết sạch cấp bậc của hắn, một ngày thăm dò xuống cũng mới khôi phục lại cấp 17. Bất quá hắn mục đích vốn là chỉ là đạt tới thành tựu, không cần cao bao nhiêu đẳng cấp. Những cái kia đỉnh cấp phụ ma hắn vẫn là chuẩn bị thông qua giao dịch tu mà được. Hắn lấy ra một quyển sách, mặc dù không có thanh kim thạch, nhưng tinh thể ma lực cũng có thể tại phụ ma trên đài sử dụng. Hắn chọn chúng đầu thứ nhất ủ bợ dạ kình y điểm kích xác nhận. Ông một tiếng, trên sách lập tức nổi lên lưu động hào quang màu tím, thoạt nhìn rất là chói sáng. Đồng thời hắn cũng nghe đến cái kia dễ nghe thanh âm. Đã đạt tới tiến độ phụ ma sư ỉm mở support tổ phối trí bên trong cấu hình thành công. Nhiệm vụ trước mặt, hoàn thành tiến độ kim cương hộ thể giải tỏa mô tổ, ngoài spawner. Cái này mô tổ tốt. Steve hai mắt tỏa sáng. Đá dịch chuyển địa, hoặc là kêu đá chỉ đường, có thể làm cho hắn để có thể dùng làm truyền tống bia đá, thông qua đụng vào liền có thể tại bia đá ở giữa thuần gian truyền tống. Đây chính là rất nhiều chỉnh hợp bao đều ưa thích dùng một. Mặc dù tại trong ấn tượng của hắn, cái này một bị người chơi đánh giá là bị địa đồ con hoàn ngực, nhưng ở hiện tại xem ra, ý nguyên có thể cực kỳ hào phóng liền hắn thăm dò. Húng chi hắn mới vừa bạn dâng lên muốn dọn nhà suy nghĩ, thả hai cái bia đá tại hai đầu, rời lên nhà tới muốn dễ dàng hơn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này đá dịch chuyển bia có thể vượt chiều không gian truyền tống, một số thời khắc sẽ ra hồ dự đoán thuật điện. Chỉ là không biết nửa đường gia nhập cái này một có hay không mở tự nhiên sinh thành, hắn có thể hay không đụng phải hoang dại bia đá. Cùng với chế tạo bia đá hoặc là đá dịch chuyển cần tiểu hắc mắt, cũng chính là mạng ảnh chân châu. Hắn chỉ có lúc trước cùng Yên cùng nhau mở ra một cái mắt mạng ảnh, tài liệu thiếu thốn. Cùng lúc đó, đám chìm truyền tống môn cũng đã giải tỏa, hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt đất thông hướng thời gian bí cảnh cùng địa ngục truyền tống môn đã đại biến răng rớp. Quen thuộc tấm kính tiểu dáng truyền tống môn đã biến mất, thay vào đó là một phương trong suốt thế giới. Thời gian bí cảnh truyền tống môn bên trong là đèn đuốc sáng trưng thư viện, trong đó còn có thể nhìn thấy sở ti vờ móc rơi giá sách vết tích. Hạ giới truyền tống môn bên trong thì là một mảnh hoang vu chi địa, chỗ gần là màu đỏ tươi đá địa ngục, nơi xa thì là chìm nổi bạch cốt âm u vũ bùn. Ánh mắt đoạn xa thì là sương mù xám xịt, vô cùng phù hợp địa ngục cái này chủ đề. Sở ti vờ còn cùng một chút địa ngục sinh vật đối mặt ánh mắt, nhưng chúng nó lại toàn bộ đều hoảng sợ tản đi khắp nơi thoát đi, có lẽ là hắn lúc trước tại trong địa ngục giết quá nhiều truyền ra tiếng xấu. Bầu không khí cảm giác cũng không tệ lắm. Sở ti vờ như thế phê bình nói, sau đó trở lại phòng nhỏ. Lấy ra chỉ có hai tấm ma pháp trang. Thánh quang xung doanh cùng thần thánh truy liệp thông qua cùng sách phụ ma hợp thành, có thể hợp thành một bản ma pháp đại toàn đồng thời đem ma pháp trang trả về. Ma pháp đại toàn, ghi chép thế gian hết thảy ma pháp, nhưng muốn sử dụng, còn cần ma pháp trang đi từng cái kích hoạt. Trước mắt đã ghi chép, tam giai thánh quang hệ ma pháp, thánh quang xung doanh. Hắn kiểm tra bên dưới bảng công thức, phát hiện mặc dù quyển sách này giống như là vạn pháp căn nguyên mở dạng, chỉ cần cùng trang giấy hợp thành, liền có thể sao chép ra cái gì ma pháp. Nhưng cách dùng càng giống là phục chế, ví dụ như ma pháp đại toàn bên trong đã ghi chép một cái pháp thuật, hắn chỉ cần chọn chung cái này ma pháp, liền có thể không hạn chế hợp thành ra thánh quang xung doanh ma pháp trang. Mà khi hắn đem ma pháp đại toàn cùng thần thánh truy liệp hợp thành, liền sẽ đem thần thánh truy liệp cũng tăng thêm đi vào, có thể phục chế đối tượng cũng liền nhiều một cái. Cân nhắc đến thế giới này tất cả pháp trượng, pháp cầu chờ thi pháp vũ khí, đều cần bổ sung ma pháp trang mới có thể phóng thích ma pháp. Cái này có lẽ chính là nó chủ yếu nhất chỗ dùng. Hắn đem hai cái đều ghi chép lại về sau, lấy ra ma nguyên linh trượng, đưa bọn họ bỏ vào đối ứng ô vương bên trong, chiếm cứ 16 trong đó hai cái. Hắn không có tùy tiện sử dụng, bởi vì pháp trượng độ bền không hề cao. Hắn thử đem bỏ vào phụ ma trên này, ba cái tuyển chọn phân biệt đối ứng ủ bờ dạ kình ý thần thánh tra tấn ý cùng vong linh chấn nhất ý. Bởi vì đều không phải đỉnh cấp phụ ma, hắn cũng không có cân nhắc. Hồn không biết sở ti vờ làm cái gì, hắn chỉ biết là vừa rồi khóc lóc, đột nhiên cảm giác được một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý giống như là từ ấm áp bên lò lửa bên trên đột nhiên truyền tống đến cực bắc giá lạnh chi địa mở dạng, tuyệt đối tương phản để cho hắn trong nháy mắt quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được cái kia màu tím đen khối lập phương bên trong phong cảnh. Ánh mắt của hắn chậm rãi tròn. Nếu như nói phía trước hắn còn tại suy đoán đạo này truyền tống môn thông hướng chỗ nào, hiện tại hắn đã có thể khẳng định nó thông hướng địa ngục. Chơi ạ, Steve mở ra một đạo địa ngục chi môn. Chương 54, ta thể, nhưng ta không nói ta sẽ tuân thủ chương 54, ta thể, nhưng ta không nói ta sẽ tuân thủ động tĩnh gì. Một cỗ ba động truyền ra, An Dĩ Cả cùng Onin đồng thời cảm ứng được, bất quá Onin chỉ là khẽ ngẩng đầu, An Dĩ Cả lại muốn quay người mới có thể nhìn hướng nơi phát ra. Phát sinh cái gì? An Dĩ Cả có loại khó tả trực giác, luôn cảm thấy cô ba động này mang ý nghĩa một kiện vô cùng không ổn sự tình phát sinh. Hắn chú ý tới Onin có muốn tiến về mục đích, hơi chút suy nghĩ, lần đầu tiên lựa chọn tin tưởng trực giác. Chờ một chút. Hắn gì cả đem ngăn lại. Thánh thập tự giáo hội xuất hiện ở đây sự tình không nên bị càng nhiều người biết. Hắn cau mày, ngăn ở Onin con đường bên trên. Bên kia là Nguyễn Hoa thôn, bên trong có không ít vô tội thôn dân. Onin đứng vững, đồng dạng khẽ như mày, thế nhưng ngươi nói qua, nơi đó đồng dạng có một vị không biết lai lịch thần bí khôi lỗi. Đúng vậy, nhưng các thôn dân xin nhờ hắn hỗ trợ bảo vệ thôn, ta cho là hắn không phải cần đặc biệt quan tâm đối tượng. Hắn gì cả không có chỗ tránh, nhìn thẳng Onin con mắt. Đi ngang qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn đã ý thức được, vừa rồi cô kia ba động cùng sở thi vừa xây dựng lên màu tím đen truyền tống môn lúc giống nhau như lúc. Cân nhắc đến môn kia phía sau đáng sợ khí tức, hắn hiện tại không chút nào muốn để O nhìn tới gần. Hắn thấy, cái này sẽ để cho O nhìn phát hiện sở thi vừa có thể tùy ý mở ra truyền tống môn năng lực, đối với sở thi vừa là phi thường bất lợi. Hiệu trung lúc lập xuống lời thề đang tại trong lòng không ngừng sôi trào, cái này khiến hắn cùng O nhìn rằng có không thẹn với lương tâm, thậm chí toàn thân đều tràn đầy thanh quang. O nhìn chú ý tới biến hóa của hắn, mày nhíu lại phải sâu hơn, ta có hay không có thể phán định, ngươi lúc này đang đứng ở cần tuân thủ lời thề thời khắc. Thủ thể kỵ sĩ lực lượng cùng bình thường siêu phàm năng lực giả khác biệt, hướng bên trong tìm kiếm lực lượng phải lớn tại hướng ra phía ngoài. Làm bọn họ ở vào cần tuân thủ lời thề thời khắc, thường thường có thể bộc phát ra càng nhiều lực lượng. Đây cũng là vì cái gì đại đa số thủ thể kỵ sĩ sẽ lập xuống là giáo hội hoặc quốc gia hiệu lực loại hình lời thề. Bởi vì cỡ lớn chinh chiến bên trong, đạo này lời thề vĩnh viễn ở vào phán định giai đoạn, cũng sẽ vô căn cứ cho bọn hắn cung cấp lực lượng cường đại. Án gì cả trên thân thánh quang thậm chí bắt đầu tự động chữa trị thân thể của hắn tổn thương, ý vị này hắn lúc này tuân thủ lời thề tuyệt đối bất phàm, thậm chí có thể đến dâng lên sinh mệnh tình trạng. Án gì cả không có trả lời. O nhìn cùng hắn đối mặt thật lâu, hít sâu một hơi nói, ngươi biết trong giáo hội thủ thể kỵ sĩ như thế nào tấn thăng sao? Ta là chỉ trên chức vị tấn thăng. Có ý tứ gì? Án gì cả không hiểu, hắn cùng là thủ thể kỵ sĩ, đương nhiên biết. Chức vị tấn thăng không những liên quan đến thực lực cường đại hay không, cũng liên quan đến bọn hắn đối với giáo hội trung thành trình độ, nếu như từng lập qua công lao, cũng sẽ cân nhắc ở bên trong. Ta tấn thăng cao giai là tại 13 năm trước đây. Tư lịch chân lão, Án gì cả nghĩ như vậy, hắn hiện tại tuổi tác mới 30, 13 năm trước đây hắn vẫn chỉ là cái nào đó nhỏ kỵ sĩ tùy tùng. Thời điểm đó ta, thực lực so với ngươi bây giờ thấp hơn nhiều, cũng còn không có hai cái này bọn nhỏ. O nhìn nuốt ve lồng ngực ngân trường, ánh mắt chậm rãi băng lãnh. Ta đối với giáo hội trung thành so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn sâu, bất luận xuất hiện cái gì đối với giáo hội bất lợi tình huống, chỉ cần ta phát hiện, ta đều sẽ ngăn lại, tiêu diệt. Hắn tiến lên một bước, trên thân đồng dạng tỏa ra thánh quang, ý vị này hắn lúc này cùng Án gì cả một dạng, bị thánh quang phán định là đi vào tuân thủ lời thề thời khắc. Hơn nữa lời thề lực lượng còn không yếu, ta có thể cảm giác đến, cố kia quỷ dị ba động bên trong, cái kia nồng đậm đến để người khó mà chịu được hôi thối, cái kia đủ để hư thối đại địa tà ác cùng không rõ. Đây là giáo hội nhất định tra ra sự tình, không tồn tại bất luận cái gì thương lượng chỗ trống. Cho nên hiện tại, Án gì cả Pekas, tránh ra đồng thời hiệp trợ ta điều tra, hoặc là ta sẽ lấy ngăn cản nhiệm vụ danh nghĩa đem ngươi chế phủ. Hắn đã đi tới Án gì cả trước mặt, gần như đến cùng Án gì cả mặt dán mặt tình trạng. Thân hình của hắn vốn là so với Án gì cả khôi ngô, trên thân còn mặc chế tạo bọc thép, cái này khiến hắn giống như là che trời mây đen đồng dạng một mực áp chế Án gì cả khí tức. Án gì cả hô hấp có chút rối loạn, không biết là nao rút vẫn là vốn là đối với Onin lời nói cảm thấy khinh thường, buột miệng nói ra, cho nên ngươi tại sao là đại biểu thánh nữ, mà không phải đại biểu giáo hội trước đến? Bầu không khí đột nhiên trì trệ. Án gì cả nhìn thấy Onin trong mắt lóe lên một cái chớp mắt bối rối, sau đó đột nhiên bộc phát ra hàn ý, hắn thẩm nghĩ không tốt, vừa muốn ngang tay đón đỡ, lồng ngực liền trùng điệp chịu một trường, thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nện đến phía sau thân cây két két kêu thảm. Khục. Án gì cả chật vật rơi xuống đất, kém chút không có thở nổi, nằm dạng trên mặt đất cười lạnh nói, xem ra ngươi không có lập xuống qua không đối với ruột thịt xuất thủ lợi thể. Ta nhập chức mục đích một trong bốn là giám sát ruột thịt, trong giáo hội không nên có chỉ biết là đục khoét mặc đạo, ta cũng không hy vọng ngươi là một cái trong số đó. O nhìn chừng mắt liếc hắn một cái, quay người liền muốn lướt qua hắn hướng đi thôn. Nhưng Án gì cả lại rút kiếm cản lại hắn. Đối với ruột thịt rút kiếm, ngươi hẳn phải biết cái gọi là ý tứ. Ngữ khí của hắn băng lãnh giống là trời đông giá rét bên trong gió tuyết. Ta đương nhiên biết. Án gì cả còn tại xoa lồng ngực, kịch liệt thở dốc, nhưng ta không có muốn cùng ngươi đánh nhau ý tứ. Vết thương cũ chưa lành, lại điền vết thương mới. Án gì cả thực lực vốn là yếu tại O nhìn, cho dù hắn nghĩ, khách quan đến xem, hắn cũng ngăn không được vị này cao giai thủ thể kỵ sĩ. Bất quá hắn có khác biện pháp, muốn để cho ta tránh ra, cũng có thể. Chiếu theo ta lời thề, chỉ cần ngươi cam đoan sẽ không kẹp theo tư tâm đi bình phán nhìn thấy hết thảy, đồng thời có thể khiêm tốn nghe theo mỗi người miêu tả. Liền được. Chỉ là như vậy. Đương nhiên, ngươi cần thể. Không đáp ứng, vậy liền tha thứ ta không thể để ngươi đi qua. Án gì cả chậm rãi bày ra chiến đấu tư thế. O nhìn y nguyên trầm mặc, mãi đến Án gì cả đem hô hấp bất thuận, hắn mới nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hướng thánh quang phát thệ, ở sau đó trong điều tra, ta đem công bằng đối đãi tất cả nhìn thấy sự vật, đồng thời khiêm tốn lắng nghe mỗi một vị người biết chuyện miêu tả. Thánh quang vờn quanh, điều này đại biểu lời thề đã lập xuống. Mặc dù Án gì cả trực giác như cũ tại không ngừng cảnh báo, nhưng hắn trên thân lời thề lực lượng đang tại yếu bớt. Ý vị này bất luận là chính hắn, vẫn là lắng nghe lời thề thánh thần lực lượng, đều cho rằng tuân thủ cái này lời thề ổn định, sẽ không đối với sở ti vợ sinh ra uy hiếp. Hắn rất khó coi nhẹ trực giác của mình, có thể hắn suy nghĩ sau đó, vẫn là lựa chọn tin tưởng chứng kiến phần này lời thề thánh thần. Dù sao thánh thần là công bằng nhất công chính tồn tại, hắn biết hết thảy, hắn phán đoán vĩnh viễn là đúng. Thế là hắn thu hồi kiếm, ngươi điều tra quá trình bên trong, ta cần một mực đi cùng. Đương nhiên có thể. Dứt lời, O nhìn không có lại nhìn hắn một cái, nhanh chân hướng đi thôn trang. Chờ rừng cây bị ném sau lưng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tại cái kia phiến màu tím đen truyền tống môn bên trên. Hắn nhìn thấy quen thuộc địa ngục trắng cảnh, nhìn thấy những cái kia khiến người buồn nôn địa ngục sinh vật, trên thân thánh quang cũng tại cũng trong lúc đó như kim châm thần kinh của hắn. Hắn còn nhìn thấy gian kia phòng nhỏ bên trên, chỉnh tề khối lập phương người. Tên kia chính là ngươi nói thần bí khôi lỗi. Cánh cửa kia là nó mở ra sao? Hắn chỉ vào sở ti vừa hỏi. Án gì cả thật lâu trầm mặc, nhìn chằm chằm O nhìn mặt, muốn từ trong nhìn ra bất cứ gì thường nào. Nhưng hắn không thấy gì cả, O nhìn sắc mặt bình tĩnh như nước, tựa hồ thật sự đã buông xuống tư tâm. Phải. Hắn đành phải đáp lại nói. O nhìn nhẹ gật đầu. Thánh nữ Phở Ẹn đã trên thân dị thường, cũng cùng nó có quan hệ, đúng không? Án gì cả không có trả lời, nhưng O nhìn đã theo ở bên trong lấy được muốn đáp án. Hắn hồi tưởng lại trước khi đến từ nạ xả nơi đó nghe được, di chuyển bước chân hướng bên kia đi đến, nhưng đi đi, đống nhiên liền chạy. O nhìn, con mẹ nó ngươi điên rồi. Án gì cả hô to, căng chân liền truy, trong mắt hỏa diễm cháy hừng hực, tràn ngập bị lửa gạt phẫn nộ. Nhưng Onin lại chỉ là bỗng nhiên rút ra bội kiếm. Cũng trong lúc đó, trên người hắn thánh quang trong nháy mắt rối loạn, tan nát cõi lòng đau đớn để cho hắn cắn chặt hàm răng, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, lại bị hắn gắt gao nuốt xuống. Hắn lựa chọn phá thể, để chấp hành chính mình nhiệm vụ. Chương 55, Thánh thần vô tư chương 55, Thánh thần vô tư Án gì cả trong mắt đưa ra ánh lửa, lửa giận gần như từ trong lồng ngực nô lên mà ra, điều khiển hắn cái kia thụ thương thân thể một đường lao nhanh. Hắn thấy rõ ràng, ó nhìn trên thân vốn nên thuần khiết như thủy tinh thánh quang tại rút kiếm một nháy mắt nhiễm lên ô uế, để cho hắn xuất phát từ bản năng bài xích chán ghét. Cái này đáng chết thủ thể kỵ sĩ, thế mà lựa chọn chủ động phá thể tới lừa gạt hắn. Hắn cảm thấy xấu hổ, cảm thấy phẫn nộ, đã có đối với chính mình tùy tiện giao ra tín nhiệm oán trách, cũng có đối với ó nhìn lừa gạt ruột thịt thống hận. Hắn sớm nên nghĩ tới, gia hỏa này không có lập xuống không đối với ruột thịt xuất thủ lời thề, khẳng định là có nguyên nhân. Cẩn thận! Hắn lớn tiếng nhắc nhở lấy sở ti bờ. Ó nhìn đột nhiên gia tốc, hơi chỉ hoan qua phá thể thống khổ về sau. Hắn chỉ muốn thừa dịp khôi lỗi không có phản ứng lại phía trước, nhất cổ tác khi đem ép thành một miệng. Lây dính ô hế thánh quang bị hắn bám vào trên thân kiếm, đấu khí cổ động ở giữa, khi thế bén nhọn vờn quanh toàn thân. Tốc độ của hắn đột nhiên lại lên một đoạn, gần như trong chớp mắt xuất hiện tại sở ti vợ trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức đâm ra trường kiếm. Thần thánh xuống phong. O nhìn tự tin vô cùng, mặc dù lâm thời thụ thường, nhưng bởi vì trong lòng lời thề lực lượng, cái này một kích gần như đạt tới mình có thể đạt tới đỉnh phong. Hắn tin tưởng vững chắc, bất luận là cái gì cũng biết bị một kiếm này đâm xuyên. Mặc dù hắn nhìn không hiểu cỗ này khôi lỗi cấu tạo, tìm không được hạch tâm chỗ, nhưng không quan trọng, hắn giống giận, chỉ cần nghiền nát là được rồi. Sở Ti vừa nghe được động tĩnh, vừa mới ngẩng đầu liền thấy một cái bọc lấy bạch quang thân ảnh xông lại, trong tay còn nâng một thanh trường kiếm. Hắn vô ý thức tay không bung một chút, chúng đích đồng thời đem đối phương đánh lui, tùy tiện hóa giải lần này công kích. Quét kẻ cướp bóc. Sở Ti vừa phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, cắt ra kiếm vẫn. Kẻ cướp bóc thế nhưng là đồ tốt, không chỉ có thể rơi ngọc lục bảo, tiểu đội trưởng còn có thể rơi chẳng lành bình. Đến tiếp sau thôn trang anh hùng bờ UFF cùng gọi ma giả không chết đồ đẳng đều là bảo bối tốt. Nhưng sau đó hắn hơi nghi hoặc một chút, chủ thế giới không phải cấm chỉ soát quái sao? Onin bị một cỗ cự lực vô căn cứ trúng đích lồng ngực, không nhịn được phun ra một ngụm máu đến, lảo đảo mấy bước, kém chút từ trên nóc nhà té xuống. Hắn thậm chí không hiểu được chính mình là thế nào thụ thương, rõ ràng sở ti vừa không có đụng phải hắn, trên thân trang bị cũng không có đối với ma pháp sinh ra phản ứng. Nhưng hắn hoàn mỹ đi suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều đau rát, hoàn toàn không nghĩ tới danh xưng mọi việc đều thuận lợi thần thánh xung phong thế mà lại lấy dạng này hình thức dừng lại. Thậm chí công kích dừng lại trong nháy mắt đó, hắn đều muốn cho là mình linh hồn chưa kịp phanh lại thấu thể mà ra. Mà Sở Ti vừa cũng thừa cơ nhìn hướng đối phương đỉnh đầu, trong nháy mắt thất vọng, cái gì à, nguyên lai lại là thôn dân. Hắn phía trước liền bị một cái cung tiễn thủ thôn dân đánh lén, nguyên nhân cụ thể hắn không hề rõ ràng, nhưng hắn cho rằng đây có lẽ là bọn hắn một chút thiết lập. Tựa như nguyên bản bên trong sẽ xuất hiện màu xanh thôn dân một dạng, thế giới này cũng sẽ xuất hiện một chút chủ động công kích hắn thôn dân. Đoán chừng là chỉnh hợp bao tác giả nhỏ nhắn nghĩ, mặc dù hắn không thích, nhưng cũng không thể nói rõ đặc biệt chán ghét. Gặp người thôn dân này lại đần độn sức sở, hắn cũng không quan tâm làm lạnh, hai lần liên kích đem đánh dụng nóc phòng. Sau đó hắn chú ý tới bên cạnh thiết khôi lôi đã cất bước tới, liền không còn quan tâm, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu trong tay đồ vật. Onin nhìn thấy Sở Ti vờ vung lên kiếm, bản năng giơ kiếm đón đỡ, muốn ngăn lại cái này một kích. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, theo vũ khí lẫn nhau tiếp xúc, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thân kiếm lan tràn tới, bước bách hắn không ngừng lùi lại. Vung tay tá lực, hắn còn không có đứng vững thân thể, liền kinh ngạc phát hiện Sở Ti vờ vũ khí đã lại xuất hiện ở trước ngực. Lần này hắn không kịp đón đỡ, giáp ngực bên trên tuôn ra một trận tia lửa, kèm theo cạo lao chói hai tiếng vang, lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Phù văn đột nhiên mất diệt, qua một đoạn thời gian mới một lần nữa sáng lên, ý vị này khôi giáp bên trên bám vào pháp trận phòng ngự cũng bị trong nháy mắt xé nát. Hắn bị tự lực đẩy tới nóc nhà, bị đau bên dưới thậm chí không làm được phản ứng, vành đập xuống đất, chật vật lăn ra ngoài tầm vài vòng. Quá quỷ dị. Chống lên thân thể, o nhìn đầy trong đầu đều là cái này một cái ý nghĩ. Làm sao lại có người tại không mượn ma pháp, đấu khí điều kiện tiên quyết làm ra nhanh như vậy động tác? Làm sao lại có khôi lỗi có như thế lớn khí lực? Không, cái kia có lẽ không nên gọi là cự lực. Nhanh chóng phục bàn ở giữa hắn chú ý tới mình bất luận là không đó nữa, bị đánh lui khoảng cách đều là cố định một bước, rớt xuống nóc nhà đơn thuần là bởi vì chính mình trọng tâm bất ổn. Cuối cùng là cái gì? Là cái này khôi lỗi có thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh, cam đoan mỗi một lần công kích xuất lực đều như thế. Vẫn là nói đối phương trong tay là cái gì quy tắc tính vũ khí? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian nghĩ, như thế một trì hoãn thời gian, Án Dĩ Cạ đã theo bên cạnh hắn chạy qua, quay người ngăn ở hắn trước mặt. Hắn nhìn thấy Án Dĩ Cạ trong mắt lửa giận, lao đi máu trên khóe miệng nước, quát lớn, tránh ra. Mặc dù không hiểu rõ vì sao lại bị áp chế, nhưng hắn đối với thực lực của mình có tự tin. Hắn là giáo hội cao giai thủ thể kỵ sĩ, tại kỵ sĩ trên đường sớm đã đến cấp chuyên gia mấy năm, thậm chí mơ hồ đụng vào đại sư giai cấp, là trong giáo hội chân chính chủ cột bước vàng. Hắn tin tưởng vững chắc, tại sự giúp đỡ của thánh quang, hắn mọi việc đều thuận lợi. Án Dĩ Cạ cười lạnh, không có trả lời, hắn đã lười giảng đạo lý, cái này ngôn chướng căn bản không xứng nghe. Hắn chỉ là nắm chặt trường kiếm, bày ra chiến đấu tư thế. Ngươi lập xuống qua không thể đối với ruột thịt xuất thủ lợi thể, đúng không? O nhìn căn bản không có coi Án Dĩ Cạ là làm một chuyện. Thân thể của ngươi trọng thương, phá thể đại giới ngươi tiếp nhận không nổi, còn nữa, ta sở tác sở vi đại biểu cho giáo hội, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng giáo hội là đi sao? Ít mẹ hắn uy hiếp ta. Án Dĩ Cạ chửi ầm lên, ngươi đại biểu không phải cái gì giáo hội, ngươi đại biểu chỉ là cái nào đó hôn trướng thánh nữ mà thôi đi. O nhìn con mắt đột nhiên trợn tròn, sắc mặt đỏ lên, ngươi sao dám nhục mạ ruột thịt?
Ruột thịt?
Ngươi thật sự còn coi ta là ruột thịt sao?
Hỗn đản!
O nhìn rốt cuộc khống chế không nổi, rút kiếm bổ tới. Ta lập xuống qua giám sát ruột thịt lời nói đi lời thề, ngươi sở tác sở vi chỉ là đang gieo họa giáo hội, ta đem đại biểu giáo hội hướng ngươi hạ xuống thẩm phán. Trên người hắn lời thề thánh quang vô cùng tăng vọt, cái này khiến lòng tự tin của hắn bạo dạn.
Hắn gì cả Pecas?
Đón lấy đạo này thẩm phán đi.
Hoặc là, nếu như ngươi thật sự dám tiếp thu phá thể đại giới, vậy liền hướng ta phản kháng.
Hắn gì cả nhìn xem trên người hắn thánh quang, trong lúc nhất thời tinh thần có chút hoảng hốt, thậm chí từ đáy lòng cảm thấy bi thương.
Vì cái gì?
Vì cái gì dưới loại tình huống này, thánh quang, thánh thần y nguyên đứng tại o nhìn bên kia? Chẳng lẽ là mình làm sai sao? Hắn cầm kiếm keo kiệt lại gấp, sắc mặt không được thay đổi, thở hổn hển ở giữa, hắn thậm chí cảm thấy choáng váng.
Không, không, sẽ không, cái này không đúng.
Hắn cảm thấy trong lòng mình lời thề dần dần nóng bỏng, nghĩ đến sở ti vở bàn cho hắn lực lượng lúc cảm giác, suy nghĩ dần dần rõ ràng, vì cái gì muốn đi suy nghĩ những thứ này phức tạp đồ vật. Hắn đã lập thể làm sở ti vở một thanh vũ khí vốn là không cần suy nghĩ, hắn chỉ cần vĩnh viễn chỉ hướng sở ti vở muốn mục tiêu là đủ. Phía sau đạo lý, bí mật, tất cả những thứ này, giao cho sở ti vở đại nhân đi suy nghĩ là được rồi. Đồng thời, hắn giơ trường kiếm lên, lời thề lực lượng bàng bạc mà ra. Chính như đạo từ bên trong nói, hắn tự ái, hắn vô tư, hắn công bằng công chính. Thánh thần đồng dạng đứng tại hắn bên này.
O nhìn,
hắn hô to tên của đối phương, giống như là trên chiến trường hướng về phía địch nhân gào thét.
Chương 56, dọn nhà, nhất định muốn dọn nhà.
Chương 56, dọn nhà, nhất định muốn dọn nhà. Vũ khí đụng vào nhau nổ ra chói tai vang lên, O nhìn cười ha ha, giọng mang đùa cợt, kêu hình như ngươi đã làm ra lựa chọn một dạng, làm sao hiện tại chỉ biết phòng ngự, không dám phá thể.
Hắn gì cả cắn chặt răng, không nói gì, chỉ là dùng sức đem tất cả công kích ngăn lại.
Hắn cũng không phải đồ đần, phá thể trong nháy mắt sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Cho dù là thực lực càng mạnh người cũng sẽ trong nháy mắt này lộ ra sơ hở. Chiến đấu trong đó, hắn cũng sẽ không cho O Nhìn cơ hội này. Hơn nữa nếu như mình thật sự hoàn thủ, O Nhìn công kích khẳng định sẽ ác hơn, thậm chí có thể sẽ hạ tử thủ. Hắn nhưng không tin cái này trong miệng một bộ sau lưng một bộ người sẽ đối với hắn cái này phản đồ mềm lòng.
Bất quá,
ánh mắt của hắn quét về phía bên cạnh, đạo kia bước lên hơi nước kim loại thân ảnh đã tiếp cận, nghĩ đến lúc trước những cái kia cường đạo tại nó trong tay thảm trạng, hắn không nhịn được khinh miệt cười ra tiếng.
Ngươi còn dám cười?
O Nhìn hơi nhíu mày, gia tăng trong tay lực lượng, đấu khí không ngừng phun ra, xé nát tạm gì cả cái kia không có chút nào phòng ngự tác dụng đơn bạc quần áo.
Ta cười ngươi là mã phu, cười ngươi là ngu xuẩn.
Xuất thủ phía trước không có tra ra thực lực của hai bên chênh lệch, chỉ biết là một đầu đụng tới, đối với thực lực mình không khỏi vì đó tự tin. Đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Hơn nữa cũng tại sở ti vợ trong tay đại nhân ăn thiệt thòi lớn, thế mà còn không biết nghĩ lại, thật cảm thấy vị đại nhân kia không động thủ là không dám sao?
Hắn chỉ là mặc kệ ngươi mà thôi.
Án gì cả, cái gọi là tình huống.
Hồn đang gắt gao ôm Tiết Khôi lỗi cái cổ. Mặc dù bắp thịt bị cấn phải đau nhức, nhưng hắn ý nguyên không dám buông tay.
À, thật đau, về sau muốn hay không cho Thiết Khôi lỗi lắp một cái lưng rõ, chính mình ngồi bên trong tựa hồ vừa vẫn thích hợp. Hắn đã chú ý tới bên này xung đột, cân nhắc đến thực lực của mình, hắn chỉ ngắn ngủi suy nghĩ đã cảm thấy ở tại Thiết Khôi lỗi trên thân sẽ tương đối an toàn.
Thiết Khôi lỗi không biết vì cái gì bỗng nhiên lao đến, tựa hồ là muốn can thiệp xung đột bộ dạng.
Cái này khiến hắn vô cùng nóng nổi, lớn tiếng nhắc nhở án gì cả tránh ra, đến mức đối diện tên kia, hắn lại không có biết vì cái gì nhắc nhở.
O nhìn chú ý tới cái này bước buồn cười bộ pháp Khôi lỗi, vô ý thức cùng sở ti vờ so sánh một chút về sau, hơi yên tâm chút.
Ngươi cái này ngu xuẩn vẫn là trước cùng hắn chơi vài ván đi.
Án gì cả một cái lắc mình liền trốn đến Thiết Khôi lỗi sau lưng, sau đó dùng sức kéo căng thân thể, chuẩn bị nên đón lúc nào cũng có thể xuất hiện phá thể hậu quả.
Hắn trong lời thề còn có một cái sẽ không không nhìn ruột thịt mắc nạn, nhưng giờ phút này, hắn tình nguyện phá thể cũng không muốn trợ giúp cái này hôn trướng.
Hừ.
O nhìn trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, bày ra tư thế chiến đấu. Lần này hắn chuẩn bị trước quan sát một chút động tác của đối phương, tra ra cái kia quỷ dị đánh lui lực lượng có tồn tại hay không, lại làm đến tiếp sau dự định. Nhưng hắn vẫn là dự đoán sai. Nếu như sở ti vợ biết hắn ý nghĩ, khẳng định sẽ lắc đầu, đánh Thiết Khôi lỗi ngươi còn muốn cùng đối phương chơi hiệp chế. Loại kia bị một bộ liền chết đi.
Thiết Khôi lỗi cũng không giống như sở ti vợ như thế ưa thích suy nghĩ, nó chỉ biết là muốn bảo vệ thôn dân, đem hết thể uy hiếp đều bài trừ tại bên ngoài.
Nó trong nháy mắt giơ hai tay lên, rõ ràng ngăn cách thật xa, lực lượng đã chuyển tới o nhìn trên hai tay, đem vị này thủ thể kỵ sĩ thật cao căng lên.
O nhìn mắt tối sầm lại, khôi phục lại khi đi tới, mình đã xuất hiện ở trên trời.
Hai tay bị công kích địa phương vừa đau lại nóng, tựa như khôi giáp bên trong suy đoán nung đỏ than gỗ.
Này,
hắn sửng sốt, định thần nhìn lại, khôi giáp đã đỏ bừng một mảnh, rõ ràng là bị không biết tên nhiệt độ cao làm nóng đến gần như hòa tan.
Cái này sao có thể?
Hắn nhìn thấy Thiết Khôi lỗi ở phía dưới chờ lấy hắn, không chút nghĩ ngợi đem trường kiếm chỉ hướng phía dưới, muốn bức bách đối phương tránh ra thân bị. Có thể Thiết Khôi lỗi hoàn toàn không để ý, cho dù thân thể bị chọc phải đột nhiên một đỏ, hai tay vẫn là đông đưa, cùng O nhìn khôi giáp phát sinh va chạm kịch liệt.
O nhìn rõ ràng cảm thấy khôi giáp biến hình, liên tiếp bị hai lần ngoài ý liệu công kích, phòng ngự phù văn đã toàn bộ ảm đạm xuống, không còn lúc trước sáng tỏ.
Nội tạng của hắn cũng chịu đựng khó có thể tưởng tượng lực trùng kích, cho dù hắn dùng đấu khí bảo vệ mấu chốt, y nguyên cảm giác được lòng trời lở đất choáng váng.
Lại là cái kia quỷ dị quy tắc tính lực lượng.
Hắn trong nháy mắt phát hiện mình bay lên độ cao cùng lần trước nhất trí, khuôn mặt bơ méo.
Mẹ nó, những thứ này đáng chết khôi lỗi đến tột cùng là ai tạo nên quái vật? Hắn mặt lạnh lấy, tại trên không liên tiếp phóng thích võ kỹ, muốn đem thiết khôi lỗi đánh lui. Nhưng để cho hắn thất vọng là, mặc dù trên thân xuất hiện vết dạng, nhưng thiết khôi lỗi lại giống như là đính tại chỗ mở dạng, mặc hắn như thế nào công kích đều không núp đích. Hơn nữa, kèm theo vết rách xuất hiện, thiết khôi lỗi nội bộ màu đỏ cam cũng dần dần bạo lộ ra. Trên thân hơi nước càng là từng cỗ toát ra, nhiệt lượng để thường xuyên rèn sát hồn cũng nhịn không được đổ mồ hôi chán. Mắt trần có thể thấy, tính công kích mạnh hơn. Trong lòng hắn dâng lên thoái ý, hướng về nơi xa trong nháy mắt thần thánh xung phong mà đi. Sau khi hạ xuống luống cuống tay chân bỏ đi nóng bỏng khôi giáp, chưa làm qua nhiều do dự, hắn xoay người bỏ chạy. Cho dù đồng dạng làm trái vĩnh viễn sẽ không lùi bước lời thề, cũng chỉ là lảo đảo ngã xuống đất. Nằm dạp trên mặt đất nôn mấy ngụm máu về sau, hắn giáng chống đỡ đứng dậy, kéo lấy gần như tàn phế thân thể biến mất ở trong rừng cây. Án gì cả, hắn chạy. Hồn đội vàng la lên, quay đầu đã thấy án gì cả đang co giúp ở trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, khóe miệng máu tươi quần quần tuôn ra. Hắn giật mình kêu lên, đội vàng nhảy xuống, kiểm tra hắn tình trạng. Chỉ là phá thể di chứng, không cần phải để ý đến, đuổi theo hắn. Án gì cả nhìn chằm chằm o nhìn chạy trốn phương hướng, tuyệt không thể để cho hắn trở lại giáo hội. Hồn bất đắc dĩ giang tay ra, ta lại mệnh lệnh không được nàng, nàng không muốn đi truy, ta cũng không có cách à. Trong chớp nhoáng này án gì cả nghi hoặc thậm chí so với đau đớn càng nhiều, nàng. Hồn chỉ một cái thiết khối lỗi, cái này khiến hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Hắn trở về sẽ có hậu quả gì sao? Ta không rõ ràng, trực giác nói cho ta, giáo hoàng miện hạ cũng không dễ tin hắn một lời từ, nhưng ta lo lắng sau lưng của hắn vị thánh nữ kia. Tại hồn nâng đỡ, án gì cả ôm ngực ngồi dậy, thụ thương dưới trạng thái tiếp nhận phản vệ vẫn là quá miễn cưỡng điểm. Cái kia thánh nữ tuyệt đối là nghĩ đối với Sở Ti Vở đại nhân bất lợi, o nhìn gặp phải đoán chừng sẽ không để nàng từ bỏ kế hoạch. Vậy làm sao bây giờ? Hồn không nhịn được lo lắng. Án gì cả nhìn hướng nóc nhà đạo thân ảnh kia, nôn nóng tâm dần dần chậm lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, không sao, ta tin tưởng Sở Ti Vở đại nhân luôn có biện pháp. Huống hồ, giáo hoàng miện hạ biết Sở Én đã tình huống phía sau, chắc chắn sẽ không đồng ý cái kia thánh nữ kế hoạch. Không có cho phép dưới tình huống, thánh nữ có thể điều động lực lượng có hạn, chỉ cần thực lực cao nhất không cao hơn o nhìn, ta liền có biện pháp ứng phó. Nhưng thương thế của ngươi, cái này liền chỉ có thể chậm rãi chờ. Án gì cả thở dài. Sở Ti Vở thả xuống bản đồ, đối với o nhìn chạy trốn liền nhìn đều không có nhìn một chút. Hắn căn bản không có đem o nhìn để ở trong lòng, tại kinh nghiệm của hắn bên trong, có thể bị thiết khôi lỗi truy nổ ra hỏa thường thường cũng sẽ không rất mạnh. Hắn chỉ là liếc nhìn thụ thương án gì cả, lại nhìn một chút lồi lõm mặt đất, có chút bất đắc dĩ. Thế giới này thôn dân tốt thì tốt, giao dịch phong phú, động tác lại nhiều, hắn rất ưa thích. Nhưng thôn dân có thể phá hư địa hình hắn liền không phải là rất thích. Dọn nhà, nhất định phải dọn nhà. Chương 57, Sở Ti Vở ma pháp có chút ra sức. Chương 57, Sở Ti Vở ma pháp có chút ra sức. Sở Ti Vở chú ý tới án gì cả hơn nửa ngày đều không có đứng lên, bên cạnh hồn cũng một mặt lo lắng không ngừng hướng hắn bên này nhìn, tựa hồ là muốn tìm cầu hắn trợ giúp. Trong thế giới này sinh vật trạng thái cùng lượng máu móc nối, cho nên mặc dù dễ không nhìn thấy sinh mệnh chỉ số, hắn y nguyên có thể dựa vào quan sát vẻ ngoài để phán đoán. Hiển nhiên, án gì cả thương thế có chút trọng, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là có thể tự mình khôi phục như cũ bộ dáng. Sở Ti Vở trở về nhà đem thánh thủy đều đem ra, một mạch đập tới. Hắn cũng chú ý tới bên cạnh thiết khôi lỗi trên thân xuất hiện vết dạng, thuận tay cầm thỏi sắt bổ tốt. Hồn con mắt đột nhiên trợn tròn, chăm chú nhìn Sở Ti Vở trong tay thỏi sắt, ngươi làm như thế nào? Cứ như vậy đem nàng sửa xong. Hắn lập tức bước xuống án gì cả không quản, gần như ghé vào thiết khôi lỗi trên thân, giở trò, cẩn thận kiểm tra. Vốn nên có khe hở địa phương đã bằng phẳng như lúc ban đầu, hoàn toàn không giống như là có bị hao tổn qua bộ dáng, cái này khiến hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên, trong lòng cũng dâng lên một cái to gan suy nghĩ. Hắn còn có một khối thỏi sắt, đồng dạng là xuất từ Sở Ti Vở chi thủ. Vậy có phải mang ý nghĩa, hắn cũng có thể sử dụng thỏi sắt, giống Sở Ti Vở như thế chữa trị thiết khôi lỗi. Hồn hơi chút suy nghĩ, liền nhanh chóng đào ra giấu đi thỏi sắt, liếm lấy một cái về sau, cẩn thận dán tại thiết khôi lỗi trên thân. Kèm theo bang một tiếng, trong tay thỏi sắt biến mất không thấy gì nữa, mà thiết khôi lỗi cũng giống là cảm ứng được cái gì mở dạng, cúi đầu nhìn về phía hắn. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Hồn cũng không biết nghĩ đến cái gì, cười đến có chút điên. Án gì cả đau lòng nhìn xem trên đất mảnh thủy tinh vỡ, há mồm muốn nhả danh thứ gì, bất quá hắn vẫn là ngăn chặn ý nghĩ, nghiêm túc nói ra, cảm ơn đại nhân cứu giúp. Đây chính là thánh thủy à, mặc dù thoa ngoài ra cũng không phải không được, nhưng uống hiệu quả về sau quả càng tốt. Huống hồ là như thế chân quý đồ vật, bình thường chấp hành nhiệm vụ hắn đều chỉ có thể phân phối một bình lượng. Hiện tại nhiều như thế bình, Sở Ti Vở lại còn nói nệ liền nệ. Hắn xác thực bị Sở Ti Vở hào phóng cảm động đến, quả nhiên, hiệu chung Sở Ti Vở đại nhân sau đó, mọi chuyện đều tốt đi lên. Bất quá Sở Ti Vở chỉ là quan sát một hồi, phát hiện án gì cả thương thế cũng không có lập tức tốt, liền xoay người trở về phòng. Hắn đối với thánh thủy có một ít muốn khảo nghiệm đồ vật, hiện tại vừa vặn có thể làm một chút. Hắn dùng phía trước đào đến phai màu hạt cắt đung thành thủy tinh, đồng thời làm một đống bình thủy tinh, tại chủ thế giới chế tạo ra đồ vật cũng không có phai màu tiền tố. Sau đó hắn toàn bộ tràn đầy nước ma lực, ném xuống đất, lấy ra ma nguyên linh trượng, chọn chúng thánh quang xung doanh ma pháp trang, kèm theo hắn huy động pháp trượng, đạo đạo phù văn cấp tốc xuất hiện tại quanh thân, lấy nước ma lực bình làm trung tâm, cấp tốc tạo thành một cái nhỏ nhắn pháp trận. Án gì cả con mắt cũng chầm chậm mở to, hắn nhận ra được, cái kia đại khái rộng 1 mét pháp trận chính là giáo hội bí truyền ma pháp, là chế tạo thánh thủy mấu chốt hạch tâm. Nhưng vì cái gì đại nhân sẽ biết, chẳng lẽ là Flerend đã để lộ bí mật? Vẫn chưa xong, Steve bỗng nhiên cảm giác trong tay pháp trượng run lên bần bật, phía trên hiệu quả đặc biệt bị phát động, lực lượng trong nháy mắt tràn vào pháp trận bên trong.
Ông
rõ ràng có thể nghe ma lực tiếng nổ bên trong, pháp trận mang theo khí thế không thể địch nổi không ngừng mở rộng, gần như trong chớp mắt đi tới mấy chục mét đường kính. Chói mắt bạch quang gần như muốn lóe mù con mắt, hồn bị thiết khôi lỗi trên thân phản quang đâm vào kêu rên một tiếng, ôm mặt không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
Cái
Án Dĩ Cạ lời nói chưa nói xong, liền cảm thấy bàng bạc thánh quang xâm nhập vào trong cơ thể, gần như trong chớp mắt chữa trị hắn tất cả thương thế. Thậm chí mấy năm liên tục huấn luyện lưu lại ám thương cũng tất cả đều bị quét sạch sành sanh. Hắn không nhịn được rên rỉ lên, chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy thể nghiệm. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn tựa hồ cảm ứng được một đường tới từ hư không nhìn chăm chú, nhưng làm hắn cẩn thận kiểm tra lúc lại không hề phát hiện thứ gì. Cái này ánh sáng lóa mắt đồng dạng hấp dẫn các thôn dân lực chú ý, bất quá những ngày này bọn hắn nhìn thấy qua quá nhiều hiện tượng lạ, đã nhìn quen không quen. Ngẩng đầu nhìn một cái về sau, liền lại ném vào đến chính mình trong công tác. Thánh quang dao động nửa phút lâu mới chậm rãi dừng lại, thậm chí biến mất thời điểm, Án Dĩ Cạ cảm thấy thiên địa đều ảm đạm mấy phần. Hắn đứng dậy, dùng sức nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, kích động đối với Sở Ti vợ thi lễ một cái. Không nói gì, hắn biết, đây nhất định là đại nhân đối với hắn lúc trước hiệu trùng cử động ngợi khen. Cũng không trách tội hắn đem địch nhân mang theo tới, mà là hào phóng tha thứ hắn, còn hay hắn chữa khỏi tất cả thương thế, phần ân tình này hắn sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Sở Ti vừa đem trên mặt đất cái bình thu lại, nhìn xem bọn họ toàn bộ chen lấn ở một cái ô vuông bên trong, cảm thấy rất không sai. Quả nhiên, chỉnh hợp bao tác giả làm sao cũng phải đem những vật này thiết lập thành có thể xếp, lúc trước cũng là bởi vì cái bình khác biệt nguyên nhân mới đắp không đến cùng nhau. Bất quá có vẻ giống như không phải thánh thủy bình. Thánh nguyên bình, cực hạn thánh quang xung doanh ở bên trong, có thể từ trong cảm ứng được thánh thần lực lượng. Quái, rõ ràng ma pháp cùng phở én đã dùng một dạng, làm sao sản vật thay đổi? Hắn nhìn về phía trong tay pháp trượng. Ma nguyên linh trượng vai màu thuật pháp uy lực 24 thuật pháp giai cấp hạn mức cao nhất một ngâm sướng thời gian 30 độ bền 88, 101, chẳng lẽ nói là cái này thuật pháp giai cấp tăng lên hiệu quả. Nói trở lại, vừa mới bắt đầu cái kia pháp trận có phải là chỉ có rộng 1 mét tới, là thuật pháp uy lực để thằng sau mới trở nên lớn như vậy sao? Vậy cái này pháp trượng cường độ là thật có thể à, cũng không biết có phải là xếp tại toàn bộ trong bọc vũ khí hàng đầu. Steve rất hài lòng lần này thí nghiệm kết quả, sau đó nhìn về phía lấp lóe tướng lĩnh giao diện. Mở ra về sau, hắn phát hiện Án Dĩ Cạ độ trung thành đã đi tới mát 100, bên cạnh còn nhiều thêm một cái khóa lại tiêu chí. Cái khác ngược lại không có thay đổi gì, hắn thô sơ giản lược đảo qua liền lại không quan tâm, ngược lại suy nghĩ mục tiêu tiếp theo. Nhà là nhất định muốn rời, không rời đi không được. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thật vất vả chỉnh lý tốt vật tư, ngàn phòng vạn phòng màu xanh gì gì quái, đột nhiên liền bị thôn dân cho nổ. Cho nên sẽ không bị quấy rầy địa phương, mới là nơi tốt. Bất quá dọn nhà cũng không phải hiện tại, nơi này còn hữu dụng, Sở Ti vừa chuẩn bị cắm cái bia đá lại đi. Đến lúc đó hắn chỉ cần đang xây nhà điểm cắm vào mới bia đá, liền có thể nhanh chóng rời đi nhà kho, không đến mức lại đến về bốn ba. Giải tỏa mới mô tổ cần kim cương, chế tạo bia đá cần mạt ảnh chân châu, kim cương dễ nói, hắn hiện tại có hai cái nơi phát ra. Một là cái kia không biết chạy đi đâu thánh nữ, hai là cái kia độ thiện cảm kéo cao sau đó, hơi một tí tiến hắn lễ vật hồn. Nhưng mạt ảnh chân châu liền có chút khó trị. Nguyên bản bên trong nó hoặc là từ mạt ảnh thân thể bên trên cướp, hoặc là cùng tỷ lìn hoặc là mục sư thôn dân giao dịch. Nhưng bây giờ mạt ảnh người không nhất định đổi mới, địa ngục có hay không tỷ lìn không rõ ràng, hiện tại tương đối hiện thực chính là từ mục sư trong tay trao đổi. Nhưng thế giới này thôn dân đều có riêng phần mình chức nghiệp, hắn còn tìm không thấy đối ứng chức nghiệp khối lập phương. Thôn nhỏ dân ngược lại là không nghề nghiệp, thế nhưng không có cách nào giao dịch, hắn cũng không xác định bọn hắn lớn lên chu kỳ, ngốc ngơ ngác nhìn xem là thật không được. Vậy hắn như thế nào mới có thể tìm được không nghề nghiệp thôn dân đâu? Công hội mạo hiểm giả bên trong, Lý Lịch sửa sang lấy trong tay tư liệu, đột nhiên cảm giác được một trận hoảng sợ, có chút không biết làm sao bừng kín ngực.